Chương 388, đoạt xá chương 388, đoạt xá nương theo lấy áp lực không ngừng tăng lớn, phiêu động hồ quang điện bắt đầu chậm rãi cắt vào cự hán trong thân thể. Dựa theo cái này xu thế, không bao lâu, cự hán toàn bộ thân thể liền sẽ đã bị chương này kinh khủng lưới điện cho cắt thành mười mấy khối bên ngoài cháy trong mềm thi khối. Người bình thường, cho dù là phổ thông thợ săn, rơi vào như thế một chương lưới điện bên trong, thân thể cũng sớm đã mất đi khống chế, nhưng cái này cự hán vẫn còn đang liều chết dãy rủa, hắn tựa hồ muốn dùng man lực xé mở chương này căn bản cũng không có thực thể lưới điện, vọt tới Tôn Hàng phụ cận. Tôn Hàng có thể rõ ràng nghe được cự hán thể nội xương cốt phát ra rợn người cách tiếng. Từ cự hán trên thân sức mạnh bùng lên, liền xem như một cái nặng nề cửa sắt lúc này muốn đã bị hắn cho xé mở, chỉ tiếc, lưới điện thứ này căn bản liền không có thực thể. Tôn Hàng lại một lần nữa gia tăng lưới điện chuyển vận, cự hán một đầu trên cánh tay huyết đục bắt đầu đã bị dần dần bóc ra, chỉ còn lại một đoạn sâm bạch cẳng tay miễn cưỡng xuyên qua lưới điện khe hở, hướng về Tôn Hàng con mắt chọc lấy tới. Nhưng mà cái này đoạn cẳng tay vẫn không có thể đụng phải Tôn Hàng, Tôn Hàng cũng đã đưa tay đem nó bẻ gãy, mấy chục cây sợi nấm trong nháy mắt cuốn lên đến, đem chọn đoạn cẳng tay trực tiếp ép trở thành bộ xương. Nhưng ngay lúc này, một mực không có cái gì biểu lộ cự hán trên mặt, lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Một thanh âm tại Tôn Hàng trong óc vang lên, người rốt cục vẫn là lơ là sơ suất, ha ha ha. Một giây sau, lưới điện biến mất, vết thương chồng chất, đã triệt để đã mất đi sinh mệnh, khí tức cự hán thi thể ngã rầm trên mặt đất. Đứng tại chỗ Tôn Hàng hai mắt bắt đầu mơ hồ, hắn giống như là uống rượu say một dạng lung lay mấy lần, tiếp đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau, Tôn Hàng con mắt khôi phục tiêu cự, hắn có chút khó khăn đứng lên, đem hai tay ngã vào trước mắt của mình đánh giá một phen, ngay sau đó lại sờ lên cổ của mình cùng gương mặt. Trên mặt của hắn bắt đầu bày biện ra một loại mừng rỡ như điên thần sắc, tự lẩm bẩm, quá tuyệt vời. Cô thân thể này thật sự là quá hoàn mỹ. So với ta trước đó khống chế cỗ thân thể kia mạnh gấp trăm lần. Không, 1000 lần cũng không chỉ. Dạng này thợ săn thế mà còn muốn nghe theo Thiên Xu Tháp mệnh lệnh. Đổi lại là ta, ta cũng sớm đã thống trị thế giới này. Tôn Hàng nói một mình đột nhiên dừng lại, sau đó cùng tiếu lên, không, không cần giả thiết, hiện tại đã đổi lại là ta. Ha 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 ha. Chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy. Tôn Hàng tiếng cười im bặt mà dừng. Thân thể của hắn mãnh liệt co quắp, hai mắt trợn lên, phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Không đúng, cái này không đúng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì ý thức của ta đang không ngừng tan rã? Đây không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trí nhớ của ngươi chỗ sâu? Vì sao lại có? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Quái vật, quái. Vật quái. Vật. Âm thanh dần dần suy yếu xuống dưới, Tôn Hàng tại nguyên chỗ ngơ ngác ngồi quỳ chân trọn vẹn 10 phút, cặp mắt của hắn mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Tôn Hàng cảm giác chính mình giống như là một cái dài dàng giật động. Tại hắn bẻ gãy cái kia cẳng tay một nháy mắt, có một cái ý thức chui vào đầu của hắn, trong nháy mắt liền cướp đi quyền khống chế thân thể. Tôn Hàng bản thân ý thức đã bị đẩy ra một bên, chỉ có thể giống như một người đứng xem một dạng nhìn xem cái này khách không mời mà đến khống chế thân thể của mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này chiếm trước quyền khống chế thân thể khách không mời mà đến đang bị thân thể của mình cấp tốc thôn phệ. Nó từ một cái tu hú chiếm tổ chim khách ngoại lai ý thức thể, biến thành một phần chính mình đưa tới cửa tiệc. Phản phất nó chui vào không phải Tôn Hàng ý thức hải, mà là Tôn Hàng túi dạ dày. Trong thức hải những cái kia vô cùng vô tận tin tức mảnh vỡ giống như là vị toàn một dạng một chút xíu ăn mòn cái này kẻ ngoại lai, khi nó phát hiện thân phận của mình từ thợ săn biến thành con mồi thời điểm, đã hoàn toàn không có cơ hội thoát đi. Cái này ngoại lai ý thức thể dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vọt thẳng vào ý thức hải chỗ sâu nhất. Nó tựa hồ là ý định dùng rút tuổi dưới đáy nồi phương thức, đến triệt để đồng hóa mất Tôn Hàng ý thức hải. Nhưng nó vẹn vẹn chỉ là tại Tôn Hàng ý thức hải chỗ sâu nhất dừng lại một lát, liền hóa thành hư vô. Cái này ngoại lai ý thức thể chôn vùi tốc độ nhanh chóng, thậm chí để hắn ngoại trừ quái vật hai chữ bên ngoài, căn bản không kịp lưu lại càng nhiều gì ngôn. Nếu như nó không có lựa chọn xông vào Tôn Hàng ý thức hải chỗ sâu nhất mà nói, cái kia dùng cái ý thức này thể cường độ, có lẽ còn có thể lại kiên trì mấy giờ. Rút tuổi dưới đáy nổi kết quả, chính là tại cháy hừng hực đại hỏa bên trong tan thành mây khói. Cái này quỷ vật năng lực, là đoạt xá. Tôn Hàng luốt luốt chính mình kịch liệt đau nhức vô cùng đầu, tại nếm thử đứng lên thất bại về sau, hắn dứt khoát trực tiếp nằm xuống, trên mặt đất nằm trở thành một chữ to. Loại cảm giác này giống như là say rượu đồng dạng. Chỉ bất quá Tôn Hàng chưa từng có say rượu qua, thái tuế tế bảo nhân từng cường hóa nhục thể đối rượu cồn có cực mạnh kháng tính, Tôn Hàng liền xem như uống xong một tấn thuần rượu cồn cũng sẽ không say. Chỉ bất quá hắn cảm thấy hiện tại trạng thái của mình, liền cùng những cái kia trên mạng miêu tả say rượu sau cảm giác giống nhau như lúc. Cực độ mệt nhọc, toàn thân không còn chút sức lực nào, miệng đắng lưỡi khô, đầu đau muốn nước. Nếu là lúc này có thể đến miệng canh nóng liền tốt rồi. Trong hai nghe lo lắng tiếng kêu gào từ mờ mịt không chừng dần dần trở lên rõ ràng, Tôn Hàng nghe được tần số truyền tin trong ngoài chuyên cần tiểu tổ trưởng đang không ngừng hô, "Tôn Hàng tiến sinh, ngài tình huống hiện tại như thế nào? Máy bay không người lái hình ảnh theo dõi tựa hồ biểu hiện ngài bị thương, nhưng là chúng ta không cách nào xác định vết thương của ngài thế. Thợ săn vòng tay đọc đến số liệu cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu như ngài cần chữa bệnh viện trợ, mời lập tức trả lời. Hoặc là, chúng ta có thể ngay đầu tiên đem ngài đưa về sở nghiên cứu." "Tôn Hàng tiên sinh, Tôn Hàng tiên sinh, ta không sao." Tôn Hàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lười biếng hồi đáp. "Ê, ngài xác định chính là năng lực dùng đến quá mạnh, có chút hư thoát mà thôi." Tôn Hàng nghiêng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc một khối đã bị nướng cháy thi khối, "Có canh sao? Ta muốn uống miệng canh." "A, canh." Công việc bên ngoài tổ trưởng ngây ngẩn cả người, trong lúc nói chuyện với nhau cho đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Ngài muốn uống miệng canh?
Đúng, cổ họng khô muốn chết, bụng giống như cũng có chút đói bụng.
Canh. Công việc bên ngoài tổ trưởng có chút mở mịt ngắm nhìn bốn phía, chúng ta
nơi này giống như chỉ có từ đồ ăn nóng phẩm cùng nhanh ăn đồ hộp.
À đúng rồi, sân kiểm tra bên kia có di động phòng bếp, ta có thể lập tức để cho người ta đi làm.
Xin hỏi ngài muốn uống cái gì canh?
Cái gì đều được,
từ đồ ăn nóng phẩm cũng được.
Tôn Hàng hưu khí vô lực nói, mau để cho máy bay không người lái đưa ra, ta yết hầu đều nhanh bốc khói.
Thật tốt, ta lập tức ăn bài.
Công việc bên ngoài tổ trưởng không để cho Tôn Hàng chờ thật lâu, không đến 10 phút, hai cung hạng nặng vận chuyển hàng hóa máy bay không người lái liền kéo lấy một cái dương lớn bay lên làm đầu núi, rơi xuống Tôn Hàng bên người.
Tôn Hàng bỏ lên, đem cái dương lớn này kéo tới.
Trong dương đút lấy 7-8 túi tiêu chuẩn quy cách ra chiến tự sôi của lương, còn có mấy chồng chất thức ăn đồ hộp, cùng với 4 bình 2 lít trang nước lọc.
Tôn Hàng đầu tiên là một hơi uống cạn 2 đại bình nước lọc, tiếp đó xé mở một túi tự sôi của lương, vặn ra bình thứ 3 nước đi đến đổ đi vào.
Chứa vôi sống từ nhiệt túi rất nhanh liền bắt đầu phát ra nhiệt lượng, hơi nước liên tục không ngừng từ quân lương túi trong khe hở xuất hiện, nếu như dùng long diễm làm nóng đồ ăn mà nói, kỳ thật liền một giây đồng hồ đều không cần chờ, nhưng Tôn Hàng hiện tại thật sự là quá mệt mỏi, hắn thà rằng chờ lâu mấy phút, cũng không muốn ở thời điểm này sử dụng năng lực của mình. Cũng không phải nói hắn mệt đến liền long diễm đều phong xuất, chỉ là trước mắt cái này trạng thái tinh thần, năng lực dùng là có thể sử dụng, nhưng chỉ sợ khống chế độ chính xác liền muốn giảm mất đi nhiều.
Giống như long diễm bá đạo như vậy năng lực, không cẩn thận một cái tay run, cái này túi tự sôi quân lương chỉ sợ cũng ngay cả cặn cũng không còn.
Nương theo lấy làm nóng quá trình tiếp tục, mùi thơm của thức ăn dần dần phiêu tán ra.
Tôn Hàng đá văng kế bên mấy khối thi khối, tìm một chỗ vẫn tính sạch sẽ chỗ ngồi xuống.
Hắn dùng cái kia dương lớn xung làm cái bàn, đem tự sôi quân lương bên trong tự mang xếp chồng thức chén giấy đặt ở phía trên.
Làm nóng hoàn thành quân lương đã bị rót vào chén giấy bên trong.
Xếp đối hàng trên viết là tựa hồ là cái gì thịt muối trộn lẫn cơm các loại đồ vật, nhưng rót vào chén giấy bên trong sự vật sẽ chỉ làm người liên tưởng đến một loại đồ ăn.
Nấu nát bánh đú lao một đời tự sôi quân lương, chỉ cần món chính là cơm, trên cơ bản đều có thể coi là các loại khẩu vị bánh đú.
Mặc dù vấn đề này tại kiểu mới tự sôi quân lương trên được giải quyết, nhưng ở vật tư cung ứng khẩn trương tiên phụ thành, trong kho hàng chứa đựng tự sôi quân lương, vượt qua 8 thành trở lên đều là loại này bánh đú cơm.
Hạ Châu liên bang hiệu triệu một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp cùng thuộc châu địa khu liền nhau từng cái thành bang liên tục không ngừng đem vật tư chuyển vào đến, mà những này lão một đời tự sôi quân lương bởi vì bảo đảm chất lượng kỳ dài, đặt ở trong kho hàng lại rất khó đã bị tiêu hao hết, tự nhiên liền trở thành trợ giúp thuộc châu hàng đầu lựa chọn.
Diệp Cửu không chỉ một lần cùng Tôn Hàng phàn nàn qua, tại thi hành công việc bên ngoài nhiệm vụ thời điểm ăn loại này bánh đú cơm đều nhanh muốn ăn luôn.
Được rồi, bánh đú cơm liền bánh đú cơm đi,
có canh liền tạm được.
Phối hợp phần này bánh đú cơm là bị áp xúc thành khối trạng cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, canh khối tại trong nước nóng rất nhanh liền hóa ra. Tôn Hàng bưng lên chén lên giấy, trực tiếp uống một hơi cạn sạch.
Rất mặn, cũng rất tươi.
Vì bổ sung cường độ cao thể lực tiêu hao, tiêu chuẩn bản tự sôi quân lương bên trong muối phân hàm lượng muốn so ở trên thị trường tiêu thụ loại dân dụng cao hơn nhiều, không chỉ có là muối, bột ngọt cũng tăng thêm rất nhiều.
Uống xong cái này chén canh nóng, Tôn Hàng lại đem bình thứ 3 nước lọc còn lại bộ phận cũng toàn bộ uống cạn sạch.
Hắn có chút thỏa mãn ở một cái, lại một lần nữa nằm xuống.
Nhìn qua một mảnh đen kịt màn trời, Tôn Hàng thư thư phục phục duỗi lưng một cái.
Ăn uống no đủ, hắn hiện tại chỉ nghĩ thật tốt ngủ lấy một giấc.
Chỉ tiếc, không đợi Tôn Hàng nhắm mắt lại, cách đó không xa liền chuyển đến một trận máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh.
Công việc bên ngoài tổ trưởng trực tiếp mang theo mấy tên cán viên bay lên làm đầu núi.
Tôn Hàng tiên sinh,
ngài
xác định ngài thực không có chuyện gì sao?
Nhìn xem nằm dưới đất Tôn Hàng, công việc bên ngoài tổ trưởng biểu lộ có chút nhức cả trứng.
Không có việc gì.
Tôn Hàng hồi đáp, à đúng, một cái khác kẻ tập kích đã bị ta dùng lưới điện cắt nát, liền chỉ còn lại trên mặt đất những này thi khối, nếu như các ngươi lục soát đến cẩn thận một điểm mà nói, lấy về nói không chừng có thể ghép ra một cái hoàn chỉnh hình người tới.
Kỳ thật không cần Tôn Hàng nhiều lời. Công việc bên ngoài tổ trưởng mang tới những người kia nhảy xuống máy bay trực thăng, cầm hàng mẫu mang cùng cái kìm bắt đầu thu thập lên rơi lả tả trên đất thi khối.
Liên quan tới người tập kích này,
công việc bên ngoài tổ trưởng còn muốn hỏi chút gì, nhưng Tôn Hàng lại trực tiếp đánh gây hắn, ta sau khi trở về sẽ đưa ra hành động báo cáo, hiện tại cũng đừng quấy rầy ta chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc.
Ê, nếu như ngài muốn ngủ mà nói, ta có thể đem ngài đưa về chỗ ở hoặc là sở nghiên cứu.
Sân kiểm tra bên kia cũng có cung cấp cho kỹ thuật viên cùng công trình sư nhóm trụ sở tạm thời.
Hồi sở nghiên cứu đi.
Tôn Hàng leo lên máy bay trực thăng, đánh cái thật giải ngáp.
Đúng rồi, Dương chủ nhiệm để cho ta hỏi ngài.
Để nàng quay về hỏi lại.
Tôn Hàng không chút do dự nói.
Đang ăn cái kia phần bánh đũ cơm thời điểm Tôn Hàng đã đóng lại tai nghe của mình, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn nghe không được từng cái tần số truyền tin giọng nói.
Bất quá nghĩ đến hẳn là nhau nhau thành một mảnh.
Chỉ là ngấp lại liền đủ đau đầu.
Tôn Hàng trong lòng thầm nghĩ.
Vừa mới xâm lấn ý thức hải cái kia ngoại lai ý thức thể, tựa hồ là chạm tới chính mình ký ức chỗ sâu phong tồn những vật kia.
Tôn Hàng có thể mơ hồ cảm giác được, những cái kia phong ấn tựa hồ thoáng buông lòng một chút.
Chỉ tiếc, tên kia cũng chỉ đụng một cái, liền kêu thảm hôi phiên diện, liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ.
Quá mẹ hắn yếu đi.
Nếu có thể nhiều chống đỡ mấy giây, nói không chừng liền có thể giúp mình đem cái kia phong ấn cho cậy mở một đường nhỏ đến đâu.
Cũng không biết hắn tại trí nhớ của mình chỗ sâu đến tột cùng nhìn thấy cái gì đồ vật.
Cũng không thể là ba vượn A.
Tôn Hàng đột nhiên nhớ tới, ba vượn tựa hồ thật lâu chưa từng xuất hiện.
Là bởi vì chính mình gần nhất không có gặp được cái gì đầy đủ nguy hiểm quỷ vật sao?
Hay là bởi vì thực lực của mình đã mạnh lên quá nhiều? rất nhiều nguyên bản đối với mình mà nói đủ để chí mạng quỷ vật hiện tại cũng không tạo thành uy hiếp. Lúc trước Tôn Hàng sở dĩ dám tìm đường chết, đó là bởi vì hắn biết có ba vượn giúp mình cứu chàng. Nhưng bây giờ, hắn giống như làm sao làm đều làm bất tử. Có như vậy một mấy mắt, nội tâm của hắn sinh ra một loại kẻ nhạt vô vị cảm giác. Không chỉ là ba vượn, Anna giống như vậy, có đoạn thời gian không có xuất hiện. Trước đó tên kia còn thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt mình soát một thoáng cảm giác tồn tại Anna lần trước xuất hiện, còn giống như là chính mình ngồi máy bay từ Xuân Minh thành trở về Thiên Phụ thành thời điểm. Ngay tại Tôn Hàng nghĩ như vậy thời điểm, một cái có chút hư nhược âm thanh đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, mẹ thế mà lại chủ động tưởng niệm ta. Để cho ta cảm động a. Người còn chưa có chết a. Tôn Hàng trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Kém một chút, ta kém một chút liền chết đâu. Anna hồi đáp. Kia thật là đáng tiếc. Tôn Hàng nói, có thể nói một thoáng ngươi vì cái gì kém một chút liền chết sao? Mẹ ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Anna nhạy cấm nói. Không, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn làm sao mới có thể đem ngươi giết chết. Chương 389, Diêu Vũ điều kiện chương 389, Diêu Vũ điều kiện thật không biết mẹ ngươi 37 độ C bên trong miệng là thế nào nói ra như thế băng lãnh lời nói. Anna lã chả trực không nói, ta thật đau lòng. Xem ra ngươi gần nhất không ít lên mạng lướt sóng. Tôn Hàng mặt không thay đổi trả lời, xem ra ngươi hẳn là có thể tùy ý xâm lấn nhân loại máy tính mạng lưới, như vậy sở nghiên cứu hoặc là thiên su tháp điện tử an phòng hệ thống đâu, ngươi cũng có thể đi vào sao? Anna cũng không trả lời Tôn Hàng vấn đề, mà là liền vừa mới chủ đề nói ra, rất đáng tiếc, mẹ ngươi tựa hồ sai lầm một việc. Chết hoặc sinh, đây là chỉ có sinh vật mới có khái niệm, đối với ta cũng không áp dụng. Vậy ngươi tính là gì? Một cái bốn phía du đãng thích làm phá hư ưu linh. Tôn Hàng hỏi ngược lại. Ta là ngươi cực kỳ thương yêu Anna nha. Lan. Coi như mẹ mắng ta, ta cũng từ đầu đến cuối yêu mẹ. Ngươi là Jun em mà sao? Tôn Hàng có chút im lặng. Mẹ hy vọng ta là, vậy ta liền có thể là. Vậy ngươi có thể nói cho ta Thiên Phủ thành trung tâm thương mại dưới đất thương nghiệp đường phố cái kia cuốn quỷ vật băng ghi hình đi đâu sao? Nó biến mất. Biến mất. Mẹ không phải biết cái kia cuốn băng ghi hình năng lực sao? Khi nó phát động thời điểm, bản thân nó cùng với cùng nó khóa lại sự vật, bọn chúng tồn tại sẽ từ nơi này trên thế giới đã bị xóa đi, cho nên liền xem như ta, cũng không cách nào giúp mẹ tìm tới băng ghi hình rơi xuống đâu. Anna nói. Vậy ngươi liền không có thấy là ai đem cái kia cuốn băng ghi hình lấy đi sao? Không có. Tôn Hàng trong lòng hơi động, đột nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thời thời khắc khắc đều nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động đâu. Ta cũng rất muốn làm như thế, nhưng trên thực tế, làm như vậy với ta mà nói, cần trả một cái giá thật là lớn. Anna dùng ra vẻ đáng thương thanh tuyến nói, mẹ rất đáng ghét cùng gặp mặt ta, nhưng thật tình không biết, mỗi lần gặp mặt, với ta mà nói, đều là một lần cực kỳ nguy hiểm đến thử. Bởi vì, ba vượng, Tôn Hàng thăm dò tính mà hỏi thăm. Anna trầm mặc không nói. Ngươi không nói ta coi như ngươi là chấp nhận a. Anna âm thanh không tiếp tục xuất hiện, phản phất như là tại Tôn Hàng nâng lên ba vượng trong nháy mắt đó, nàng cũng đã cút máy cùng Tôn Hàng ở giữa ý thức thông tin. Tôn Hàng mở to mắt, máy bay trực thăng đã đang nghiên cứu chỗ đại lâu mái nhà ngừng lại. Cự hán thi khối rất nhanh liền đã bị vận chuyển về phòng thí nghiệm, đưa Tôn Hàng trở về công việc bên ngoài cán viên nhóm đang tiến hành ngắn gọn tiếp tế về sau liền lại lần nữa leo lên máy bay trực thăng, Diêu Vũ còn không có bị bắt được, sự tình liền còn chưa kết thúc. Càng đừng đề cập bây giờ còn có phe thứ ba không biết thế lực nhúng tay trong đó. Tôn Hàng nghĩ tới tà giáo tổ chức người có thể sẽ đến diệt Diêu Vũ, nhưng hắn không nghĩ tới đám người này thế mà lại tới nhanh như vậy. Vẫn là nói, đây là đã sớm an bài tốt. Một mực có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ấm áp cùng Diêu Vũ nhất cử nhất động, chỉ cần bọn hắn vừa có bại lộ nguy hiểm, phụ trách diệt khẩu người liền sẽ lập tức động thủ. Muốn thật sự là dạng này, động tác của bọn hắn ngược lại là chậm. Tại ấm áp cùng mình giao thủ thời điểm, phụ trách diệt khẩu sát thủ liền đã trực tiếp đem Diêu Vũ làm chết tại sân kiểm tra bên trong. Nhưng để Tôn Hàng khó hiểu chính là, cái này gọi Diêu Vũ ra hỏa, giác ngộ cũng thật sự là quá thấp a. Những này gia nhập tà giáo tổ chức người, không đều hẳn là đã bị tẩy não thành tín đồ của người sao? Vì cái gì hắn sẽ chạy trốn? Hắn vì cái gì không có lựa chọn tự sát? Đây cũng quá không thành kính. Vẫn là nói, cái này Diêu Vũ, hắn trên bản chất là cũng không tin tưởng những cái kia tà giáo tổ chức tẩy não thoại thuật, hắn sở dĩ gia nhập tà giáo tổ chức là có mục đích của mình. Hắn là muốn lợi dụng tà giáo tổ chức lực lượng cho mình mưu tư lợi. Muốn thật sự là dạng này mà nói, vậy hắn hành vi liền nói đến thông. Cái rắm, căn bản nói không thông. Nếu như là vì mưu tư lợi, hắn tuyệt đối có vô số loại lý do thoái thác nhiệm vụ này. Coi như đẩy không rơi, vì mạng sống, tại tiếp vào nhiệm vụ này trước tiên hắn hẳn là trực tiếp lựa chọn phản bội, hướng chính phủ liên bang thẳng thắn hết thảy. Đây là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, coi như hai người bọn họ không có bại lộ. Chỉ cần tại sau cùng hành động bên trong, ấm áp độc thủ, bất kể hắn đến tuột cùng đã làm gì, một khi xác nhận ấm áp cùng Diêu Vũ làm phản, hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì đường sống. Đến lúc đó Diêu Vũ muốn chạy trốn, độ khó coi như không phải bây giờ có thể so. Cái tên này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì a? Tôn Hàng đứng tại sân thượng biên giới, nhìn xuống phía dưới trên quảng trường bận rộn mọi người, một trận kích động cánh âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, ngay sau đó một đôi bàn tay lạnh như băng bừng kín ánh mắt của hắn. Một cái tận lực thu câm tiếng nói hỏi, đoán xem ta là ai? Dương Khinh ngươi thật là nhàm chán. Tôn Hàng cố ý đoán sai. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như đoán sai mà nói, ta liền đem đầu của ngươi cho bắn xuống. Che mắt băng lãnh bàn tay bắt đầu nóng lên, đồng thời cấp tốc đột phá 100 độ C nhiệt độ cao. Tôn Hàng tóc trên trán bắt đầu trở nên cuộn lại, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi khét. Ta có chuyện rất buồn bực, vì sao lão Vương ngươi không sử dụng năng lực thời điểm, tay luôn luôn như vậy băng. Che mắt hai tay buông lỏng ra, một cái nặng nề thân thể đặt ở Tôn Hàng trên lưng. Vương Hy Di đem gương mặt gần sát Tôn Hàng bên hai, nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết Hắc Long là động vật máu lạnh sao? Hắc Long là ảo tưởng sinh vật, than lằn mới là đường đường chính chính động vật máu lạnh. A, so sánh học thuật một điểm thuyết pháp hẳn là động vật máu lạnh. Ngươi muốn chết sao? Vương Hy Di cắn một cái vào Tôn Hàng hai, hung tợn nói, chờ một chút mời ngươi uống rượu. Xem như thất thời. Lão Vương Tùng mở ra răng, xoay người một cái vọt đến Tôn Hàng kế bên, cũng học Tôn Hàng dáng vẻ tựa vào sân thượng biên giới trên hàng rào mặt, nghe nói ngươi đem ấm áp xử lý rồi. Ừm. Phí hết bao nhiêu khí lực? Một chiêu mất mạng. Thật hay giả? Ta làm sao có chút hoài nghi ngươi đang nói phép đâu. Vương Hy Di lông mày nhướng lên, khép mắt nhìn về phía Tôn Hàng. Hắn lây nhiễm tiến trình đột phá nguy hiểm các giá trị thời điểm lực lượng cơ thể sát thực cường hóa đến một cái 10 điểm khoa trương trình độ, nhưng được cường hóa chỉ có lực lượng, trí thông minh ngược lại còn giảm xuống. Tôn Hàng nói, khi dễ một cái chỉ có man lực không có đầu óc đối thủ, cũng không đáng đến khoác lác. Ga lại nói, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi xem video, toàn bộ quá trình chiến đấu đều đã bị trên trời máy bay không người lái cho vô xuống đến rồi. Kỳ thật ta xem và thu hình lại. Vương Hy Di cười hắc hắc. Vậy ngươi còn trở lại hỏi ta? Ngươi nói ấm áp lực lượng được cường hóa đến một cái 10 điểm khoa trương trình độ, nhưng trong mắt của ta, bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ, ngươi ngược lại là càng khoa trương hơn một cái kia. Nếu như không phải trên lực lượng hoàn thành nghiền ép, ngươi căn bản không có cách nào làm được một kích mất mạng. Vương Hy Di dừng một chút, tiếp lấy nói ra, làm lực lượng mạnh đến trình độ nhất định về sau, nhu trí ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy. Rất nhiều quỷ vật đều không tồn tại bản thân ý thức, càng đừng đề cập trí thông minh, nhưng chúng nó vẹn vẹn nương tựa theo tự thân có lực lượng, liền cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Không, đầu óc vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất. Tôn Hàng lắc đầu, không phải vậy ngươi cho rằng nhân loại nền văn minh là thế nào lan tràn đến hiện tại? Thời kỳ viễn cổ răng nhọn trảo lợi giá thú, hiện tại những cái kia động một tí liền có thể hủy diệt một quốc gia quỷ vật. Lực lượng của bọn chúng đều muốn so với cùng lúc nhân loại mạnh hơn, ngươi cảm thấy nhân loại là dựa vào cái gì sống sót? Ngươi cái tên này, nói thật giống như có chút đạo lý. Vương Hy Di nao nao, không đúng, ngươi đem chủ đề cho mang lệch, chúng ta rõ ràng là đang thảo luận ngươi cùng ấm áp ở giữa chiến đấu, ngươi kéo cái gì nhân loại nền văn minh sinh tử tồn vong? Ngươi cái tên này cũng quá giàu hạn. Rõ ràng là ngươi trước tiên đem chủ đề kéo đến cái khác quỷ vật trên người, cái này cũng có thể trách ta. Tôn Hàng một mặt vô tội nhún vai. Không giật không giật, ta chính là có chút kinh ngạc, ngươi đi một chuyến Xuân Minh Thành, thực lực này tăng trưởng đến thực tế có chút biến thái. Ngươi đến cùng thôn vệ con nào quỷ vật ta? Ngươi muốn hỏi chính là cái nào một cái? Cái nào một cái? Vừa mới đem đầu quay trở lại nhìn về phía dưới quảng trường, Vương Hy Di lại một lần nữa cổ vặn quay lại, chỉ bất quá lần này động tác của nàng thoáng có chút cứng ngắc. Ngươi lúc này mới đi mấy ngày, ngươi chẳng lẽ thôn vệ không chỉ có một con quỷ vật? Ba con? Không, nói đúng ra hẳn là bốn cái, chỉ bất quá có một cái còn không có tiêu hóa hết. Tôn Hàng đếm trên đầu ngón tay tính nói. Không được không được. Đợi đến chỉ mẹ dạ số 17 bị xử lý, ta cao thấp đến lại cùng ngươi đánh một trận. Ta luôn cảm thấy thực lực ngươi bây giờ, giống như đã có thể dễ dàng mà đem ta giẫm tại dưới lòng bàn chân. Vương Hy Di nói. Lời này của ngươi nói đến, không sợ cho mình lập phờ lạc ta. Ta nếu là muốn cho chính mình lập phờ lạc, ta phải nói chờ chỉ mẹ dạ số 17 bị xử lý, liền kéo ngươi đi đăng ký kết hôn. Vương Hy Di trận nhìn Tôn Hàng một chút, bất quá cân nhắc đến ngươi cái tên này luôn mồm muốn mở hậu cung, thiên phủ thành một chồng một vợ hôn nhân chế độ khả năng không quá thích hợp ngươi. Khu khu cụ. Nói đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh một trận, đây ý là đối diện cái kia tên hiệu ấm áp gia hỏa, ngươi dễ dàng liền có thể xử lý. Tôn Hàng đúng lúc rời đi chủ đề. Hẳn là không ngươi nhẹ nhàng như vậy, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Vương Hy Di tràn đầy tự tin nói, ta tế bào nhân loại hình cùng năng lực là 10 điểm khắc chế thuần lực lượng hình tợ săn. Ta đã từng cùng ấm áp giao thủ qua một lần, nhưng này chỉ là luật bản. Chúng ta đều đã bị yêu cầu chỉ có thể sử dụng 3 thành thực lực, mà lại ta tuyệt đại bộ phận năng lực đều bị hạn chế, chỉ có thể đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể cùng hắn chiến đấu. Kết quả đây, không có kết quả, luận bàn nha, điểm đến là dừng. Vương Hy Di nhún vai, sau đó dùng tay cầm trượt một thoáng trượt đến tuổi trò cầu bay, sân thượng âm mấy chục độ nhiệt độ không khí, nhưng nàng lúc này nửa người trên cũng chỉ mặc một bộ thật mỏng nhỏ đai đeo, vậy đối với so với người còn cao long dược thu nạp ở sau lưng, chăm chú dính vào cùng nhau. Vậy nếu như đối năng lực không làm bất luận cái gì hạn chế đâu? Hắn tại dưới tay của ta kiên trì không đến một phút. Châu bỏ A Lão Vương. Không có ngươi nhu. Vương Hy Di chủ động lại gần cùng Tôn Hàng kể vai sát cánh, lại nói chúng ta đây coi là không tính thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng phải có lợi ích quan hệ mới được, ngươi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là lợi ích quan hệ sao? Vương Hy Di đột nhiên đem đầu vùi vào Tôn Hàng cổ, trên đỉnh đầu cái kia cứng rắn băng lánh lại vô cùng sắc bén sừng rồng liền trực tiếp chống đỡ tại Tôn Hàng trên gương mặt, kém một chút liền đâm vào Tôn Hàng trong hốc mắt. Đừng lúc đích. Vương Hy Di âm thanh từ cổ bên trong truyền đến, Tôn Hàng có thể cảm giác được, nàng tựa hồ giống như là một cái tiểu động vật đồng dạng, ngay tại nhẹ nhàng liếm lắp chính mình xương quai xanh phủ cận làn da, ta cảm thấy mùi của ngươi rất dễ chịu, để cho ta nhiều nghe một hồi. Ngươi thích mùi mồ hôi bẩn. Mùi mồ hôi bên trong cũng là mang theo hormone tín tức tố. Dương Kinh âm thanh đột nhiên đem Tôn Hàng giật nảy mình, Tôn Hàng nhớ rõ ràng mình đã đem thông tin thai nghe cho đóng, nhưng một giây sau hắn liền kịp phản ứng, Dương Kinh âm thanh không phải từ thai nghe của mình bên trong truyền tới, mà là từ Vương Hy Di trong thai nghe truyền tới. Vương Hy Di thông tin thai nghe là bộ hậu cần cửa chuyên môn cho nàng định chế, nó tạo hình tựa như là một cái tinh xảo thai kẹp đồng dạng, cố định tại thai của nàng khuyết bên trên. Căn cứ bộ hậu cần cửa nghiên cứu phát minh nhân viên thuyết pháp, cái này thai nghe có thể tại 2000 độ C trở lên nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới tiếp tục công việc 30 phút, nhưng mà Vương Hy Di hiện tại mang theo bộ này thông tin thai nghe, đã là thứ không biết bao nhiêu bộ. Dương chủ nhiệm, nghe trộm cũng không phải cái gì giỏi văn minh a. Tôn Hàng nhỏ giọng phàn nàn nói, ta lúc đầu không muốn ra tiếng, nhưng các ngươi hai tên giá hỏa thật sự là quá buồn nôn. Dương Khinh lạnh băng băng nói, nơi nào buồn nôn, đây không phải đang thảo luận chiến đấu vấn đề sao? Thảo luận liền gặm ở cùng một chỗ. Dương Khinh biểu thị chất vấn. Tôn Hàng đột nhiên ý thức được, Dương Khinh tựa hồ là đem lão Vương liếm láp âm thanh cho sai nghe hai người hôn âm thanh. Mặc dù trên bản chất cũng không có gì khác nhau, thậm chí cái trước còn muốn lộ ra càng thêm thân mật một chút. Kỳ thật ta là có chuyện phải nói cho ngươi. Dương Khinh ngữ khí nghiêm túc nói. Cái gì? Ngoại cần bộ môn tìm tới Diêu Vũ. Bắt. Đợi lát nữa, ngươi nói là tìm tới Diêu Vũ, mà không phải bắt được. Tôn Hàng hít sâu một hơi, hắn chết. Hắn không chết, nhưng ngoại cần bộ môn người cũng không có hoàn thành bắt. Dương Khinh nói, hắn trốn vào trong một cái sơn động, dùng súng chống đỡ lấy chính mình huyệt thái dương, yêu cầu đàm phán. Đàm phán? Tôn Hàng không khỏi nghĩ đến cái kia mượn từ đàm phán kéo dài thời gian đến điều chỉnh tự thân thuộc tính cử hán, ta cũng không cho rằng ngoại cần bộ môn sẽ cùng tà giáo tổ chức thành viên đàm phán, hơn nữa còn là tại như thế một cái bắt rùa trong hũ dưới tình huống. Đã người cũng đã tìm được, vậy bọn hắn hẳn là có chí ít 20 loại phương thức để hắn không có cách nào tự sát ta. Chúng ta đã đáp ứng hắn điều kiện. Dương Khinh trả lời để Tôn Hàng thoáng có chút ngoài ý muốn. A, điều kiện gì a? Hắn nói hắn nguyện ý đầu hàng vô điều kiện, cũng nguyện ý đem tự mình biết hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Dương Khinh nói, hắn chỉ có một cái điều kiện, chính là hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần, nói một chút. Cùng ta nói một chút. Cùng ta có chuyện gì đáng nói? Hắn cũng không phải cái gì mỹ nữ, ta không hứng thú cùng hắn nói. Hắn nói nếu như chúng ta cự tuyệt điều kiện này, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự sát, cùng ta giáo tổ chức có liên quan tình báo, chúng ta cũng đừng hỏng từ trong miệng hắn được nửa phần. Các ngươi tra tấn chuyên gia là đồ ăn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy, đã hắn nguyện ý hợp tác, mà lại hắn nói lên điều kiện cũng không tính quá phận, chúng ta có thể thỏa mãn hắn. Dương Kinh nói, chỉ là cùng hắn nói chuyện mà thôi, tại nói chuyện quá trình bên trong, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi. Chương 390, huynh đệ ngươi thơm quá chương 390, huynh đệ ngươi thơm quá được thôi, nói chuyện liền nói chuyện chứ sao? Tôn Hàng đáp, hắn đã quyết định, chờ gặp cái kia Diêu Vũ, liền trực tiếp đọc đến cái tên này ký ức, từ hắn cùng ấm áp nhu đồ âm nhu đến hắn tuổi dậy thì thầm mến qua mấy cái cô nương lại đến khi còn bé kệ ra quần kinh lịch cho hết hắn tung ra. Lúc trước đọc đến không được Diêu Vũ ký ức là bởi vì trên người hắn mang theo cái nào đó có che đậy công năng quỷ khí quân trang quân dụng, nhưng bây giờ tình huống liền không đồng dạng, hắn đã từ Thiên Xu Tháp Diêu bác sĩ, quỷ vật thợ săn trực tiếp người phụ trách lắc mình biến hóa biến thành thiên phụ thành sở nghiên cứu tù nhân, dính líu cấu kết tà giáo tổ chức phần tử nguy hiểm. Hướng nghiêm trọng nói, thậm chí có thể trực tiếp định tính vì tội phản quốc cùng phản nhân loại tội. Như loại này nghi phạm, thẩm vấn thời điểm trực tiếp lộ sạch đều không có vấn đề gì, vì cam đoan tội phạm sẽ không giấu kín nguy hiểm gì vật phẩm, liền liền qua miệng, chàng đạo cùng thăng chức khí này địa phương cũng đều sẽ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Kiểm tra quỷ vật tế bào nhân thiết bị khẳng định cũng sẽ đem cái này Diêu Vũ quét hình nhiều lần, coi như hắn còn mang theo món kia quỷ khí quân trang quân dụng, cũng khẳng định sẽ bị ngoại cần bộ môn người tìm ra. Diêu Vũ bản thân không phải người lây bệnh, cũng không phải dị năng giả, tại không thể mượn nhờ ngoại vật dưới tình huống, đầu óc của hắn đối với Tôn Hàng mà nói cơ hồ chính là trong suốt. Ừm, công việc bên ngoài tiểu tổ bên kia đã cùng Diêu Vũ hoàn thành câu thông, đối phương đã giải trừ vũ trang, ngoại cần bộ môn sẽ đem hắn trực tiếp áp giải đến sở nghiên cứu đến, lúc nói chuyện lúc liền định tại 2 giờ về sau. Dương Kính nói, được rồi, chính sự nói xong. Tống Nhã Dung đột nhiên chen miệng nói thật, Tôn Hàng ta có chuyện thật tò mò, ngươi cùng Lao Vương là thế nào làm đến cùng nhau? Ta trước đó còn vẫn cho là hai người các ngươi là loại kia cùng loại với hảo huynh đệ một dạng quan hệ. Đúng vậy a, chúng ta là hảo huynh đệ a. Vương Hy Di rất tự nhiên nói tiếp đó nhẹ nhàng liếm lấy một thoáng Tôn Hàng cảm tuyến, huynh đệ, ngươi thân quá. Không phải là huynh đệ, chúng ta tham thân thể ngươi sao? Tôn Hàng dùng nói đùa ngữ khí nói, thật sự là hắn tham Lão Vương thân thể, mặt chữ trên ý nghĩa tham. Chỉ là hấp thu một phần nhỏ tràn ra Hắc Long tế bào nhân, liền cho Tôn Hàng mang đến rõ rệt cường hóa hiệu quả, nếu là thôn phệ hết hoàn chỉnh Hắc Long tế bào nhân, mang đến tăng lên đơn giản không nên quá khoa trương. Hiện tại Tôn Hàng hoàn toàn chính xác có năng lực đem Lão Vương thể nội tuyệt đại bộ phận Hắc Long tế bào nhân cho bóc ra rơi, để Lão Vương biến thành một cái cơ hồ cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt cường độ thấp người lây bệnh, trước kia không thể làm là như vậy bởi vì Lão Vương cái mạng này toàn bộ nhờ Hắc Long tế bào nhân nhục thể cường hóa hiệu quả cho treo, nhưng bây giờ Tôn Hàng thôn phệ B423 về sau, hoàn toàn có thể làm được tay trái rút tế bào nhân, tay phải truyền sinh mệnh lực, đặt thành một cái tròn và khuyết cân bằng cục diện. Chỉ bất quá Lão Vương 89/10 sẽ không đồng ý đề nghị này. Tham mà nói, ban đêm nhớ kỹ đến số 905 căn phòng. Vương Hy Di nắm lấy Tôn Hàng bàn tay, giáng chặt lấy bên hông mình băng lánh bóng loáng lân phiến, một chút xíu hướng xuống tuột xuống. Tại Tôn Hàng hiện hữu trong trí nhớ, ngoại trừ vô danh đảo bên ngoài, hắn cũng không có đi qua Hạ Châu đại lục bên ngoài chỗ. Nhưng ở một bản du lịch trên tạp chí, hắn từng nhìn qua một thiên miêu tả rừng mưa Amazon văn chương. Cùng bốn mùa rõ ràng Hạ Châu đại lục khác biệt, ở vào bên kia bờ đại dương rừng mưa Amazon cũng chỉ có hai cái mùa, mùa khô cùng mùa mưa. Mỗi khi mùa mưa tiến đến, nương theo lấy đại lượng mưa, dấu ở rậm rạp rừng cây lúc lòng trào sông liền sẽ hồng thủy tràn lan, thậm chí còn có thể phát sinh càng khủng bố hơn đất đá trôi. Rừng mưa Amazon mùa mưa có thể tiếp tục trọn vẹn 6 tháng, trong 6 tháng này, mưa lượng có thể đạt tới 3000 mm trở lên. Bất kể là lòng trào sông vẫn là trong rừng đều sẽ trở nên vô cùng lầy lội, ở bước nóng bức không khí ở trong rừng mưa tràn ngập, cho đất trên mặt đất để cho người ta cơ hồ không chỗ đặt chân, càng đừng đề cập xuyên qua những cái kia dòng nước chảy xiết đường sông. Cho dù là đứng đầu nhất nhà mạo hiểm, tại mùa mưa xuyên qua rừng mưa Amazon, cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Loại chủ đề này ta đề nghị các ngươi nói chuyện riêng. Dương Khinh lạnh băng băng nói. Dương chủ nhiệm nếu là có hứng thú mà nói, có thể cùng một chỗ a. Vương Hy Di cười nói, ta dù sao là không ngại, đến mức tôn hàng. Mặc dù cái này đề nghị ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng thiện ý nhắc nhở một chút, hiện tại tần số truyền tin bên trong nhưng còn có lấy trẻ vị thành niên nha. Tống Nhã Dung nói, uy uy mấy người các ngươi, đủ a, bánh xe đều mẹ nhà hắn ép đến trên mặt ta đến rồi. Thâm Điển Vị Hy âm thanh trên bảo, tôn hàng ngươi cái này lừa đảo, ngươi đã nói xong muốn dẫn ta đi khoảng cách gần quan sát chỉ mệ dạ số 17 đây này. Ngươi đã nói mà nói làm sao lại cùng buông tha cái dám một dạng a? Vậy vẫn là có khác biệt, chỉ ít cái dám là túi. Tôn Hằng nói, ta thao nghĩ sao? Không thể không nói, Thâm Điển Vị Hy cái này có người đông doanh huyết thống cô đường, mắng lên Hạ Châu quốc tùy đến, hương vị vẫn còn rất phù hợp. Được rồi, đùa với ngươi. Ta nói muốn dẫn ngươi đi khẳng định sẽ dẫn ngươi đi, trước đó trinh sát cũng là kế hoạch một bộ phận, nhưng thời gian cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Vì cái gì? Bởi vì nói rồi về sau, liền không có tính bất ngờ. Tôn Hằng nói, liền ấm áp cùng Diêu Vũ loại người này đều có thể là tà giáo tổ chức quân cờ, ngươi cũng không muốn chúng ta đang hành động thời điểm, đột nhiên đã bị một đám thân phận không rõ người lây bệnh tập kích à? Đây không phải là càng tốt rồi? Thâm Điển Vị Hy một dạng chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, dù sao ngươi lợi hại, ngươi đem bọn hắn đều giết chẳng phải tốt rồi? Tốt bao nhiêu chơi a? Vậy bạn nhất tại chúng ta giết bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng thuận tay đem ngươi giết đi đâu? Còn tốt chơi sao? Tôn Hàng hỏi ngược lại. Cũng rất thú vị, dù sao ta liền không có lấy chính mình cái mạng này coi là chuyện đáng kể. Thâm Điển Vị Hy thờ ơ nói, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hào hán, là 17 tuổi. Tôn Hàng cải chính, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi có chết hay không ta không quan tâm, nhưng là một công cụ người, tại hoàn thành nhiệm vụ của ngươi trước đó, ngươi không thể chết. Tôn Hàng nói, nếu là đem ngươi con mắt móc ra có thể chế thành quỷ khí quân trang quân dụng mà nói, tin tưởng ta, ta sẽ không do dự. Phụ ta. Thâm Điển Vị Hy lại mắng, ngươi cái tên này, chẳng lẽ liền một điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc sao? Hương Ngọc, ngươi là nói ngươi a? Ta mặc kệ, dù sao ngươi đến lúc đó nhất định phải mang ta ra ngoài, ta bị giam tại cái này ngục giam một dạng an toàn trong phòng, đều nhanh tươi sống ngạt chết. Vậy ngươi liền đợi đến đi. Tôn Hàng nói xong liền đem cái tay kia rút ra, tại quần của mình trên xoa xoa, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hơi có chút ý loạn thần mê Vương Hy Di, chờ một chút còn có cái gì khác việc muốn làm sao? Có. Cái gì? Ngươi. Ta nghiêm chỉnh mà nói. Vậy hôm nay hẳn là không cái gì an bài, ta thường ngày tuần tra nhiệm vụ đều bị thủ tiêu. Vương Hy Di thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, ta hiện tại nhiệm vụ cũng chỉ là chiếu cố tốt an toàn trong phòng ba vị cô nãi nãi, cam đoan các nàng người thân an toàn là được. Vậy đợi lát nữa cùng đi với ta nhìn một chút cái kia Diêu Vũ. Cũng được. Vương Hy Di nhẹ gật đầu. Tên kia ta trước đó cũng đã gặp, nói thật, ta không phải rất thích hắn. Vì cái gì? Là bởi vì xấu xí sao? Đó cũng không phải, dựa theo đại chúng thẩm mỹ ánh mắt đến xem, tướng mạo của hắn còn tính là có thể. Ta không thích là hắn loại thái độ đó, thật giống như trên thế giới mọi chuyện cần thiết đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Vương Hy Di suy tư nói như thế nào đây, tinh luyện một thoáng ngôn ngữ mà nói, cái thứ này cho ta cảm giác chính là rất trăng bước, hết lần này tới lần khác có lúc thật đúng là có thể đã bị hắn cho trăng đến, vậy liền làm cho người càng khó chịu. Vậy lần này không phải vừa bạn, có thể tận mắt chứng kiến trang bức vương ăn quả đáng thời khắc. Tôn Hàng nợ nụ cười. Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu, ngoại cần bộ môn ký túc xá, số 102 căn phòng. An mặc một thân rún gió đồ mặc ở nhà Diệp Cửu Chính ngồi xếp bằng tại máy chơi game trước, cách đó không xa trên màn hình, Lơ Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao Quan Nhị ra ngay tại một đám tạp binh bên trong sông ngang sông thẳng, những cái kia giống như người nhân bản một dạng tiểu binh giống như là đã bị cắt cỏ một gốc giả ngã xuống, ngay sau đó lại liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới. Chế tác trò chơi này công ty đến từ Đông Doanh, nhưng mà theo lấy Đông Doanh luôn hãm, này nhà công ty cũng đã biến mất tại trong lịch sử. Vì mua được cái này hộp đã không xuất bản nữa nhiều năm chính bản trò chơi hộp băng, Diệp Cửu thế nhưng là chọn vẹn tiêu hết chính mình nửa tháng tăng ca trợ cấp. Cái kia người bán cũng là tính hào phóng, ngoại trừ trò chơi hộp băng bản thể bên ngoài, còn ngoài định mức đưa Diệp Cửu một đống lớn trò chơi xung quanh, trong đó còn đã bao hàm một thể thiếu cái đầu điêu thuyền phỉ gù tàn thứ phẩm. Tại ngoài vòng tròn người trong mắt, cái này người bán tặng đồ vật cũng chỉ là một đống rác rưởi, nhưng đối với Diệp Cửu loại này lão nhị thứ nguyên mà nói, cái này đống rác rưởi đều là trên thị trường khó mà thấy một lần thân vận. Diệp Cửu vẫn cảm thấy Đông Doanh Luân Hãm về sau nhân loại nền văn minh lớn nhất tổn thất chính là để nhị thứ nguyên sản nghiệp rút lui gần trăm năm, trực tiếp về tới xã hội nguyên thủy trình độ. Tay cầm trục quay tiếng cùng ấn phím tiếng lốp bốp mà vang lên thành một mảnh. Quan Nhị Gia lưỡi đao đã triệt để đã bị máu tươi nhiễm thấu, mà ngồi ở máy chơi game trước Diệp Cửu biểu lộ cũng bắt đầu dần dần trở nên dữ tợn. 3. Cuối cùng Diệp Cửu trực tiếp đưa trong tay cầm dùng sức ngã văng ra ngoài. Cái này liên danh hạn lượng khoản không xuất bản nữa trò chơi tay cầm sắc ngoài trực tiếp ngã rách ra, bên trong chip đều cắt thành hai mảnh. Một viên hình tròn ấn phím nhảy đến trên mặt đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài, một mực lăn đến góc tường mới ngừng lại được. Diệp Cửu hít sâu một hơi, đóng lại máy chơi game nguồn điện, tiếp đó cầm lấy đặt ở kế bên một bình nước khoáng, hướng thẳng đến đầu của mình đổ xuống dưới. Có một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ đang hấp dẫn hắn, hắn chậm rãi đem đầu chuyển hướng phòng khách phương hướng. Phòng khách trên mặt bàn bày biện một cái giống như quan tài một dạng dương lớn, cái kia cổ vô hình lực hấp dẫn bắt đầu từ cái dương lớn này bên trong phát ra. Trong dương chứa đồ vật là hắn quỷ khí quân trang quân dụng, sát phạt. 3. Diệp Cửu nhẹ nhàng cho mình một bạt tai, ép buộc chính mình đem ánh mắt từ trên cái dương dịch chuyển khỏi. Hắn không chút do dự đứng người lên, đi vào phòng tắm. Mở khóa vòi nước, thấu xương nước lạnh từ vòi hoa sen trước phủ tới, đem Diệp Cửu quần áo trên người quần toàn bộ đều cho làm ướt. Diệp Cửu hai tay chống tại dán gạch men sứ trên vách tường, từng ngụm thở phì phò. Cặp mắt của hắn bần bện tia máu. Hắn đã khoảng chừng 2 ngày thời gian không có ngủ. Hắn rất cần nghỉ ngơi, nhưng hắn nhưng lại không dám nhắm mắt lại. Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra hướng phía quỷ vật xếp hàng công kích huyền giáp tiêu kỵ cùng cháy hừng hực thành trường an hắc người mùi khói cùng mùi máu tươi không ngừng hướng trong lỗ mũi hắn chui. Hắn đối với mùi vị này cũng không lạ lắm. Lúc trước tại thi hành thanh lý đường đi nhiệm vụ thời điểm, hắn trơ mắt nhìn máy bay không người lái đem đạn lửa ném vào những cái kia quỷ hóa trong đám người, hỏa diễm nóng rực thiêu nướng những cái kia cháy đen hài cốt, phát ra chính là như vậy mùi. Diệp Cửu nhìn thoáng qua trong phòng tắm thùng rác, bên trong nằm mấy chi rông tuyết thuốc an thần ống trích. Hắn cảm giác chính mình triệu chứng ngay tại ngày càng tăng thêm. Hắn đã không còn dám mặc vào bộ này sát phạt. Hắn loang thoáng có một loại dự cảm, hiện tại trạng thái này chính mình, chỉ cần mặc vào sát phạt, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đánh mất bản thân, biến thành quỷ khí quân trang quân dụng nô lệ. Hắn đã quên ngày đó sau khi trở về, chính mình là thế nào cởi xuống cái này thân giáp trụ, lại là làm sao đưa chúng nó phong trở lại trong hộp. Hắn từ chối đi mấy ngày gần đây tuần tra nhiệm vụ, dùng trước giờ đại chiến cần điều chỉnh trạng thái vì lý do đem chính mình nhốt tại trong túc xá, từng lần một soát lấy đủ loại trò chơi. Đây là chính Diệp Cửu phương thức trị liệu. Tại quá khứ, lại phương thức trị liệu này lần nào cũng đúng. Trong thế giới giả lập giết chóc chẳng mấy chốc sẽ để Diệp Cửu cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mà cái kia cổ đã bị sát phạt mang theo sát ý chẳng mấy chốc sẽ tùy theo trừ khử. Nhưng lần này không giống. Diệp Cửu không dám đi khảo thí chính mình cùng sát phạt ở giữa đồng bộ suất, một là bởi vì khảo thí đồng bộ suất cần mặc vào sát phạt, hai thì là chính hắn đều có chút không dám đi đối mặt có thể sẽ đo ra cái kia số liệu. Diệp Cửu ở trong lòng hỏi mình, có lẽ mình đã không thích hợp nữa xem như sát phạt người sử dụng. Lập tức hướng số 1 sở nghiên cứu báo cáo tình huống, nộp lên trên quỷ khí quân trang quân dụng có lẽ là lựa chọn chính xác nhất, thừa dịp tình huống còn không có trở nên càng hỏng bét, có lẽ hết thể cũng còn tới kịp. Nhưng ở trong óc của hắn thì là có một thanh âm khác, đang một mực thuyết phục hắn không muốn làm như thế. Loại bệnh trạng này chỉ là tạm thời, chỉ cần mình có thể vượt qua đi, liền sẽ trở nên giống như trước đây. Chính mình là sát phạt các đời đến nay ưu tú nhất người sử dụng, chính mình là cái kia đặc thù thiên tuyển chi tử, chính mình là trưởng khống quỷ khí quân trang quân dụng người, mà không phải trái lại đã bị quỷ khí quân trang quân dụng trốn nô dịch khôi lỗi. Diệp Cửu ở trong lòng từng lần một cùng mình nói xong. Từ phòng khách phương hướng truyền đến lực hấp dẫn đột nhiên tăng lớn, Diệp Cửu toàn thân run lên, cả người giống như là mê muội đồng dạng, máy móc đi ra phòng tắm. Hắn chậm rãi hướng phía phòng khách đi đến, mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái ướt sũng dấu chân. Tại trong tầm mắt của hắn, bốn phía hết thảy đều trở nên một mảnh huyết hồng. Hắn không còn là tại chính mình trong túc xá, mà là tại một châu nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Hắn mới vừa từ một đoàn quỷ vật bên trong giết ra đến, máu me khắp người, mỗi đi một bước liền sẽ trên mặt đất lưu lại một cái đỏ tươi dấu chân máu. Hắn đã mất đi vũ khí cùng khôi giáp, hắn đã mất đi chiến đấu cậy vào. Hắn nhất định phải tìm tới một thân mới giáp trụ. Giáp trụ là ở chỗ này, chỉ cách một chút. Chương 391, phỉ cụ chương 391, phỉ cụ Diệp Cửu hai mắt trừng trừng, thở dốc như là một cái vừa mới cày xong lão nhu giống như thô trọng, hắn còn sót lại lý trí đang không ngừng nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là ảo giác, ngàn vạn không thể mặc trên sát phạt. Chỉ cần có thể chịu nổi, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, nhưng mình một khi mặc vào sát phạt hết thảy liền đều trở về không được. Nhưng mà hắn còn sót lại lý trí đang bị nội tâm không ngừng dũng mãnh tiến ra sát ý trô đánh thẳng vào, thật giống như sóng biển không ngừng mà cọ rửa trên bờ biển lâu đài cát, mỗi một đợt thủy triều vào tới, lý trí lâu đài cát đều sẽ khoảng cách sụp đổ thêm gần một bước. Diệp Cửu lại khó khăn hướng phía phòng khách xê dịch mấy bước. Không được, tuyệt đối không được. Bờ môi đã bị hắn cho cắn ra huyết, hắn vốn đang trông cậy và có thể mượn cảm giác đau đến kích thích chính mình dần dần mê ly lý trí, nhưng hiện thực lại không như mong muốn, đau đớn cùng mùi máu tươi ngược lại để loại kia thân ở chiến trường ảo giác trở nên càng thêm chân thực. Diệp Cửu thậm chí có thể nghe được tiếng vó ngựa, tiếng la giết, kim loại binh khi đâm vào huyết đục tiếng trầm tại bốn phía quanh quẩn. Bên trong căn phòng sự vật đã bắt đầu vặn mèo, mơ hồ cùng Diệp Cửu trong đầu núi thây biển máu trùng điệp đến cùng một chỗ. 3. Diệp Cửu lại dùng sức rút chính mình một bạt tai, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cảm giác chính mình đánh tựa như là người khác khuôn mặt đồng dạng, cảm giác đau trở nên cực kỳ trì độn cùng không chân thực, liền như là cách một tầng thật dày thuộc da đồng dạng. Ai da? Khốn nạn. Diệp Cửu dùng hết khí lực toàn thân, đem thân thể của mình nặng nề mà hướng trên mặt đất ngã đi. Bình. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của hắn nện xuống đất phủ lên trên giường nệm, nệm kế bên ném lấy không đồ uống cái bình cùng hộp băng hộp đều đã bị chấn động đến nhảy dựng lên. Ta từ bỏ. Diệp Cửu tại trong óc của mình hô lớn, ta không muốn giết người, ta cũng không tiếp tục chống cự. Ngươi muốn đem ta thế nào thì thế nào đi. Tiểu gia ta nhận mệnh a. Giết ta đi. A. Đến a, giết ta đi. Giết ta hết thể liền đều kết thúc. Ta mệt mỏi, ta không chơi. Hắn giống như là phát tiết một dạng gào thét, nhưng trong hiện thực tiết hầu lại không phát ra được một cái hoàn chỉnh âm tiết, chỉ có mơ hồ ôi ôi âm thanh, liền giống như hen xuyến bệnh phát tác giống như. Nhưng để Diệp Cửu có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản đã bành trướng tới cực điểm sát ý cùng cảm giác nguy cơ đúng là theo lấy hắn mở nát hơi biến mất một chút, nhân loại lý trí lại lần nữa đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, trong tầm mắt huyễn tượng cùng huyết hồng sắc lọc tính cũng đang dần dần rút đi. Hô, hô. Diệp Cửu ngã chồng vó nằm tại trên giường nệm, từng ngụm hít vào khí. Đây coi là chịu đựng được sao? Nhưng lại tại một giây sau, Gian phòng bên trong vang lên một cái khác tiếng bước chân, lại là để Diệp Cửu phía sau lông tơ từng chiếc dựng đứng lên. Gian túc xá này chỉ có một mình hắn được, cửa phòng mật mã khóa mật mã hắn cũng chưa từng có đã nói với những người khác. Ngoại trừ sở nghiên cứu bên trong có được quyền hạn tối cao mấy người kia, những người khác là không có cách nào tại chưa hắn cho phép dưới tình huống tiến vào hắn túc xá. Ai? Là ai? Diệp Cửu một cái như cá chép nhảy, đột nhiên từ trên giường nệm ngồi dậy. Cạch, cạch, cạch. Gỗ gỗ cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh từ phía sau truyền đến, Diệp Cửu lập tức quay người, chỉ gặp một người mặc cổ đại bảo phục, chân đạp sơn gỗ gỗ nữ nhân ngay tại hướng về hắn chậm rãi đi tới. Mà nhất làm cho người rợn cả tóc gáy chính là cái này cổ trang nữ tử, nàng không có đầu. Không đầu nữ tử trong tay cầm một thanh trường kiếm, mỗi tới gần Diệp Cửu một bước, nàng liền sẽ đem lưỡi kiếm từ trong vỏ rút ra một điểm. Quỷ vật. Diệp Cửu lập tức nín thở. Thân thể của hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền xông ra ngoài, đầu tiên là bay lên một cước đá vào không đầu nữ tử ngực, sau đó nắm lên trong tay một cái nước nóng ấm liền đập tới. Không đầu nữ tử đã bị đạp một cái lảo đảo, lui về sau hai bước, nhưng nước nóng ấm cũng không có đập trúng nàng, mà là trực tiếp từ trên bờ vai của nàng bay đi, ở hậu phương trên vách tường đập cái vỡ nát. Diệp Cửu lúc này lấn người tiến lên, từ đối phương trong tay đoạt lấy thanh trường kiếm kia. Bụt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp động lúc, không đầu nữ tử thân thể lúc này đã bị cắt thành vài khúc. Diệp Cửu duy trì thu kiếm vào vỏ động tác, tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động mười mấy giây. Hắn đột nhiên phát hiện, căn bản cũng không có cái gì không đầu nữ tử, trên mặt đất chỉ có con kia chính mình mua trò chơi hộp băng từ tản thứ phẩm điêu thuyền vị cũ, hiện tại đã bị tháo thành tám khối, tản mát trên mặt đất. Mà trong tay mình cầm thì là một thanh bình thường dùng để huấn luyện hắn bắt phương kiếm. Chôi kiếm này là dùng cao phân tử tụ hợp vật liệu chế thành, cũng không có mở lưỡi, toàn thân đen nhánh, thân kiếm cũng hoàn toàn không giống như là có thể phản quang dáng vẻ. Vừa mới đều là ảo giác. Diệp Cửu cẩn thận từng ly từng tí đem huấn luyện dùng kiếm để ở một bên trên mặt bàn, xoay người đưa tay làm khối vụ nhặt lên. Khối vụ mặt cắt biên giới bóng loáng vô vức, xem xét chính là dùng 10 điểm lưỡi đao sắc bén tính trước mở. Thế nhưng là, vừa mới Diệp Cửu đã xác nhận qua, huấn luyện dùng kiếm cũng không có mở lưỡi. Đây là có chuyện gì? Diệp Cửu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trong ảo giác đồ vật cũng có thể đối hiện thực sinh ra can thiệp? Vẫn là nói, ta hiện tại vẫn như cũ ở vào trong ảo giác. Thấy lạnh cả người lập tức như rắn giống như từ hắn đuôi xương cụt một đường bò tới phần gáy. Diệp Cửu không khỏi sợ run cả người, nhưng cũng chính là cố hàn ý này, lập tức để Diệp Cửu đại náo thanh tỉnh rất nhiều. Hắn lập tức tìm được một cái dự bị căn cứ chính xác vật túi, đưa tay xử lý khối vụn toàn bộ đặt đi vào, nghĩ nghĩ, lại cầm lên một bên huấn luyện dùng kiếm. Tại xuyên qua phòng khách thời điểm, Diệp Cửu vô cùng kiêng kỵ nhìn thoáng qua bày ở phòng khách trên bàn hộp, nhưng để hắn có chút may mắn chính là, lúc này trong hộp cũng không có phóng xuất ra cái kia cố kinh khủng lực hấp dẫn. Tại cửa trước chỗ tùy tiện tìm một đôi giày xuyên, Diệp Cửu liền vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. 15 phút sau, Thiên Phụ Thành ủy vật sở nghiên cứu, kiểm nghiệm qua. Nha, đây không phải Diệp tổ trưởng sao? Hại, ta còn tưởng rằng khoa trưởng đột nhiên giết cái hồi mã thương. Kiểm nghiệm khoa trực ban nhân thủ rối ren đóng lại trên máy vi tính mỹ thiếu nữ yêu đương trò chơi, khi nhìn đến đi tới người là Diệp Cửu về sau, lập tức thở dài một hơi. Hắn đem hai tay tại áo khoác trắng trên xoa xoa, từ bàn làm việc đằng sau lượn quanh tới, trên dưới đánh giá Diệp Cửu một phen, ngươi làm sao này tấm dáng vẻ chật vật? Bên ngoài trời mưa. Không có. Diệp Cửu nhìn thoáng qua hành lang hai bên căn phòng, ta có chút đồ vật cần tiến hành một thoáng kiểm tra, các ngươi nơi này hiện tại có rảnh thiết bị sao? Có. Trực ban tên kia nghiên cứu viên nói, khoa bên trong người đều đã bị điều đến địa phương khác đi, hiện tại coi như phát hiện bị vật, cũng đều là tại chỗ xử lý xong, căn bản sẽ không đưa đến kiểm nghiệm khoa đến rồi. Nếu không phải ta nghiệp vụ năng lực không quá được, khoa trưởng cũng sẽ không lưu ta ở chỗ này mò cá. Bất quá ta xem chừng, dựa theo bây giờ người này kết thiếu trình độ, không bao lâu ta cũng phải bị điều đi, cái này kiểm nghiệm khoa trực tiếp liền có thể đóng cửa. Đóng cửa sự tình sau này hay nói, giúp ta kiểm nghiệm một chút đồ vật. Diệp Cửu nói, những thiết bị kia, ngươi sẽ dùng sao? Muốn kiểm nghiệm cái gì? Cái này, còn có cái này. Diệp Cửu đem chứa phỉ củ khối vụn căn cứ chính xác vật túi cùng huấn luyện dùng kiếm đem ra. Đây là cái gì? Đồ vật loại quỷ vật sao? Có ô nhiễm hay không nguy hiểm? Đã biết đặc tính đâu? Ngươi cứ như vậy dùng tay trực tiếp cầm xác định không có vấn đề sao? Tên này nghiên cứu viên lúc này đã bị Diệp Cửu động tác dọa cho nhảy một cái. Ta không xác định thứ này có phải hay không quỷ vật, cho nên mới cần ngươi đến kiểm nghiệm một thoáng. Diệp Cửu nói, xin nhờ. Đây là nơi nào phát hiện? Ngươi báo cáo ngoại cần bộ môn sao? A, không đúng, ngươi chính là ngoại cần bộ môn người. Nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vật chứng túi cùng huấn luyện dùng kiếm, ý của ngươi là muốn kiểm nghiệm những vật này nội bộ có hay không bị vật tế bào nhân còn rơi rớt lại, đúng không? Đúng, càng nhanh càng tốt. Diệp Cửu thúc giục nói. Ngươi đi theo ta. Nghiên cứu viên mang theo Diệp Cửu trực tiếp đi vào hành lang miệng gian phòng thứ nhất lúc, theo thứ tự đem vật chứng túi cùng huấn luyện dùng kiếm trang tiến vào hai cái lớn nhỏ khác biệt kim loại trong hộp. Ngay sau đó, hắn đem cái thứ nhất kim loại hộp đẩy vào một đài cùng loại với CT cơ một dạng dụng cụ nội bộ. Sau đó là cái thứ hai kim loại hộp. Hai phút sau, tên này nghiên cứu viên đem hai cái này kim loại hộp tất cả đều lấy ra ngoài, một mặt thoải mái mà mở ra cái nắp, đem đồ vật bên trong trả lại cho Diệp Cửu. Đều kiểm nghiệm qua, những vật này căn bản cũng không phải là quỷ vật. Nghiên cứu viên thở ra một hơi dài, hô, sợ bóng sợ gió một trận. Ta xem Diệp tổ trưởng ngươi cái kia vô cùng lo lắng thần sắc, còn tưởng rằng là cái gì đồ vật ghê gớm đâu. Không phải quỷ vật, cũng không có bất kỳ cái gì tế bào nhân còn rơi rớt lại. Diệp Cửu lần nữa hướng đối phương xác nhận nói, không có, một chút điểm quỷ vật tế bào nhân đều không có kiểm tra ra. Nghiên cứu viên thói quen đưa tay tại áo khoác trắng trên xoa xoa, Diệp tổ trưởng ngươi làm sao nhìn qua có chút vui buồn thất thường? Là mấy ngày gần đây nhất áp lực quá lớn, ngủ không ngon.
Ta không sao.
Diệp Cửu khoát tay áo. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp tổ trưởng ngươi muốn thực cảm thấy những vật này có vấn đề, ta đề nghị ngươi vẫn là từ đầu nguồn bắt đầu điều tra. Dù cụ kiểm chắc không có vấn đề không nhất định đại biểu bọn chúng cùng quỷ vật nhất định không được gì. Nghiên cứu viên nói, đương nhiên, ta chỉ là xuất phát từ càng nghiêm cẩn cân nhắc mới nói như vậy, cụ thể làm thế nào là các ngươi ngoại cần bộ môn sự tình, không có quan hệ gì với ta.
À đúng, ta có thể hỏi thăm cái đồ chơi này nơi phát ra sao?
Nếu là không thuận tiện nói vậy coi như xong.
Không phải rất thuận tiện.
Diệp Cửu lắc đầu. Hắn cũng không thể nói mình tại trong túc xá bị chính mình mua về phỉ củ ám sát ra. Cái kia chỉ sợ ở tên này nghiên cứu viên trong mắt, có vấn đề cũng không phải là phỉ củ, mà là chính mình cái này người. Nếu như mình hiện tại tiếp nhận kiểm tra, đại khái sẽ thực sẽ bị điều tra ra có vấn đề a. Nếu có vấn đề mà nói, loại kia đợi chính mình sẽ là cái gì? Chính mình thậm chí cũng còn không có đụng vào sát phạt cũng đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy ảo giác, thậm chí còn sinh ra 10 phần nguy hiểm hành động công kích. Loại chuyện này một khi công khai, chỉ sợ chính mình lập tức liền sẽ bị giam cầm đứng lên đi. Nghiêm trọng mà nói không chừng sẽ còn đã bị vô hại hóa xử lý rơi. Sát phạt trước mấy đời người sử dụng, có gần một nửa, cuối cùng đều là đã bị vô hại hóa xử lý rơi. Bọn hắn đã triệt để xa vào tại trong sát ý, hoàn toàn đánh mất thuộc về nhân loại lý trí, mặc dù bọn hắn thân thể không có lây nhiễm bất luận cái gì tế bào nhân, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến dị, nhưng bọn hắn nhận biết đã bị triệt để bóp méo. Đối với bọn hắn mà nói, tiếp tục còn sống liền đã là trên thế giới này nghiêm khắc nhất khốc hình. Tử vong ngược lại biến thành một loại giải thoát. Diệp Cửu còn không muốn chết. Hắn rút ra huấn luyện dùng kiếm, dùng ngón cái tại lưỡi kiếm vị trí bên trên thử một chút. Không có mở lưỡi lưỡi kiếm mượt mà nhăn bóng, nếu như dùng sức vung vậy mà nói, đánh vào trên mặt cọc gỗ vẫn có thể lưu lại sâu hơn vết đao, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào giống mở ra lưỡi đao đào kim loại cụ đồng dạng, trực tiếp đem cọc gỗ cho cắt thành hai đoạn. Coi như dùng lại lớn khí lực, tại thanh này huấn luyện dùng thân kiếm trước, cọc gỗ cũng là đã bị bẻ gãy mà không phải chặt đứt. Cái này không đầu điêu thuyền phỉ củ, lại là làm sao lại đã bị cắt thành những này bằng phẳng khối vụn đây này. Diệp Cửu vớt ve lưỡi kiếm, trăm mối vẫn không có cách giải.
Diệp tổ trưởng,
nghiên cứu viên đột nhiên thấp giọng, gần nhất có cái gì chơi vui trò chơi, tốt nhất là PC trên có thể chạy loại kia, cho ta chỉnh điểm chứ sao?
Thừa dịp cuối cùng còn có thể sờ mấy ngày cá, ta cũng nghĩ thật tốt thể nghiệm một thoáng thứ 9 khả năng thưởng thức cái đẹp. Bằng không cả ngày ngồi ở chỗ này đối những này lạnh băng băng máy móc, ta đều nhanh muốn ngạt chết. Kiểm nghiệm qua cái này lưu lại trực ban nghiên cứu viên họ Hoàng, xem như Diệp Cửu đi vào Thiên Phủ Thành về sau sớm nhất trở thành bằng hữu mấy người một trong. Bởi vì vị này Hoàng nghiên cứu viên cũng là một cái tư thâm AKG kẻ yêu thích, tục xưng lão nhị thứ nguyên, mà hắn thích nhất lĩnh vực chính là cùng hắn dòng họ cùng một cái chữ một loại kia trò chơi. Ta bên kia mấy hộp băng ngươi cũng chơi qua, không có gì mới đồ vật.
Diệp Cửu thuận miệng qua loa tắc trách nói, về sau có cơ hội dẫn ngươi đi ta Xuân Minh Thành bảo khố nhìn xem, ta đồ tốt toàn đặt ở chỗ đó.
Thật hay giả a Diệp ca?
Hoàng nghiên cứu viên lập tức hai mắt tỏa sáng, bên trong miệng xưng hô cũng sửa lại, Hoàng Mộ phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nay công nếu không vứt bỏ, Hoàng Mộ nguyện bái làm nghĩa phụ.
Thôi đi ngươi, đừng đến lúc đó đến một câu đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người sau đó đem tiểu gia ta cho học.
Sao có thể a, loại kia ba họ gia nô sự tình, ta thế nào làm được đi ra?
Họ Hoàng nghiên cứu viên vội vàng nói, có sao nói vậy, chờ đến chi mẹ dạ số 17 sự tình kết thúc, ta đích xác nghị xin điều đến Xuân Minh Thành bên kia đi bồi dưỡng một đoạn thời gian.
Coi như học không đến thứ gì, đi lớp mạ kim cũng tốt ta.
Vậy ngươi cố lên.
Đúng, có chuyện ta muốn hỏi ngươi.
Diệp ca, không, nghĩa phụ, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, Hoàng mô biết gì nói đấy.
Họ Hoàng nghiên cứu viên giống giật nói.
Ngươi biết kiếm khí sao?
Tiệm vợ.
Không không không, ta nói là kiếm khí chính là loại kia tiểu thuyết võ hiệp, đại lao có thể sử dụng vũ khí cận chiến thả ra cùng loại với công kích từ xa một dạng thủ đoạn.
Diệp Cửu nói.
A, ngươi nói là kiếm khí a?
Vậy ta đương nhiên biết a.
Cao thủ chân chính, đừng nói vũ khí cận chiến, ngươi cho nó một cây thiêu hỏa côn, một đoạn ven đường tùy tiện nhặt những cây, hắn đều có thể phóng xuất ra kiếm khí tới.
Họ Hoàng nghiên cứu viên ra dáng cơ cơ cánh tay, tựa như dạng này, bá một thoáng, kẻ địch trực tiếp liền đầu thân phân ra.
Ngoại trừ tiểu thuyết phim ảnh cùng trò chơi bên ngoài, giống như vậy người, trong hiện thực có sao?
Diệp Cửu lại hỏi, quỷ vật thợ săn hoặc là dị năng giả bên trong, có cùng loại năng lực người sao?
Vừa dứt lời, họ Hoàng nghiên cứu viên đột nhiên ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Cửu một phen, lầu bầu nói, ngươi không phải liền là sao?
Ta.
Diệp Cửu ngây mẩn cả người.
Ta xem qua ngươi chiến đấu thu hình lại, ngươi tại an mặc một thân quỷ khí quân trang quân dụng thời điểm, chẳng phải có thể phóng xuất ra cùng loại kiếm khí một dạng công kích sao?
Hơn nữa còn là mang thuộc tính đây này, một cái tay băng thuộc tính, một cái tay hỏa thuộc tính, hai cánh tay điệt ra cùng một chỗ, trực tiếp chính là băng hỏa lượng trọng thiên.
Chương 392, động cơ chương 392, động cơ.
Diệp Cửu lập tức im lặng.
Thế này sao lại là năng lực của hắn, đây rõ ràng chính là sát phạt năng lực a.
Như vậy cũng tốt so với một đài có mấy chục tấn lực đẩy hạng nặng công trình cơ giáp, có thể dễ dàng đem nguyên một khối bê tông dự chế tấm dơ lên. Nhưng bài trừ cơ thể về sau, ngươi để người điều khiển đi cho ngươi nâng đồng dạng trọng lượng đồ vật. Ngươi xác định sẽ không bị người điều khiển làm đồ đần xem sao?
Trừ phi cái này người điều khiển tên là Đông Phương Bất Bại hoặc là Đồ Mòn Cà Sù.
Diệp Cửu nhớ kỹ rất rõ ràng, cái tay này xử lý đã bị cắt nát thời điểm, sát phạt vừa vặn tốt nằm tăng cường cấm chế chuyên dụng vũ khí trong hộp. Nó không có khả năng đột phá cấm chế, bởi vì nếu như nó đột phá cấm chế, chính mình về sau cũng không có khả năng khôi phục được lý trí. Càng đừng đề cập Diệp Cửu tại gia trước đó cố ý nhìn lướt qua hộp phía trên khóa an toàn, hắn hoàn toàn có thể xác định, tại chính mình lâm vào ảo cảnh trong đoạn thời gian đó, cái này hộp tuyệt đối không có bị mở ra qua. Ý của ta là, không tá trợ quỷ khí quân trang quân dụng, có ai có thể có loại này năng lực? Diệp Cửu nói. Vậy ta không được rõ lắm. Có loại bản lĩnh này, người không phải thợ săn chính là dị năng giả, người bình thường dù là tu luyện cả một đời kiếm thuật, cũng không có khả năng chém vào ra kiếm khí tới. Cái này không phù hợp định luật khoa học, trừ phi cầm trong tay hắn kiếm là quỷ khí quân trang quân dụng. Hoàng nghiên cứu viên đột nhiên sững sờ, nhìn thoáng qua chứa phỉ vụ khối vụn căn cứ chính xác vật đuối, lại liếc mắt nhìn lấy trong tay Diệp Cửu trôi này huấn luyện dùng kiếm, ánh mắt lập tức hơi đổi. Diệp ca, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, cái đồ chơi này là đã bị thanh kiếm này cho. Mặc dù tại Thiên Phủ Thành Quỷ Vật Sở nghiên cứu bên trong cái này họ Hoàng nghiên cứu viên chỉ là một cái luân lạc tới cho không người phòng trực ban nhỏ trong suốt, nhưng có thể thi được sở nghiên cứu, đã nói lên hắn tuyệt đối không phải một người ngu. Kết hợp Diệp Cửu lúc trước biểu hiện, hắn rất nhanh liền đem Diệp Cửu vấn đề cùng cái này hai kiện lấy ra để hắn làm kiểm chắc đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ. Xuyệt. Diệp Cửu một cái nắm ở Hoàng nghiên cứu viên bà bay, chuyện này đừng nói ra ngoài. Đến cùng thế nào? Hoàng nghiên cứu viên nghi ngờ nói, mặc dù nói gần nhất từng cái bộ môn ở giữa tình báo quản chế rất nghiêm trọng, nhưng Diệp ca ngươi bí mật lấy ra để cho ta kiểm chắc đồ vật, hẳn là không vấn đề gì à? Lại nói, kiểm chắc kết quả là ở nơi đó bày biện, hai thứ đồ này căn bản liền không có bất luận cái gì tế bào nhân khí tức, vì sao Diệp ca ngươi sẽ khẩn trương thành dạng này? Ai nói cho ngươi chuyện này quan hệ không lớn? Quan hệ lớn đi. Diệp Cửu giật mình, lập tức sửa lời nói, đây là chúng ta ngoại cần bộ môn phụ trách sự tình, chính là bởi vì căn hệ trọng đại, cho nên ta mới có thể để ngươi chớ nói ra ngoài, ngươi rõ chưa? Vừa nghĩ tới gần nhất tình báo quản chế điều lệ, Diệp Cửu dứt khoát đem chuyện này từ người việc tư thăng lên đến toàn bộ bộ môn công việc, có câu nói này ở chỗ này để ép, đối phương coi như suy nghĩ nhiều nghe ngóng một chút tin tức, Diệp Cửu cũng có thể dùng đường đường chính chính lý do ngăn chặn đối phương miệng. Rõ ràng rõ ràng. Hoàng nghiên cứu viên liên tục gật đầu nói, bất quá nếu là chính sự, cái kia Diệp ca ngươi không nên tới tìm ta nghe ngóng à, ngươi đi tìm ngành tình báo hoặc là trực tiếp đến hỏi hồ sơ kho người muốn càng đáng tin cậy một điểm a. Ta chính là cái làm tế bào nhân kiểm chắc, ta làm sao biết những chuyện kia a? Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, đợi lát nữa ta đích xác muốn đi một chuyến ngành tình báo. Diệp Cửu nhẹ gật đầu, được rồi, ta đi. Đúng, về sau giờ làm việc đừng đùa mơ, muốn chơi cũng chơi điểm toàn tuổi trẻ. Camera giám sát đều nhìn chằm chằm đâu. Không có việc gì, camera nhìn chằm chằm, lại không có nghĩa là camera đằng sau có người nhìn chằm chằm. Hoàng nghiên cứu viên khoát tay áo, một mặt thờ ơ nói, cũng chỉ có đã xảy ra chuyện gì, đem thu hình lại một lần nữa điều ra tới thời điểm, ta mới có thể xác chết. Bất quá nếu là ta chỗ này có thể phát sinh cái gì cần dựa vào màn hình giám sát đến chuyện điều tra mà nói, ta nghĩ, xác không xác chết, đã không khác nhau nhiều lắm. Ngươi cái tên này ngược lại là nhìn thấu triệt. Diệp Cửu có chút bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, đơn thuần độ dày da mặt cùng tâm lý năng lực chịu đựng, người anh em này mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Đáng tiếc hắn đồng bộ suất không đủ, bằng không cái tên này nói không chừng so với mình còn thích hợp làm sát phạt người sử dụng. Bất quá nói đến da mặt dày, không biết vì cái gì, Tôn Hàng khuôn mặt đột nhiên tại Diệp Cửu trong đầu hiện lên ra. Nếu như nói muốn tìm một người thổ lộ hết chân tướng mà nói, Diệp Cửu cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Tôn Hàng. Hắn thấy, bất kỳ người nào tại biết mình triệu chứng về sau đều sẽ lập tức khẩn trương đem chính mình khống chế lại, duy chỉ có Tôn Hàng sẽ không. Tên kia dù là chính mình thực đã bị sát phạt khống chế, chỉ sợ đều có thể đứng tại đối diện cùng mình nhấc lên nửa ngày trắng nát nói đi. Huống chi, dùng Tôn Hàng thực lực, muốn ngăn chặn bạo tẩu sát phạt hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Có lẽ, ta hẳn là đi tìm Tôn Hàng tâm sự. Đi ra kiểm nghiệm khoa về sau, Diệp Cửu ở trong lòng thầm nghĩ. Thiên Phủ Thành, phòng thẩm vấn. Khoảng cách định tốt lúc nói chuyện lúc còn có 15 phút, nhưng Tôn Hàng cùng Vương Hy Di đã sớm đi tới nơi này, cách một khối đơn hướng thủy tinh nhìn xem ngoại cần bộ môn người thẩm vấn vừa mới đã bị mang về Diêu Vũ. Cứ việc Diêu Vũ bản thân không có sức chiến đấu gì, nhưng hắn vẫn là bị vững vàng trói buộc tại tấm kia cùng mặt đất mối hàn cùng một chỗ thẩm vấn trên ghế, hai tay hai chân toàn bộ còng lại, trên người quần áo đều là đã bị đổi thành một loại dùng đặc thù vật liệu chế thành hạn chế phục cùng tay áo cùng áo là hoàn toàn dính liền nhau, mặc vào cái này thân hạn chế ăn vào về sau, trừ phi kẻ mặc vào khí lực lớn đến có thể đem cả bộ quần áo xé nát, bằng không mà nói liền từ đầu đến cuối chỉ có thể duy trì hai tay kề sát bên cạnh thân, hai tay đã bị cố định ở phía sau nơi hông tư thế. Tại mặc những này hạn chế cụ thời điểm, Diêu Vũ lộ ra hết sức phối hợp, không chỉ có không có phản kháng, liền liền trên miệng phản nàn đều không có, hắn thậm chí còn chủ động đề nghị ngoại cần bộ môn cán viên cho nó tiêm vào một chân cơ bắp vương lọc để, dùng bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ngoại cần bộ môn cán viên tự nhiên là cự tuyệt yêu cầu của hắn. Cơ bắp vương lọc để loại vật này, không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không cho đã bị người tra tấn tiêm bảo. Nhất là không phải người lây bệnh đã bị người tra tấn. Cái đồ chơi này một khi tiêm bảo, nhẹ thì tứ chi bất lực, đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, nặng thì sẽ dẫn đến trái tim ngừng nhảy, hô hấp suy kiệt, tại liều lượng trên sự không chế, có 10 điểm nghiêm khắc tiêu chuẩn, hơi tính sai một điểm, liền sẽ tạo thành 10 điểm hậu quả nghiêm trọng. Phải biết, tại một ít quốc gia, chấp hành tiêm vào tử hình thời điểm, tiêm vào chính là loại này dược vật. Ngồi đang tra hỏi trên ghế Diêu Vũ đã bị bốn ngọn cao độ sáng đèn chân không chính đối chiếu vào, hạn chế phục ống tay áo, chỗ cổ áo đều là một cố đóng tốt các điện một đầu liên tiếp tiếp ở trên người hắn điện cực mạnh, bên kia thì là liên tiếp một bên sinh mệnh thể số liệu giám sát thiết bị. Những vật này ngoại trừ dùng để bảo đảm Diêu Vũ sinh mệnh thể số liệu từ đầu đến cuối thuộc về an toàn phạm trù bên ngoài, trình độ nhất định cũng có thể dùng để phát hiện nói dối, chưa chuyên nghiệp kháng thẩm vấn huấn luyện người, đang nói láo thời điểm, bao nhiêu đều sẽ xuất hiện một chút nhịp tim cùng tốc độ máu chạy tăng tốc, làn da mặt ngoài nhiệt độ lên cao, ánh mắt phiêu hốt các loại biến hóa rất nhỏ, những biến hóa này khả năng rất khó dùng mắt thường phát giác, nhưng ở dụng cụ tinh vi trước mặt, nhỏ bé nhất biến hóa cũng sẽ đã bị ghi chép lại, tiếp đó từ trí tuệ nhân tạo tiến hành xử lý phân tích. Tên kia phụ trách thao tác dụng cụ nghiên cứu viên nói cho Tôn Hàng, trí tuệ nhân tạo phân tích xác suất chúng chí ít tại 8 thành trở lên. Mặc dù hắn cũng không nói số liệu này là thế nào có được, cũng không nói số liệu hàng mẫu đều là người nào, nhưng Tôn Hàng vẫn tin tưởng hắn thuyết pháp, bởi vì Tôn Hàng căn bản là không quan trọng. 8 thành liền 8 thành thôi, dù sao coi như gặp còn lại 2 thành cũng không thành vấn đề. Dụng cụ làm không được sự tình, Tôn Hàng làm được. Cho nên nói, ngươi cũng không biết tổ chức giao cho các ngươi nhiệm vụ là cái gì. Ngồi tại Diêu Vũ đối diện, cả người cơ hồ đều biến mất ở trong bóng tối, thẩm vấn nhân viên hỏi, các ngươi nhận được chỉ là thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ, là ý tứ này sao?
Đúng thế. Diêu Vũ bình tĩnh hồi đáp, tổ chức chỉ làm cho ta cùng Ấm Áp tham gia tờ FZA khảo thí nhân viên tuyển chọn kế hoạch, đồng thời yêu cầu Ấm Áp nhất định phải được tuyển chọn, thu hoạch được lợi dụng tờ FZA tới gần thánh thủ, cũng chính là chỉ mệ dạ số 17 cơ hội. Nhưng tới gần chỉ mệ dạ số 17 về sau muốn làm gì, tổ chức cũng không có nói cho các ngươi biết.
Đúng.
Diêu Vũ tiếp tục gật đầu, dựa theo tổ chức lệ cũ, hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ, chỉ có tại nhiệm vụ chính thức chấp hành một ngày trước, mới có thể thông chi đến giống ta cùng Ấm Áp dạng này một tuyến người chấp hành nơi này. Câu nói này vừa mới hỏi xong, Dương Khinh Âm thanh tại tần số truyền tin bên trong vang lên, ngoại cần bộ môn người chậm một bước, Diêu Vũ bản giao ra cái kia ở vào Thiên Phủ thành nội bí mật điểm liên lạc người đã đi nhà trống, mà hắn tại điểm liên lạc bên trong thấy qua người kia cũng đã chết, thi thể là tại thành Đông bãi rác bên trong phát hiện, nguyên nhân cái chết là trái tim đột nhiên ngừng, manh mối đoạn mất. Tống Nhã Dung tổng kết nói, động tác quá chậm, lúng bắt Diêu Vũ trong khoảng thời gian này, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi xử lý những chuyện này. Ngươi cảm thấy Diêu Vũ thực sự nói thật sao? Dương Khinh đột nhiên hỏi.
Lời nói thật.
Tôn Hàng nhẹ gật đầu, hắn không cần thiết nói láo không có ý nghĩa.
Ta cũng cảm thấy.
Nhưng bởi như vậy, ngươi không cảm thấy chúng ta bắt được Diêu Vũ, giống như không có ý nghĩa gì sao?
Tống Nhã Dung thầm nói, hắn lời nhắn nhủ những vật này, chúng ta lúc trước trên cơ bản cũng đoán ra cái 89/10, nhưng chúng ta muốn tình báo, hắn cũng tương tự không biết rõ tình hình.
Đáng giá nhất hoài nghi là hắn gia nhập tà giáo tổ chức động cơ.
Dương Khinh nhấn mạnh, hắn rõ ràng chỉ tiếp sở qua mấy tên tại tổ chức nội bộ địa vị cũng không tính cao nhân vật, nhưng chỉ bằng những này tiểu nhân vật giam ba câu, hắn liền gia nhập cái này tà giáo tổ chức. Cái này ít nhiều có chút quá trò đùa a. Cảm giác tựa như là những cái kia vì một rổ miễn phí trứng gà, liền đã bị những cái kia bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe ra hỏa lửa sạch hưu đồng đại gia đại mụ. Vương Hy Di nhà danh nói, cái này bao nhiêu cũng quá tốt bị dao động.
Không, không phải lắc lư.
Một cái Tôn Hàng có đoạn thời gian không gặp thân ảnh đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, cầm một xấp giấy chất văn kiện đi đến. Người tới chính là Diệp Cửu thân muội muội, trong khoảng thời gian này một mực ở tại quân đội bộ chỉ huy Diệp Viên. Ta phái người đi lục soát Diêu Vũ tại Xuân Minh thành nơi ở, kiểm tra hắn máy tính trình duyệt lục soát ghi chép cùng tất cả thiết bị thông tin ghi chép, còn có trong nhà hắn tất cả văn kiện, chứa lượng thiết bị. Điều tra nhân viên phát hiện, tại hắn gia nhập tà giáo tổ chức trước đó, hắn ngay tại bốn phía lục soát những tổ chức này tin tức. Diệp Viên dừng một chút, tiếp tục nói ra, nói cách khác, không phải tà giáo tổ chức tìm tới hắn, mà là hắn tìm tới tà giáo tổ chức.
Tôn Hàng cùng Vương Hy Di liếc nhau một cái, cùng lúc đó, tiếp vào Dương Khinh chỉ lệnh thẩm vấn nhân viên cũng mở miệng hướng Diêu Vũ hỏi, ngươi tại sao muốn gia nhập tà giáo tổ chức?
Động cơ là cái gì?
Diêu Vũ đột nhiên nhìn về phía đơn hướng thủy tinh, cứ việc từ cái kia một bên nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một tầng màu bạc trắng độ màng, nhưng Tôn Hàng luôn cảm thấy hắn ánh mắt tựa hồ từ chính mình cùng Diệp Viên trên thân quét tới.
Các ngươi đi tìm tới ta tại Xuân Minh thành trụ sở, đúng không?
Diêu Vũ hỏi.
Trả lời vấn đề của ta.
Thẩm vấn nhân viên nghiêm túc nói,
ta thừa nhận, đích thật là ta chủ động tìm tới tổ chức thành viên, cũng là ta chủ động yêu cầu gia nhập tổ chức. Ngay từ đầu bọn hắn còn coi ta là thành là chính phủ liên bang xếp vào đi vào nội ứng, thẳng đến ta làm thành mấy kiện đại sự, đồng thời còn đem Ấm Áp như thế một cái lợi hại, dù tốt còn không có đầu góc ra hỏa kéo vào tổ chức, bọn hắn mới dần dần công nhận giá trị của ta.
Mấy kiện đại sự?
Tôn Hàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Viên, cái tên này đã làm xong sự tình gì sao?
Hắn tiết lộ rất nhiều thiên su trong tháp bí mật, còn trộm không thực nghiệm trong phòng bồi dưỡng quỷ vật hàng mẫu.
Diệp Viên một bên đảo văn kiện trong tay, một bên đem Diêu Vũ tội ác thuộc như lòng bàn tay dựa theo Xuân Minh thành pháp luật, những này tội ác, phán hắn 10 lần tử hình đều không đủ.
Hắn giết qua người sao?
Tôn Hàng lại hỏi.
Cái này thật không có.
Nhưng bởi vì hắn làm qua những việc này, gián tiếp bởi vì hắn mà chết người cũng không ít.
Diệp Viên nói, nếu như không phải hắn còn có như vậy một chút giá trị, ta hiện tại liền nghĩ một phát súng giết chết hắn.
Mời chính diện trả lời vấn đề của ta.
Thẩm vấn nhân viên trầm giọng nói, ngươi tại sao muốn gia nhập tà giáo tổ chức, động cơ của ngươi là cái gì?
Động cơ?
Diêu Vũ hỏi ngược lại, cái này cần động cơ sao?
Đây là hắn lần thứ nhất không phối hợp thẩm vấn.
Dương Khinh thấp giọng nói, lúc trước đều là thẩm vấn nhân viên hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì.
Vậy thì nói rõ vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên.
Tôn Hàng nhún nhún vai, rất tốt.
Mời chính diện trả lời vấn đề của ta.
Thẩm vấn nhân viên tựa như cái máy lặp lại đồng dạng, máy móc học lại lấy vấn đề mới vừa rồi, ngươi tại sao muốn gia nhập tà giáo tổ chức, động cơ của ngươi là cái gì?
Nếu như ngươi cự tuyệt trả lời, chúng ta có thể sẽ đối ngươi sử dụng tra tấn thủ đoạn. Chúng ta đã thu được tối cao cấp bậc tra tấn cho phép, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, bất kỳ cái gì tra tấn thủ đoạn đều là được cho phép.
Động cơ?
Rất đơn giản.
Diêu Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng tối bên trong thẩm vấn nhân viên, chậm rãi nói, bởi vì ta cho rằng, dùng chính phủ liên bang phát triển phương châm, tại tương lai không lâu, nhân loại nền văn minh liền đem biến mất ở cái tinh cầu này phía trên. Ta gia nhập tổ chức chỉ là vì tìm kiếm một loại khác khả năng. Một loại khác khả năng? Mời nói rõ chi tiết. Chẳng lẽ là chỉ nhân loại cùng quỷ vật cùng tồn tại khả năng? Tống Nhã Dung thầm nói, cái tên này đầu óc nhìn xem cũng không giống có khuyết điểm à, làm sao lại tin tưởng cái kia một bộ lời nói? Nhân loại siêu việt quỷ vật khả năng. Diêu Vũ gần từng chữ nói. Chương 393, người tình nguyện chương 393, người tình nguyện nhân loại. Siêu việt quỷ vật khả năng. Dương Khinh Ngữ khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Cái tên này, hẳn không có cái gì gây ảo ảnh loại dược vật sử dụng sự a. Vương Hy Di cách đơn hướng thủy tinh cao mày nhìn xem Diêu Vũ, đang yên đang lành một người, nói thế nào điên liền điên rồi đâu. Ta biết, các ngươi hiện tại nhất định cảm thấy ta điên rồi. Diêu Vũ bình tĩnh nói, liền phảng phất hắn có thể nghe được Vương Hy Di nhả danh đồng dạng. Trên thực tế đây đương nhiên là không thể nào, đơn hướng thủy tinh không chỉ có thể cách trở ánh mắt, cũng tương tự có cực giai cách âm hiệu quả. Dù là tôn hàng bên này chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên, chỉ cần không đè xuống cái kia trò chuyện cái nút, Diêu Vũ phía bên kia liền nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Tôn hàng, ngươi bây giờ hẳn là liền đứng tại thủy tinh đằng sau a. Diêu Vũ đột nhiên nói, ta biết ngươi nhất định đang cười nhạo ta, đúng không? Nửa câu đầu đoán đúng, nhưng nửa câu sau đoán không đúng. Tôn hàng lầu bầu nói. Bất quá hắn cũng không có đè xuống trò chuyện cái nút, hắn ngược lại muốn xem, Diêu Vũ cái này ra kịch một vai, muốn làm sao hát xuống dưới. Dương Kinh lập tức đối bên trong thẩm vấn nhân viên dặn dò, nhìn chằm chằm Diêu Vũ tất cả tiểu động tác, nhưng không nên đánh đoạn hắn lời nói. Mặt khác, phụ trách giám sát Diêu Vũ các hạng sinh mệnh thể số liệu người, cách mỗi 5 giây hướng ta báo cáo một lần số liệu. Không có gì thường cũng muốn báo cáo. Tôn Hàng, ngươi biết ta vì cái gì cam tâm tình nguyện bị bắt sao? Diêu Vũ nói, ta rõ ràng ta tất cả tội ác chung vào một chỗ đủ để cho ta phán vượt qua 20 lần tử hình, ta cũng biết giá trị của ta căn bản không đủ để triệt tiêu những này chịu tội. Ta bị bắt trở về đó là một con đường chết. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta là vì ngươi, ta mới có thể tự nguyện bị bắt. A, thật buồn nôn. Thâm điển vị hy âm thanh đột nhiên tại tần số truyền tin bên trong chen vào, có nam thông a. Ta hẳn là cảm động sao? Tôn Hàng đối kế bên lão Vương có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng vấn đề là, mặc kệ hắn có phải hay không tự nguyện, hắn sớm muộn gì cũng phải bị bắt ta. Chẳng lẽ lại hắn ý tứ là hắn không hướng chán của mình đi lên một thương, chính là vì gặp ta một lần cuối. Vấn đề ta cùng hắn cũng không quen a. Nói không chừng người ta là nhớ ngươi hoa cúc đâu. Vương Hy Di cười hắc hắc. Vậy ta hiện tại đem hắn đầu bạn xuống. Tôn Hàng dứt khoát nói, ta xu hướng tình dục rất bình thường, L chữ mở đầu thêm số phần cuối bộ kia đồ vật loạn thất bát tao ta là một điểm không chịu nhận tới. Ta gia nhập tổ chức là vì tìm kiếm cái kia một tia khó mà nhìn thấy khả năng. Nhưng ta tại lặp đi lặp lại quan sát ngươi cùng ấm áp video chiến đấu, cùng với tra duyệt cùng ngươi có liên quan tư liệu về sau, ta đột nhiên ý thức được, loại kia khả năng liền tồn tại ở trên người của ngươi. Diêu Vũ ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh mấy phần, ngữ liệu cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn nhịp tim từ 89 thăng lên đến 105, tốc độ máu chảy tăng tốc 7. Dương Kinh nói, tâm tình của hắn trở nên có chút kích động. Ta chỉ cảm thấy có chút trung nhị. Tôn Hàng dùng 10 điểm bất nhã tư thế móc móc lỗ mũi, cái tên này có phải hay không nhiệt huyết tạ nỉm đã chơi nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tôn Hàng, ngươi lây nhiễm tế bào nhân. Là thao thiết ta. Diêu Vũ đột nhiên nói. Tôn Hàng còn không có phản ứng gì, kế bên Vương Hy Di cùng Diệp Viên biểu lộ lại lập tức thay đổi. Hắn làm sao biết? Cùng Tôn Hàng có liên quan tình báo đều mạng hóa, coi như hắn có thiên su tháp quyền hạn, cũng không có khả năng tra được. Ta trước đó muốn xem thử một chút Tôn Hàng thông tin cá nhân giữ bí mật cấp bậc, xin nhờ một cái tại Thiên Xu Tháp đồng học dùng tài khoản của nàng đi thăm dò, kết quả chỉ có thể tra được một chút tính danh giới tính nhập chức ngày các loại cơ sở tin tức, thậm chí liền nhóm máu cùng thân cao thể trọng đều đã bị che giấu. Dương Khinh lẩm bẩm nói, cái này nhất định là Bùi Lao thủ bút, nhưng đã Bùi Lao xuất thủ, không có đạo lý hắn có thể tra được thao thiết ta. Luôn không khả năng là sở nghiên cứu bên trong có nội ứng a. Tống Nhã Dung lầu đầu nói, cũng không đúng à, sở nghiên cứu bên trong biết Tôn Hàng lây nhiễm tế bào nhân loại hình người không cao hơn 10 cái. Mà lại những người này đều là không có khả năng tiết lộ bí mật ta. Nói không chừng hắn không phải tra được đây này. Tôn Hàng chép miệng, chính hắn đều nói, hắn là đoán. Các ngươi nhất định đang kinh ngạc, ta là thế nào đoán được a? Diêu Vũ trong mắt lóe lên một tia tự tin, ta sưu tập tất cả đã công khai tin tức, đồng thời đem bọn hắn chắp vá đến cùng một chỗ. Ngay tại ta tránh né ngoại cần bộ môn lùng bắt trong khoảng thời gian này, ta đối những tin tình báo này lặp đi lặp lại phân tích. Ta phát hiện, Tôn Hàng mỗi một lần đi săn xong quỷ vật, thực lực đều sẽ được trình độ nhất định tăng cường. Đồng thời, một chút đã bị hắn đi săn quỷ vật, năng lực sẽ có nhất định xác suất xuất hiện tại Tôn Hàng trên thân. Diêu Vũ tiếp tục nói ra, thôn vệ, hấp thu, bản thân tiến hóa. Ta mặc dù không dám hứa chắc ta biết trên thế giới này tất cả quỷ vật, nhưng ở ta trong nhận thức biết, phù hợp cái này đặc tính quỷ vật, có lại chỉ có một loại. Đó chính là số ID vì C9 thao thiết. Đặc sắc. Tôn Hàng giải trừ đơn hướng quan sát cửa sổ che đậy công năng, một bên vỗ tay vừa nói, sau đó thì sao? Vậy thì đến từ ta gia nhập cái tổ chức kia về sau bắt đầu nói về. Nhìn thấy Tôn Hàng giải trừ che đậy, Diêu Vũ khỏe miệng không khỏi có chút khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Chú ý, Diêu Vũ nhịp tim thăng lên đến 125, tốc độ máu chảy tăng tốc 11, nhiệt độ cơ thể tăng lên 0.3 độ. Mặt khác, sóng não của hắn sóng sinh động trình độ đề cao 55. Dương Kinh tại tần số truyền tin hướng nội Tôn Hàng nhắc nhở, nội tâm của hắn cũng không giống như bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nói một chút xem. Tôn Hàng nói, giảm được đặc sắc nói không chừng có thể lưu ngươi một bộ toàn thời. Các ngươi hẳn phải biết, hiện tại Hạ Châu liên bang cảnh nội
cái gọi là tà giáo tổ chức chủ yếu chia hai đại thuộc loại a?
Diêu Vũ hỏi.
Ta không biết. Tôn Hàng cười nói.
Diêu Vũ nao nao, hắn lại liếc mắt nhìn đứng tại Tôn Hàng kế bên Diệp Viên cùng Vương Hy Di, tiếp tục nói, một loại là đem quỷ vật coi như thần minh, cho rằng quỷ vật là lên trời hạ xuống trừng phạt hoặc là cứu rỗi, chỉ có thành tính sám hối mới có thể tại trận này diệt thế hai hương bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Loại này tà giáo tổ chức so sánh cực đoan, hành vi cũng càng thêm điên cuồng, nhưng bản thân lực ngưng tụ hoàn toàn dựa vào nhân loại tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm xúc, bất kể là quy mô vẫn là thực lực cũng sẽ không quá mạnh, cũng rất khó trường kỳ phát triển tiếp.
Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi gia nhập cái kia tà giáo tổ chức thuộc về một cái khác loại rồi.
Đúng thế.
Diêu Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, loại này cũng không sùng bái quỷ vật.
Hoặc là thay cái càng thêm nghiêm cẩn thuyết pháp, bọn hắn sùng bái không phải quỷ vật bản thân, mà là quỷ vật lực lượng.
Tôn Hàng nhìn xem Diêu Vũ, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp.
Kỳ thật tổ chức tại làm sự tình, cùng Thiên Xu Tháp không sai biệt lắm.
Diêu Vũ nói, bọn hắn thử đem nhân loại cùng quỷ vật tiến hành dung hợp, nghĩ biện pháp khiến cho nhân loại thu hoạch được nguyên bản thuộc loại tại quỷ vật lực lượng.
Khu cụ, ngươi cẩn thận Thiên Xu Tháp cáo ngươi phỉ báng nhà.
Tôn Hàng nhắc nhở.
Đây không phải phỉ báng, ta chính là Thiên Xu Tháp người, chính chúng ta làm chuyện gì, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn.
Diêu Vũ nói, bên cạnh ngươi vị nữ sĩ kia, không phải liền là nhân tạo thợ săn kế hoạch sản phẩm à?
Tôn Hàng nhìn thoáng qua lão Vương, cái sau nhún vai, một dạng không lời nào để nói biểu lộ.
Chỉ tiếc, Thiên Xu Tháp bị quản chế tại Liên bang nghị hội, mà đám kia sâu bọ cũng đã quen thuộc gần trăm năm nay an nhàn sinh hoạt. Bọn hắn cũng sớm đã mất đi lòng tiến thủ cùng tinh thần mạo hiểm, sợ đầu sợ đuôi, không dám nhận chịu bất luận cái gì quá cấp tiến đề án. Cơ hồ hơn 9 thành nhân tạo thợ săn kế hoạch đều đã bị tiêu dừng, còn lại một bộ phận vẫn còn thăm dò giai đoạn hạng mục, cũng nhận rất nhiều hạn chế, mười mấy năm qua cơ hồ không tiến triển chút nào. Cho nên người gia nhập tà giáo tổ chức, chính là vì tiếp tục tiến hành đã bị liên bang kêu dừng nhân tạo thợ săn kế hoạch.
Dương Kinh Âm thanh trực tiếp đang tra hỏi trong phòng băng lên, lần này, nàng cũng không để cho tên kia thẩm vấn nhân viên xem như chính mình truyền lời ống.
Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.
Diêu Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, tổ chức đang tiến hành sự tình, hoàn toàn chính xác cùng nhân tạo thợ săn kế hoạch cùng loại, nhưng mục tiêu của ta xa không chỉ tại đây.
Nói như vậy, tổ chức phái ngươi cùng ấm áp tiếp cận chi mẹ dạ số 17, là ý định đánh cắp chi mẹ dạ số 17 tế bào nhân hàng mẫu, sau đó dùng phần này tế bào nhân hàng mẫu đi chế tạo người lây bệnh.
Dương Kinh hỏi, đã như vậy, trực tiếp đem người thẩm thấu tiến tế bào nhân lịch hướng công trình tiểu tổ, có thể lại càng dễ thu hoạch được tế bào nhân hàng mẫu a.
Ta không biết tổ chức chân thực mục đích, nhưng đã bọn hắn lựa chọn trực tiếp đối chỉ mẹ dạ số 17 ra tay, vậy liền mang ý nghĩa tại quỷ vật bản thể trên thân, có so với tế bào nhân hàng mẫu thứ càng có giá trị.
Diêu Vũ nói, nhưng đối với hiện tại ta mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu.
Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, ngươi cũng sắp phải chết.
Tôn Hàng gật đầu nói,
ta cho rằng, bất kể là tổ chức, vẫn là Thiên Xu Tháp, phương hướng của bọn hắn đều là sai lầm.
Diêu Vũ hoàn toàn không thấy Tôn Hàng tử vong uy hiếp tiếp tục nói, mà lại ngữ tốc còn tại tăng tốc, đem nhân loại cùng quỷ vật tế bào nhân dung hợp, đồng hóa, đây là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp thủ đoạn. Cứ việc nhân loại có thể bởi vậy thu hoạch được quỷ vật lực lượng, nhưng nhân loại bản thân vẫn là quá mức yếu ớt, cố này không thuộc về mình lực lượng cuối cùng sẽ dẫn đến phản vệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bất kỳ cái gì một thợ săn, bất kỳ cái gì một người lây bệnh, cuối cùng đều không thể đào thoát hoàn toàn quỷ hóa vận mệnh.
Ý của ngươi là, ngươi tìm được giải quyết vấn đề này biện pháp?
Diệp Viên bén nhọn mà hỏi thăm.
Đây là từ đầu đến cuối khốn nhiễu quỷ vật cùng người lây bệnh nghiên cứu lĩnh vực một cái trung cực nan đề.
Chỉ cần nhân loại lây nhiễm quỷ vật tế bào nhân, bất kể lây nhiễm tiến trình khống chế được cho dù tốt, người lây bệnh cuối cùng vẫn sẽ hoàn toàn quỷ hóa.
Khác nhau cũng bất quá chính là thời gian dài ngắn mà thôi.
Như vậy cũng tốt so với người sớm muộn cũng sẽ chết đồng dạng.
Chỉ bất quá người bình thường chết thì đã chết, không giống người lây bệnh, một khi lây nhiễm tiến trình đột phá nguy hiểm quá giá trị, nếu như không thể đúng lúc đem nó vô hại hóa xử lý lời nói, bọn hắn liền sẽ giống như một viên đếm ngược đi đến bom đồng dạng, ầm vang bạo tạc.
Nếu là cái này Diêu Vũ thật có thể tìm tới giải quyết vấn đề này biện pháp, dù chỉ là cung cấp một cái có khả thi mạch suy nghĩ, cái kia năm Nobel sinh lý học cùng y học thường khẳng định liền muốn ban phát cho nó, giả thiết Nobel thưởng hội ngân sách vẫn tồn tại. Nhân loại nhất định phải áp đảo quỷ vật phía trên, thợ săn cùng con mồi quan hệ trong đó nhất định phải đã bị thay đổi tới.
Diêu Vũ nói, trong mắt của ta, dung hợp quỷ vật tế bào nhân, đây chỉ là một loại rơi vào đường cùng bị ép tăng lên tự thân lực lượng thủ đoạn. Nhưng nhân loại lại thế nào dựa vào loại phương thức này tăng lên lực lượng, cũng không có khả năng mạnh hơn lực lượng nơi phát ra quỷ vật.
Cái tên này đầu góc tựa hồ không quá bình thường.
Tống Nhã Dung tại tần số truyền tin bên trong nhỏ giọng nhả ránh, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy hắn nói hồi lâu, tất cả đều là nói nhảm.
Ta cũng cảm thấy.
Vương Hy Di biểu thị tán đồng.
Muốn cải biến hiện trạng, nhân loại nhất định phải chủ động xuất kích, đi săn quỷ vật.
Diêu Vũ còn nói thêm.
Cái này không phải liền là quỷ vật thợ săn chuyện đang làm sao?
Diệp Viên hỏi.
Quỷ vật thợ săn?
Chỉ là đang bị động phòng ngự mà thôi.
Cái này mấy trăm năm qua, nhân loại nhưng từng đoạt lại qua dù là một tấc đất đai bị mất.
Diêu Vũ ngữ tốc đột nhiên chậm lại, ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh.
Nhưng mà gần trong gang tấc sinh mệnh thể số liệu giám sát thiết bị số ghi lại tại nói cho đám người, hắn hiện tại nội tâm nhưng không có chút nào bình tĩnh.
Các ngươi biết đi săn chân chính định nghĩa là cái gì không?
Diêu Vũ nói.
Ngươi đừng hỏi ta, ngươi quản tự ngươi nói là được.
Tôn Hàng nhìn thoáng qua vòng tay, ngươi đã lãng phí ta 9 phút thời gian, nếu như ngươi sau đó nói nội dung vẫn như cũ không có cách nào nhắc lên hứng thú của ta lời nói, vậy ta nghĩ trận này nói chuyện liền đến này là ngừng đi.
Tại xã hội nguyên thủy, nhân loại đi săn dã thú là vì no bụng.
Diêu Vũ nhìn chằm chằm Tôn Hàng, mà bây giờ, chúng ta đi săn quỷ vật, có phải là vì thôn phệ?
mà có được thôn vệ năng lực, chỉ có có thao thiết tế bào nhân ngươi. Diêu Vũ tiếp tục nói, ngươi là đặc thù nhất cái kia một người lấy bệnh, chỉ có ngươi mới thật sự là trên ý nghĩa quỷ vật thợ săn. Mà cái khác thợ săn chỉ có thể coi là nhân loại nền văn minh dùng để chống cự quỷ vật xâm lấn đáng thương công cụ thôi. Cũng chỉ có cái này sao? Tôn Hàng ngáp một cái, ta có chút mệnh rã rời. Ta hy vọng có thể sửa đổi một thoáng đối ta kết quả xử lý. Diêu Vũ nói. Nói hồi lâu nói nhảm, còn không phải sợ chết. Ta không sợ chết, ta chỉ là nghĩ lấy một cái đề nghị. Diêu Vũ nói. Ngươi tạm thời nhấc lên, ta tạm thời nghe xong, nhưng ta có thể hay không cân nhắc đề nghị của ngươi chính là hai việc khác nhau. Các ngươi có thể đem ta xử quyết rơi, cũng có thể bắt ta cái mạng này, đi làm càng có giá trị sự tình. Diêu Vũ nói. Ngươi sinh mệnh giá trị, không ngăn nổi ngươi phạm vào tội ác. Diệp Viên lạnh băng băng nói. Không, ý của ta là. Diêu Vũ hít sâu một hơi, để Tôn Hàng dùng thao thiết tế bào nhân lây nhiễm ta, sau đó đem ta xem như vật thí nghiệm, quan sát ta lây nhiễm thao thiết tế bào nhân về sau biến hóa. Mà xem như một thiên su tháp cao cấp nghiên cứu viên, ta có thể đưa ra càng thêm rõ ràng cùng chính xác chủ quan cảm thụ cùng phản hồi số liệu. Những vật này là những cái kia tử hình phạm nhân chỗ không có cách nào cung cấp. Tần số truyền tin bên trong lập tức rơi vào trầm mặc. Trên lý luận mà nói, thao thiết tế bào nhân là không cách nào lây nhiễm nhân loại. Nhưng Tôn Hàng hết lần này tới lần khác chính là cái kia lệ riêng. Xem như nguyên nhân truyền nhiễm, Tôn Hàng lây nhiễm qua hai người, một cái là Tống Nhã Dung, một cái khác thì là Khương Vũ, nhưng hai người này lây nhiễm đều chỉ là thái tuế tế bào nhân, mà không phải Tôn Hàng nguyên bản thao thiết tế bào nhân. Đối với thao thiết tế bào nhân đến tột cùng có thể hay không lây nhiễm ngoại trừ Tôn Hàng bên ngoài nhân loại. Phàm là suy nghĩ qua vấn đề này nhà nghiên cứu, không thể nghi ngờ đều đối với vấn đề này đáp án vô cùng hiếu kỳ. Thao thiết tế bào nhân biến thái trình độ tất cả mọi người rõ như ban ngày, nếu quả như thật có thể sản xuất hàng loạt Tôn Hàng, muốn phản công Luân Hàng khu, thu về đất đai bị mất. Tựa hồ cũng không có như vậy xa không thể chạm. Mà lại, Diêu Vũ có một chút nói không sai, xem như cái này thí nghiệm người tình nguyện hắn không thể nghi ngờ là ngay lập tức nhất phù hợp người được chọn. Chương 394, xử trí như thế nào chương 394, xử trí như thế nào an toàn trong phòng, Dương Kinh cùng Tống Nhã Dung hai mặt nhìn nhau, một bên còn không có làm rõ ràng tình trạng thâm điển vị hy nhìn một chút Dương Kinh, lại nhìn một chút Tống Nhã Dung, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đề nghị này, chúng ta hẳn là không có cách nào làm chủ đi. Tống Nhã Dung dùng hơi như mỗi vo ve âm thanh nói, có phải hay không muốn xin phép một chút bùi lao? Trước chờ chút. Dương Kinh lắc đầu, nhìn xem Tôn Hàng nói thế nào. Tôn Hàng hắn. Thật giống như là muốn đi vào. Tại Dương Kinh cùng Tống Nhã Dung nhìn chăm chú, Tôn Hàng đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, đi vào. Hắn đi tới Diêu Vũ trước mặt, cùng đối phương nhìn nhau mấy giây thời gian, tiếp đó móc súng lục ra, đem họng súng chống đỡ tại Diêu Vũ trên chắn. Tôn Hàng súng ngắn vẫn như cũng là cái kia thanh 12.5mm đường kính đi săn súng ngắn, xem như một người bình thường, một thương này xuống dưới, Diêu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đúng ra, một thương này xuống dưới, không chỉ có Diêu Vũ toàn bộ đầu đều sẽ nổ tung, liền liền bả vai cùng ngực đoán chừng đều sẽ nổ rất hơn phân nửa. Ngồi tại sau cái bàn mặt thẩm vấn nhân viên thần sắc có chút run lên, dưới thân thể ý thức rút về phía sau một thoáng, tựa hồ là sợ sệt đã bị một giây sau liền muốn vẩy ra tới thịt vụn cùng huyết tương dán lên một mặt. Tại hoàn thành cái này theo bản năng động tác về sau, hắn mới phản ứng được chính mình hẳn là ngăn cản Tôn Hàng, nhưng lại tại hắn muốn đứng lên một khắc này, Tôn Hàng vác tại sau lưng con kia cho nó làm một thủ thế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Cái này, thẩm vấn nhân viên nu trên nói, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Khinh tại thai nghe của hắn thảo luận nói, Tôn Hàng hắn phải hiểu phân tất. Người xác định. Một bên Tống Nhã Dung một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Dương Khinh, từ khi chúng ta quen biết hắn đến nay, hắn giống như liền không có hiểu qua mấy lần phân tất. Dương Khinh khỏe miệng có chút co quắp hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nói thật, ta luôn cảm thấy ngươi đang bày ra âm mưu gì. Tôn Hàng dùng súng nhìn chằm chằm Diêu Vũ đầu, nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ có được lực lượng. Diêu Vũ nhìn thẳng Tôn Hàng, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không phản bội nhân loại. Ngươi có thể hay không phản bội nhân loại liên quan ta cái rắm? Tôn Hàng hỏi, còn có cái gì gì ngôn sao? Cho ngươi cuối cùng 10 giây đồng hồ. Diêu Vũ đáy mắt toát ra vẻ thất vọng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, nên nói ta đều đã nói rồi, không có cái gì gì ngôn. Vậy được, đi tốt. Tôn Hàng bóp cò súng. Lạch cạch. Chốt đánh đâm vào giống tuyết nòng súng nội bộ, phát ra một tiếng thanh thúy không hưởng. Diêu Vũ mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tôn Hàng. A nha, quên lên đạn. Tôn Hàng ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không muốn giết ta? Diêu Vũ nói, ngươi lại dùng loại này trang bức ngữ khí nói chuyện với ta, ta khả năng thực sẽ động sát tâm. Tôn Hàng đem thương cắm hồi thương bộ, lùi lại hai bước, trực tiếp về sau ngồi xuống. Một chương từ sợi nấm tạo thành cái ghế lập tức xuất hiện ở không trung, vừa đúng đệm ở Tôn Hàng dưới mương mặt. Ngươi đã không giết ta, vậy là ngươi đồng ý đề nghị của ta à? Diêu Vũ ngữ khí còn duy trì bình tĩnh, nhưng hắn đáy mắt lại là lóe lên một tia khó mà che giấu sốt ruột. Ngươi là bóng hai cực sao? Chẳng lẽ vấn đề chỉ có hai cái tuyển hạng? Tôn Hàng dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Diêu Vũ một chút, ngươi cái mạng này giá trị xác thực không có cách nào triệt tiêu ngươi qua lại những cái kia tội ác, nhưng vấn đề là cứ như vậy một phát súng giết chết ngươi, cũng lợi cho ngươi quá rồi à? Ê! Diêu Vũ biểu lộ cứng đờ, vậy ý của ngươi là, ngươi cái mạng này mặc dù không đáng tiền, nhưng ít ra không phải không đáng một đồng. Tôn Hàng nhìn xem hắn nói, cơ thể sống thí nghiệm cũng tốt, chịu chết pháo hôi cũng được. Bất kể loại kia tiểu chết, dù sao cũng so tại pháp trường trên đã bị một thương xử quyết rơi phải có giá trị một chút. Con người của ta rất thực tế, coi như không có cách nào truy hồi tất cả tổn thất, chí ít có thể truy hồi bao nhiêu là bao nhiêu. Tôn Hàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng thẩm vấn camera giám sát hỏi, "Dương chủ nhiệm, nói như vậy, pháo hôi một cái mạng giá trị bao nhiêu tiền?" An toàn trong phòng, nhìn xem hình ảnh theo dõi Dương Khinh Vân xanh trên trán thỉnh thịch nhảy lên hai lần, nàng hít sâu hai cái, lúc này mới dùng nghiêm túc ngữ khí nói cho Tôn Hàng, "Tôn Hàng, chúng ta bình thường sẽ không dùng tiền tài đi cân nhắc nhân loại sinh mệnh, cho dù là tử hình phạm nhân. Vậy ngươi nói cho ta, muốn thiếu chính phủ liên bang bao nhiêu tiền mới có thể bị cưỡng chế điều động đi làm lâm thời điều tra viên một loại pháo hôi chức vị?" Dương Khinh, "Ta vừa mới tra xét một thoáng, thiên phủ thành thấp nhất ghi chép hẳn là 79 vạn, tên kia vừa bạn cùng ngươi là cùng một kỳ nhập trước." Tống Nha Dung cười hắc hắc, dùng chỉ sợ thiên hạ bất loạn ngữ điệu nói, "Người kia còn sống?" "Chết rồi. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền chết." Tống Nha Dung nói, "Chính là thành Nam nghĩa địa công cộng lần kia, người kia phụ trách điều tra manh mối, bị bởi vì trăng máu mà biến dị động vật hoang dã tập kích, bản thân bị trọng thương, còn không có đưa về hậu phương bệnh viện liền chết. Tính như vậy đến, tại Thiên Phụ Thành, nhân mạng công khai ghi giá thấp nhất là 79 vạn một đầu." Tôn Hàng gật gật đầu, dùng một cái sợi nấm ngưng tụ mà thành bàn tay vô vô Diêu Vũ bà bay, "Nghe được không, ngươi chỉ ít giá trị 79 vạn đâu, ngươi biết 79 vạn hiện tại có thể mua bao nhiêu cứu trợ thiên tai vật tư sao? Có thể nuôi sống bao nhiêu đói khát nạn dân sao? Ta vừa mới một thương kia xuống dưới, đánh chết cũng không phải là một người, mà là 79 vạn sáng trắng tiền mặt đâu. Ngươi lại là..." "Tính như vậy sao?" Từ khi bị bắt về sau vẫn duy trì bình tĩnh thần thái Diêu Vũ, hiện tại rốt cục có chút rung động không thôi, ta tốt xấu là Thiên Xu Tháp cao cấp nhân viên nghiên cứu, Hạ Châu liên bang bồi dưỡng ta đều bỏ ra, ngươi thế mà cảm thấy ta chỉ trị giá 79 vạn? Cái gì gọi là chỉ trị giá 79 vạn? Ngươi biết 79 vạn là bao lớn một khoản tiền sao? Ngươi biết 79 vạn có thể mua bao nhiêu thứ sao? Con kia sợi nấm ngưng tụ tay mang theo tâm tình bất mãn dùng sức chọc chọc Diêu Vũ đầu. Nếu như ngươi muốn ta lấy mạng gắn nợ, ta nên có thể phát huy ra cao hơn giá trị, mà không phải giống như những cái kia không có chút giá trị người đồng dạng, dùng không có chút ý nghĩa nào phương thức hướng chính phủ liên bang trả nợ. Diêu Vũ hô, "Sai lầm." Tôn Hàng lắc đầu, "Đầu tiên, những người kia không phải không có chút giá trị, bọn hắn chí ít giá trị 79 vạn. Tiếp theo, pháo hôi tử vong cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, nhiều khi những cái kia không biết quỷ vật trọng yếu tình báo đều dựa vào pháo hôi nhóm dùng mệnh đi đổi lấy. Cuối cùng, ta biết ngươi là một cái có chút bản lãnh nhân viên nghiên cứu, nhưng vấn đề là, ngươi nói những cái kia có thể để ngươi phát huy giá trị lớn nhất chuộc tội phương thức chúng ta dám đối ngươi dùng sao? Ai biết ngươi có thể hay không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến? Các ngươi có thể đối ta chọn lựa nghiêm mật nhất giám sát biện pháp, đem ta phong tồn tại Vĩnh Đông lạnh trong quan cũng không thành vấn đề." Diêu Vũ mở to hai mắt, "Đã ngươi muốn ta lấy mệnh gắn nợ, vậy ta cho dù chết, cũng hẳn là chết có ý nghĩa. Ta hoàn toàn có thể làm thao thiết tế bào nhân chịu thể, tạo điều kiện cho các ngươi quan sát. Giải phẫu, coi như muốn đem ta cắt thành mười mấy vạn mảnh cũng có thể. Ta xem như một nhân viên nghiên cứu khoa học, ta nên vì nghiên cứu sự nghiệp mà hiến thân." Hắn còn chưa nói xong, dọc theo yết hầu bò lên sợi nấm cũng đã phong bế miệng của hắn, để hắn chỉ có thể phát ra ô ô tiếng trầm. "Dương chủ nhiệm A, Vĩnh Đông lạnh quan tài xài hết bao nhiêu tiền?" Tôn Hàng hỏi. "Người lây bệnh chuyên dụng một loại quy cách Vĩnh Đông lạnh quan tài, đơn lần khởi động duy nhất một lần tốn hao là 8-150 ngàn, đến tiếp sau duy trì một ngày cần tháng 10 năm 10 ngàn. Dương Kinh đã lười nhắc nhả danh cái gì, trực tiếp dùng khô cằn ngữ điệu máy móc hồi đáp. "Hiện tại cũng không phải là cái giá tiền này nha." Tống Nhã Dung đột nhiên chen miệng nói, "Thiên phủ thành hiện tại vật tư cùng nguồn năng lượng đều rất khẩn trương, giá hàng cùng điện giá đều đang tăng cao, thực tế giá cả ít nhất phải là Dương chủ nhiệm báo giá gấp 3 trở lên." "Gấp 3 a, già trẻ không đặt nha. Coi như không cho hắn tính chán giá, Vĩnh Đông lạnh quan tài vừa khởi động liền muốn tiêu hủy 1 triệu. Lúc đầu ngươi cái mạng này cũng chỉ giá trị 79 vạn, hiện tại còn phải lại cho ngươi lấy lại 1 triệu đi bảo, chúng ta không phải muốn thua thiệt chết rồi." Tôn Hàng giải trừ Diêu Vũ cấm luôn nói với hắn. "Cái này, này làm sao có thể tính như vậy đâu?" Diêu Vũ mở to hai mắt nhìn, "Nghiên cứu? Nghiên cứu giá trị sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc? Ngươi người này đơn giản không thể nói lý. Ngươi liền mắng chửi người cũng sẽ không mắng a." Tôn Hàng đứng dậy hướng cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài, công kích tính còn chờ tăng cường. "Ngươi." Diêu Vũ ngươi nửa ngày, cuối cùng mới biệt xuất một câu, "Các ngươi đến cùng định xử lý như thế nào ta? Trước giam giữ, đến lúc đó nơi nào cần dùng trên ngươi, lại khác làm quyết định." Tôn Hàng cũng không quay đầu lại nói, "Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải một người, là một viên gạch, nơi nào cần ngươi, liền đem ngươi hướng nơi nào chuyển, rõ chưa?" "Ta..." Diêu Vũ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng mà Tôn Hàng đã nặng nề mà đóng lại phòng thẩm vấn cách đóng cửa. "Tôn Hàng, ngươi đến cùng định xử lý như thế nào cái này Diêu Vũ?" Dương Khinh tại tần số truyền tin bên trong hỏi. "Dựa theo quy củ của các ngươi, bình thường là xử lý như thế nào? Chúng ta kỳ thật không có tư cách xử lý Diêu Vũ. Hắn lệ thuộc vào Thiên Xu Tháp quản hạt, phù hợp nhất điều lệ chế độ cách làm, chính là đem hắn giao lại cho Thiên Xu Tháp, từ Thiên Xu Tháp ngành tương quan đối với hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng dựa theo lúc khẩn cấp kỳ đặc biệt điều lệ, trước mắt loại tình huống này, chúng ta là có thể tiền trảm hậu tấu. Nói cách khác, đem hắn bắn chết, Thiên Xu Tháp bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ, liền không có vấn đề." Dương Kinh nói, "Đương nhiên, chứng cứ thứ này ngươi không cần lo lắng. Thiên Xu Tháp bên kia đã tìm ra đủ nhiều chứng minh Diêu Vũ cùng tà giáo tổ chức có cấu kết chứng cứ, thậm chí đều không cần chúng ta tới động thủ. Kỳ thật, ngươi vừa mới đem hắn một phát súng giết chết, là nhất bất lo cách làm." Tống Nhã Dung lại chen miệng nói, "Hiện tại ngươi lưu hắn một cái mạng, ngược lại hơi rắc rối rồi." "Ồ, cái dạng gì phiền toái?" xem như một nắm giữ Thiên Xu Tháp đại lượng bí mật tình báo tà giáo tổ chức thành viên, lại thêm hắn Thiên Xu Tháp cao cấp nghiên cứu viên thân phận. Dù là tính cả lúc khẩn cấp kỳ đặc biệt điều lệ, chúng ta có, cũng chỉ có đối với hắn sự quyết quyền, mà không có đúng nghĩa quyền xử trí. Tống Nhã Dung nói cách khác, ta có thể tùy tiện tìm lý do giết hắn đi. Nhưng nếu như không giết hắn lời nói, hắn quyền xử trí liền muốn giao lại cho Thiên Xu Tháp, mà lại, tại chính thức chuyển giao trước đó, còn sẽ có đủ loại chuyện phiền toái theo nhau mà tới, tỉ như. Tống Nhã Dung bất đắc dĩ nói, Thiên Xu Tháp bên kia sẽ đến thúc giục muốn người. Thiên Xu Tháp bên kia vẫn là việc nhỏ, mấu chốt phía sau hắn những cái kia tà giáo tổ chức. Nếu như bọn hắn biết Diêu Vũ không có đã bị xử quyết lời nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tống Nhã Dung nói, ngươi đã không giết hắn, ngươi dù sao cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế cam đoan nhân thân của hắn an toàn a. Chúng ta bây giờ nhân thủ vốn là thiếu nghiêm trọng, rất khó lại chuyên môn phân ra một nhóm người đi nhìn chằm chằm ra hỏa này. Vậy theo ngươi cùng Dương Khinh ý nghĩ, tốt nhất phương thức xử lý bắn một phát đập chết hắn sao? Tôn Hằng hỏi, cái này cũng đơn giản, ta hiện tại liền đem đạn đập vào. Chờ đã chờ chút, chúng ta cũng không có nói muốn đập chết hắn. Dương Khinh vội vàng chặn lại nói, Tôn Hằng ngươi đừng xúc động. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Chúng ta vốn là ý định thẩm vấn sau khi hoàn thành, liền đem cái này đại bao phục ném cho Thiên Xu Tháp. Tống Nhã Dung thở dài, nhưng vấn đề là, cái tên này vừa mới đề nghị kia. Đề nghị kia thế nào? Tôn Hằng nghi ngờ nói, nếu như hắn trở lại Thiên Xu Tháp, trang trận đến đâu tuyên dương hắn ý nghĩ này. Tống Nhã Dung nói, ngươi biết, Thiên Xu trong tháp người điền cũng không biết, đầu này đề nghị sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Khẳng định sẽ có người không nhịn được nghĩ thử một chút. Ngươi cũng không nguyện ý Thiên Xu trong tháp đột nhiên thêm ra đến một đống lớn cả ngày đánh ngươi tế bảo nhân hàng mẫu chủ ý quy cao người điền a. Vậy liền giết. Vương Hy Di lập tức nói, nhìn về phía Diêu Vũ trong ánh mắt lộ ra một cô sát ý nhưng ta luôn cảm thấy. Hắn nói lời nói, tựa như là có chút đạo lý. Đối với chính phủ liên bang từ xưa tới nay thái độ xử sự đều ôm lấy tâm tình bất mãn, Diệp Huyền đột nhiên nói, không chỉ là tại Thục Châu, vẻ ở Gổn Thành bên kia cũng xuất hiện 10 điểm nghiêm trọng quỷ vật xâm lấn sự kiện. Mà nghị hội bên trong đám người kia còn ôm muốn duy trì hiện trạng mộng đẹp. Nếu như lần thứ 2 quỷ vật chiến tranh chính thức khai hỏa, ta không cho rằng hiện tại Hạ Châu liên bang có thể thắng được trận chiến tranh này. Ngươi thật chẳng lẽ ý định để cái tên này lây nhiễm Tôn Hàng tế bảo nhân? Dương Kinh nói, vạn nhất lây nhiễm tình trạng mất khống chế. Dương Kinh nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng, nhưng ở trận những người khác rõ ràng nàng ý tứ. Vạn nhất lại đản sinh ra cái thứ hai Tôn Hàng vẫn là một cái có nguy hiểm ý nghĩ, phong cách hành sự nguy hiểm cấp tiến Tôn Hàng. Cái tên này có thể làm ra chuyện gì đến, ai cũng không dám cam đoan. So sánh với nhau, Tôn Hàng cái tên này mặc dù thường xuyên để cho người ta cảm thấy đau đầu. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, hắn phong cách hành sự vẫn tính làm cho người an tâm, cũng không có chọc ra qua cái gì không cách nào thu chàng đại rắc rối, lui 10.000 bước giảng, chí ít, hắn sẽ không muốn lấy đem toàn nhân loại đều cột lên một cỗ không cách nào quay đầu chiến xa. Có thể đổi làm là Diêu Vũ lời nói, hết thể liền đều không tốt nói rồi. GS chúc mọi người giao thừa tiết vui vẻ, chúc vị thành niên thư hữu hôm nay hồng bao nhiều hơn, chúc thành niên thư hữu ăn tết về nhà sẽ không bị thất đại cô bác đại gì các loại đề ra nghi vấn, chúc mọi người một năm mới bên trong thuận buồm xuôi gió, thân thể khỏe mạnh. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Năm 2025 mỗi người đều có thể giống như Tôn Hàng, tâm tưởng sự thành. Chương 395, tử vong người liên hệ chương 395, tử vong người liên hệ được rồi, vẫn là trước giam giữ đi. Dương Kinh bất đắc dĩ nói, Tôn Hàng, ngươi có rảnh liên lạc một chút Bùi lão, hỏi một chút Bùi lão ý định xử trí như thế nào Diêu Vũ cái này. Mặt khác, có một cái lâm thời nhiệm vụ cần Tôn Hàng ngươi đi một chuyến. Không phải đâu, ta vừa trở về lại muốn đem ta làm trâu ngựa sai sự. Tôn Hàng nhà danh nói, Dương chủ nhiệm ngươi đời trước không phải là đèn đường vật trang sức a? Không có cách, hiện tại thiên phủ thành nhân thủ khan hiếm, mà nhiệm vụ này lại tồn tại nhất định tính nguy hiểm, phái ngoại cần bộ môn người có thể sẽ xuất hiện thương vong, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ngươi bảo đảm nhất. Dương Kinh lời nói vẫn chưa nói xong, Vương Hy Di liền đánh gãy nàng, Tôn Hàng không đi ta đi thôi. Vừa bạn ta trong khoảng thời gian này một mực ở lại trong sở, đều nhanh biệt xuất khuyết điểm đến rồi. Để Tôn Hàng lưu lại phụ trách công tác bảo an, ta thay thế hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, không phải vừa vặn. Vậy, cũng được đi. Dương Kinh sau khi suy nghĩ một chút, nói. Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Cùng tên kia đã chết người liên hệ có quan hệ. Dương Kinh nói, cái này người liên hệ tên là Tiểu Liễu, nữ, 31 tuổi, chưa lập gia đình, thiên phủ thành người địa phương, là thiên phủ thành thành Đông Thanh Trúc quán ba lão bản. Phụ mẫu đồng đều đã qua đời, không có tới hướng mật thiết thân thuộc cùng bằng hữu, duy nhất xã giao quan hệ cũng chỉ có trong quán ba nhân viên cùng khách nhân. Người này không có bất kỳ cái gì phạm pháp phạm tội ghi chép, mỗi tháng đúng hạn giao nạp thuế khoản cùng xã hội bảo hiểm. Nghe vào quả thực là liên bang công dân chi mẫu mực. Vương Hy Di bình luận. Nếu như không phải Diêu Vũ chủ động bàn giao, không ai sẽ nghĩ tới cái này Tiểu Liêu sẽ là tà giáo tổ chức người. Điện thoại di động của nàng cùng cá nhân máy tính các loại lục soát xem ghi chép đều rất sạch sẽ. Ta chỉ sạch sẽ là nội dung rất sạch sẽ mà không phải xóa bỏ rất sạch sẽ, hoàn toàn phù hợp một cái 30 tuổi độc thân giai cấp tư sản dân tộc nữ tính nhân vật hình tượng. Chúng ta thậm chí điều tra không ra nàng là lúc nào gia nhập cái kia tà giáo tổ chức. Nói đến, cái này tà giáo tổ chức có danh tự sao? Hai tay vẫn ôm trước ngực Diệp Viên cách đơn hướng thủy tinh nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở bên trong Diêu Vũ, hỏi. Không có, liền Diêu Vũ cũng không biết tổ chức chân thực danh tự. Dương Kinh nói, hắn nói cho chúng ta biết, tổ chức chính là tổ chức. Bất quá tổ chức này tại chúng ta nội bộ hồ sơ số hiệu đã bị tạm định vì A11. A11 là có ý gì? Tôn Hằng hỏi. A là chỉ mức độ nguy hiểm, 11 là chỉ tổ chức này là chúng ta phát hiện thứ 11 cấp A tà giáo tổ chức. Tống Nhã Dung thay Dương Khinh giải thích nói, mức độ nguy hiểm cao nhất là S, thấp nhất D, ngươi lúc trước tiêu diệt cái kia nuôi dưỡng thái tuế tà giáo tổ chức, số hiệu là C35. Tổ chức này các ngươi cũng còn không có điều tra rõ ràng đâu, liền trực tiếp định thành cấp A rồi. Tôn Hàng có chút kỳ quái. Ấm Áp cùng Diêu Vũ hai người kia phân lượng, đủ để đem tổ chức này mức độ nguy hiểm dốc lên đến cấp A. Dương Khinh nói, cái kia có cấp S tà giáo tổ chức sao? Trước mắt còn không có, bất quá tại Hợp Chủng Quốc hủy diệt trước đó, tại bên kia bờ đại dương, từng có qua một cái quy mô rất lớn, thậm chí có thể trực tiếp cùng Hợp Chủng Quốc phía chính phủ quân đội chống lại tà giáo tổ chức. Cái tổ chức kia tên là Cùng Thuyền Hội đã bị nhận định là nhân loại nền văn minh trong lịch sử xuất hiện qua duy nhất cấp S tà giáo tổ chức. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta giống như trực tiếp dùng danh tự xưng hô nó, mà không phải dùng bộ này mã hóa phương thức. Này này, chủ đề kéo sai lại đi. Vương Hy Di nói tiếp đi, cái này gọi tiểu liêu nữ nhân trên người, đến tột cùng tra được cái gì? Tiểu liêu từ nhỏ đã tại Thiên Phụ trưởng thành lớn, nàng chưa hề rời đi Thiên Phụ thành, 12 tuổi lúc mẫu thân bởi vì bệnh qua đời, 21 tuổi lúc thân là kế toán viên cao cấp phụ thân bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, cho nàng lưu lại một bút mức không nhỏ di sản cùng bồi thường tiền. Năm sau, nàng từ Thiên Phụ Đại học Tài chính quản lý hệ tốt nghiệp, lợi dụng số tiền kia tại thành Đông mua một nhà đóng cửa nhà hàng, đem nó cải tạo thành hiện tại Thanh Trúc quán bar. Dương Kính nói, nàng liền Thiên Phụ thành đều không có đi ra, vậy nàng là làm sao tiếp xúc đến A11 tổ chức? Vương Hy Di buồn bực nói, dùng A11 quy mô, chỉ sợ toàn liên bang các nơi đều có bọn hắn người. Điểm ấy ngược lại không chân là lạ. Diệp Viên lắc đầu, cái này tiểu liễu, có cái gì tình cảm kinh lịch sao? Không có, tính mạng của nàng bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng, thời còn học sinh nàng không có nói qua bất luận cái gì yêu đương, thuộc về là trong lớp loại kia không có gì cảm giác tồn tại người trong suốt, duy nhất đặc điểm đại khái chính là nàng thành tích còn được, thi đậu Thiên Phụ thành bài danh thứ 3 Thiên Phụ đại học. Tại bắt đầu kinh doanh quán bar về sau, ngược lại là bởi vì tự thân mỹ lệ bề ngoài cùng giàu có thực lực kinh tế, hấp dẫn không ít người theo đuổi, nhưng căn cứ Thanh Trúc quẩy rượu khách quen miêu tả, những người theo đuổi này đều không ngoại lệ đều bị lao bản minh xác cự tuyệt. Tiểu Liêu chưa hề cùng bất luận cái gì một khác phái biểu hiện ra thân mật quan hệ, những khách nhân này nhóm thậm chí hoài nghi, Tiểu Liêu có thể là một đồng tính. Nữ nhân kia đâu? Có cùng nàng khá là thân thiết nữ nhân sao? Vương Hy Di hỏi, nói không chừng nàng thật sự là lẽ đâu. Cũng không có. Dương Kính nói, kỳ thật cùng giới tính căn bản cũng không có quan hệ, căn cứ báo cáo điều tra biểu hiện, nàng rất ít cùng người khác tiến hành không cần thiết câu thông. Thanh Trúc quầy rượu người pha rượu biểu thị, lão bản thường làm nhất sự tình, chính là ngồi tại quán ba chỗ ngồi gần cửa sổ lên, nhìn chằm chằm khảm tại cửa sổ sát đất trên bể cá lớn mà người. Nói thật, ta đem tất cả cùng Tiểu Liêu có liên quan tình báo đều đọc một lần. Tống Nhã Dung nói, ngoại trừ Diêu Vũ đơn phương căn cứ chính xác tử, cùng với Tiểu Liêu bản thân tử vong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tin tức có thể chứng minh nàng cùng tà giáo tổ chức có liên hệ. Nói rồi nhiều như vậy, nhiệm vụ nội dung là cái gì? Vương Hy Di hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, cũng không thể là để cho ta đi điều tra kiểu liêu tử vong vụ án a. Cái này lên vụ án cục trị an người ngay tại cha, ngươi cần phải làm là một chuyện khác. Dương Kính nói, nửa giờ, cục trị an nói cho ta, bọn hắn tại một chút đoạn đường màn hình giám sát bên trong, phát hiện kiểu liêu dị thường hành tung. Ồ, dị thường hành tung. Vương Hy Di lông mày nhướng lên. Màn hình giám sát biểu hiện, một tháng trước, tiểu liêu đã từng điều khiển chính nàng xe cá nhân, rời đi Thiên Phủ Thành. Nàng đi nơi nào? Nàng đi là số 102 đường cái, đầu này đường cái chỉ thông hướng một chỗ. Dương Kính nói, ở vào Thiên Phủ Thành Tây bên cạnh cảnh địa khu Lò Vàng huyện. Nàng đi Lò Vàng huyện làm cái gì? Diệp Huyên lập tức hỏi, mặc dù một tháng trước còn không có toàn thành giới nghiêm, nhưng dân chúng bình thường muốn rời khỏi Thiên Phủ Thành cũng là cần đưa ra mẫu đơn. Huống chi, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, lúc kia, Lò Vàng huyện bởi vì vị trí tiếp xúc quá gần Luân Hãng khu, đã thực hành toàn thành rút lui. Nơi đó hẳn là một tòa thành không mới đúng. Cục trị an trước tiên liên hệ giao thông bộ môn quản lý, nhưng là không có tra được tiểu liễu ra khỏi thành mẫu đơn, tại thẩm tra đối chiếu bảng số xe về sau, mới tìm được một phần khác mẫu đơn. Xin người là Hứa Lệ, Lò Vàng huyện người, xin lý do là trở về Lò Vàng huyện lấy một chút thất lạc ở trong nhà trọng yếu giấy chứng nhận. Cái này Hứa Lệ là bản thân sao? Diệp Huyên lập tức hỏi, là Hứa Lệ mở ra tiểu liễu xe đi Lò Vàng huyện, vẫn là nói, cái này Hứa Lệ chính là tiểu liễu một cái khác thân phận giả. Từ giấy chứng nhận trên tấm ảnh đến xem, đây là hai người. Dương Kính nói, nhưng chúng ta không có tìm được Hứa Lệ hộ tịch hồ sơ. Lò Vàng huyện toàn thành rút lui thời điểm rất vội vàng, rất nhiều hồ sơ số liệu đều hư hại, đến nay phục hồi dữ liệu công việc cũng còn không có hoàn thành. Nói cách khác, cái này Hứa Lệ khi đó là cái hắc hộ rồi. Tôn Hằng nói, giống như ta. Đúng. Dương Kinh nhẹ gật đầu, ngoại trừ phần này ra khỏi thành mẫu đơn bên ngoài, chúng ta cha không được bất luận cái gì cùng người này có liên quan tin tức, cũng không biết nàng cùng Tiểu Liêu là quan hệ như thế nào, có thể để cho Tiểu Liêu đem xe cấp cho nàng. Thiên Phủ Thành giao thông bộ môn quản lý là thạch sao? Diệp Viên lạnh lùng nói, liên loại người này đều có thể thả ra thành. Bởi vì khi đó cư dân hộ tịch chuyển di công việc ưu tiên cấp rất cao, mà Hứa Lệ lại tuyên bố chính mình chỉ có cầm lại những cái kia giấy chứng nhận mới có thể hoàn thành hộ tịch chuyển di, lại thêm nàng lại ký miễn trách hiệp nghị thư, giao thông bộ môn quản lý liền cho đi. Dương Kính nói, cái kia nàng trở về rồi sao? Rời đi Thiên Phụ Thành về sau 7 giờ, nàng liền lái tiểu liêu xe đường cũ trở về. Dương Kính nói, mặc dù số 102 đường cái dọc đường camera tín hiệu đều bởi vì vĩnh dạ ảnh hưởng mà đứt rời, nhưng 7 giờ tính được không sai biệt lắm đúng lúc là Thiên Phụ Thành đến Lò Vàng huyện đi tới đi lui một lần thời gian. Dùng chiếc xe kia tốc độ nhanh nhất, đoạn này đường cũng muốn mở 5 tiếng, nói cách khác, nàng nhiều nhất chỉ ở Lò Vàng huyện dừng lại 2 giờ. bọn hắn làm sao cam đoan cái này Hứa Lệ nhất định đi lọ vàng về đâu? Vạn nhất nàng nửa đường mở dưới công lộ đâu? Diệp Viên nghi ngờ nói. Ta cũng hoài nghi. Bất quá tại lại tra xét một lần Tiểu Liêu tư liệu về sau, ta phát hiện Tiểu Liêu phụ thân tại lò vàng huyện cũng có một bộ bất động sản. Sau khi qua đời bộ này bất động sản liền gom vào Tiểu Liêu danh nghĩa, kết hợp Hứa Lệ cùng Tiểu Liêu ở giữa không biết quan hệ, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi lò vàng huyện khả năng tồn tại A11 tổ chức hoạt động vết tích. Dương Kinh nói. Không nghĩ tới Dương chủ nhiệm không chỉ có làm nghiên cứu khoa học lợi hại, suy luận phá án cũng có chút bản sự à? Tôn Hàng treo chọc nói. Vậy cái này Hứa Lệ trở về Thiên Phủ thành về sau đi nơi nào? Không có tra được. Nàng đem chiếc xe tiến vào một chỗ giám sát điểm mù về sau liền bốc hơi khỏi nhân gian, liền người mang xe đều không thấy. Dương Kinh thở dài, cục trị an đã tại điều tra một khu vực như vậy, nhưng trước mắt vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên nhiệm vụ của ta là đi điều tra lò vàng huyện. Vương Hy Di thần sắc có chút cổ quái, mặc dù nói là một tòa biên thủy thành nhỏ, nhưng thường được nhân khẩu chí ít cũng có mấy vạn người đi. Ý của ngươi là muốn ta đem những cái kia không người công trình kiến trúc từng gian tìm đi tới? Ta suy nghĩ chờ ta lục soát cho tới khi nào xong thôi, chỉ bệ dạ số 17 đều ấp hoàn thành mấy trăm lần a. Không, chúng ta có một kiện mấu chốt đạo cụ. Nương theo lấy Dương Khinh lời nói, một đài điều khiển xe đẩy nhỏ chậm rãi mở ra Vương Hy Di trước mặt. Xe đẩy phía trên bày biện một khối thường thường không có gì lạ đồng hồ, nhìn qua cũng không giống là rất đắt cái chủng loại kia tiểu dáng. Nhưng ở xe đẩy tiến vào phòng thẩm vấn trong nháy mắt đó, Vương Hy Di cùng Tôn Hàng đều cảm nhận được trên đồng hồ truyền đến nhàn nhạt quỷ vật khí tức. Đồ vật loại quỷ vật. Vương Hy Di cau mày nói, đây là cái gì? Đây là Diêu Vũ tùy thân đeo quỷ khí quân trang quân dụng. Dương Kinh nói, hiệu quả là kích hoạt về sau sẽ xảy ra thành một cái phạm vi nhỏ che đậy trận, đầy đủ trình độ nhất định che đậy quỷ vật khí tức, cùng với ngăn cản tư duy thăm dò loại năng lực. Tôn Hàng chép miệng a một thoáng bờ môi, chắc không được trước đó Diêu Vũ cùng ấm đặt ở cùng nhau thời điểm, chính mình đọc đến không đến hai người tư duy. Nguyên lai là chiếc đồng hồ đeo tay này nguyên nhân. Vật này không tệ, chờ Lao Vương nhiệm vụ kết thúc về sau, có thể nghĩ biện pháp lấy tới đùa giỡn một chút. Thứ này là A11 tổ chức phối phát cho Diêu Vũ trang bị. Dương Kinh nói, ngoại trừ ta vừa mới nâng lên công năng bên ngoài, tại kích hoạt trạng thái dưới, nó sẽ còn đối trong phạm vi nhất định đồng nguyên quỷ sản vật sinh cảm ứng. Diêu Vũ bàn giao hắn chính là mượn nhờ vật này cùng Tiểu Liêu xác nhận lẫn nhau thân phận. Nếu như A11 tổ chức tại lò vàng huyện có ẩn tàng cứ điểm mà nói, chiếc đồng hồ đeo tay này hẳn là cũng sẽ xuất hiện phản ứng. Vương Hy Di cầm lên đồng hồ, cẩn thận từng ly từng tí loay hoay một thoáng, hỏi, cái này quỷ khí quân trang quân dụng công năng, muốn làm sao kích hoạt? Đem đồng hồ đeo tay thời gian điều đến cùng hiện thực thời gian nhất trí là đủ. Vương Hy Di lúc này mới chú ý tới, đồng hồ lúc này biểu hiện thời gian, muốn so hiện thực thời gian nhanh dòng dã một giờ. Vương Hy Di đưa đồng hồ đeo tay thời gian điều tốt, tại đệ xuống nút xoay trong nháy mắt đó, trên đồng hồ phát ra quỷ vật khí tức lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như đây chỉ là một khối thường thường không có gì lạ đồng hồ đồng dạng. Nói đến, Tiểu Liêu trên thân hẳn là cũng có dạng này một kiện quỷ khí quân trang quân dụng a. Có, nhưng không phải đồng hồ, Tiểu Liêu chưa từng đeo đồng hồ. Dương Kinh nói, chỉ bất quá chúng ta không có từ thi thể của nàng trên phát hiện bất luận cái gì quỷ khí quân trang quân dụng, bị thiêu hủy quán ba trong phế tích cũng không có phát hiện. Cái kia cảm ứng được đồng nguyên quỷ vật về sau, sẽ có phản ứng gì? Căn cứ Diêu Vũ thuyết pháp, chiếc đồng hồ đeo tay này tại cảm ứng được đồng nguyên quỷ vật về sau, hệ sắt làn da nắp đóng sẽ có chút phát nhiệt, khoảng cách càng gần, nhiệt độ càng cao. Xa nhất cảm ứng khoảng cách đại khái tại một cây số trái phải. Nói như vậy, ta chỉ cần mang theo khối này đơn tại lò vàng huyện trên không bay một vòng là được rồi. Vương Hy Di nói xong đã đem đồng hồ đeo ở trên cổ tay của mình mặt. Đúng thế. Được, vậy ta đi sớm về sớm. Vương Hy Di ý vị thâm trường nhìn Tôn Hàng một chút, dù sao, đêm nay ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nói xong, nàng liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Có cần hay không phải người trợ giúp dạ sát? Tại Vương Hy Di rời đi về sau, Diệp Viên mới lên tiếng, ta bên này còn có hai chi cơ động tiểu đội có thể điều động. Ngươi được chứng kiến Vương Hy Di phong cách chiến đấu. Người bình thường binh sĩ đối với nàng mà nói, ngược lại là một loại vương hữu. Dương Kinh nói, ta tin tưởng nàng hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Được thôi. Diệp Viên nhẹ gật đầu, ta ngược lại đối Tiểu Liễu bản thân so sánh cảm thấy hứng thú. Tiềm thức luôn luôn tại nói cho ta, Tiểu Liễu cùng Hứa Lệ, chính là cùng là một người. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng từ màn hình giám sát nhìn lại, hai người tướng mạo, dáng người hoàn toàn không phù hợp. Vương Hy Di nói xong, vô ý thức nhìn thoáng qua đã bị Tôn Hàng dịch dung thâm điền bị hy, trừ phi nàng có một loại nào đó có thể cải biến dáng người bề ngoài năng lực đặc thủ, không phải vậy mà nói, khả năng này không lớn. Lúc này, thật lâu không lên tiếng Tôn Hàng đột nhiên nói ra, Tiểu Liêu quán ba, là ai cho nàng trang trí? Trang trí? Dương Kinh cùng Diệp Viên đồng thời sửng sốt một chút, ngươi muốn hỏi cái gì? Dưới tay nàng người pha rượu không phải nói nàng thường xuyên nhìn chằm chằm bể cá ngẩn người sao? Chiếc kia bể cá là ai giúp nàng trang? Chương 396, Biên Thủy Thành nhỏ chương 396. Biên Thủy Thành nhỏ Tôn Hàng trên điện thoại di động mở ra một chương hình ảnh, đây là Tiểu Liêu Thanh Trúc quán ba bị thiêu hủy trước đó thực chụp hình. Đây là một nhà hậu hiện đại trang trí phong cách, màu xám chủ sắc điệu cùng liền quầy rượu chủ nhân đồng dạng, khắp nơi tràn ngập một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh cảm phong cách, liền liền từ phía trên trần nhà trên rủ xuống tới đèn treo, tản ra cũng là mùi vị lạnh lạnh ánh đèn. Trong quán rượu cơ hồ không gặp được sắc màu ấm gỗ thật đồ dùng trong nhà, băng lanh kim loại cảm nhận cùng góc cạnh rõ ràng vật phẩm trang sức lẫn nhau phụ trợ, đơn giản đến chỉ có giấy trắng mực đen rượu đơn trên viết rượu phẩm danh tự cùng giá cả. Những rượu này danh tự cũng đều là ngắn gọn đến liếc qua thấy ngay tình trạng, hoàn toàn không giống đại đa số quán bar sẽ cho những cái kia rất thường gặp đồ uống lấy một đống không thực tế danh tự. Muốn nói toàn bộ quán bar mắt sáng nhất chỗ, vậy liền phải tính hướng phía mặt đường hai chắn cửa sổ sắt đất. Cái này hai chắn cửa sổ sắt đất ở giữa lưu lại ước chừng 40cm khe hở, nội bộ thì là khảm vào hai cái to lớn sinh thái bể cá, đứng tại trước cửa sổ, rất có một loại đưa thân vào thủy tộc trong quán cảm giác. Tại ánh đèn làm nổi bật xuống, sinh thái trong hồ cá dùng để cung cấp dưỡng khí bọt khí trụ lộ ra cực kỳ mờ ảo. Vũ thải tân phân loài cá tại cây rong cùng giả thạch ở giữa xuyên thẳng qua, thậm chí còn có thể nhìn thấy một cái bạch tuộc trốn ở một khối xem như vật phẩm trang sức đặc biệt lớn số vỏ sò phía dưới, mấy đầu mềm mại vòi lộ ở bên ngoài, nước chảy bèo trôi. Chờ đã, bạch tuộc. Tôn Hàng đem hình ảnh phóng đại lại liếc mắt nhìn, hắn có thể xác định cái này trốn ở vỏ sò dưới đáy chính là một cái bạch tuộc, một cái sống bạch tuộc, mà không phải cái gì dùng mềm nhựa cây chất liệu chế thành bạch tuộc con rối. Bất kể là bạch tuộc, con mực vẫn là cá mực, tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là sinh vật biển. Động vật chân đầu là không cách nào tại nước ngoài hoàn cảnh bên trong sinh tồn, nói cách khác, thanh trúc quẩy rượu sinh thái bể cá. Mô phỏng chính là một cái hải dương sinh thái mà không phải thường gặp nước ngọt sinh thái. Những này ngũ thải ban lan xinh đẹp cá con, kỳ thật toàn bộ đều là hải ngư. Có ý tứ. Tôn Hàng tự lẩm bẩm. Hải dương sinh thái bể cá muốn so nước ngọt sinh thái bể cá càng thêm phức tạp, ngoại trừ trong hồ cá nước nhất định phải là muối phân nồng độ thích hợp nước biển bên ngoài, nhiệt độ cùng thủy áp cũng có được rất cao yêu cầu. Trừ phi là cùng nhiệt thủy tộc kẻ yêu thích, không phải vậy mà nói, vẹn vẹn chỉ là dùng để xem như trong tiệm trang sức, người bình thường khẳng định là sẽ không lựa chọn lại đắt đỏ, lại càng khó duy trì hải dương sinh thái bể cá. Cái này Kiều Liễu trong hồ sơ có nâng lên nàng có cái gì yêu thích sao? Tôn Hàng hỏi. Yêu thích? Dương Khinh nao nao, nàng mỗi tuần đều sẽ đi 3 lần phòng tập thể thao, báo đáp yoga cùng tí lệ tích lớp huấn luyện, trừ cái đó ra nàng còn thích kỵ hành, có một cô giá trị hơn 7 vạn hàng hiệu đường cái xe. Nàng còn tự học tiếng Pháp, sẽ mua sắm một chút tiếng Anh cùng Pháp văn phiên bản sách vở đến đọc. Nàng thích hải dương sao? Hải dương? Đối mặt Tôn Hàng hơi có vẻ không dễ dùng đặt câu hỏi, Dương Khinh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức lắc đầu, trong hồ sơ không có đề cập. Thanh trúc quẩy rượu sinh thái trong hồ cá nuôi đều là hải ngư. Tôn Hàng còn nói thêm, Thiên Phủ Thành có năng lực trang hải dương sinh thái bể cá thủy tộc cửa hàng hẳn là không mấy nhà. Đúng, vừa mới để ngươi tra đồ vật tra được chưa? Tra được. Dương Kinh nói, thanh trúc quẩy rượu trang trí công trình là từ Thiên Phủ ưu thêm trang sức trang trí công ty toàn quyền nhận đầu, cục trị an đồng sự đã vừa mới liên hệ này nhà công ty người phụ trách, đối phương cũng thừa nhận mình đích thật cùng Tiểu Liêu từng có trên phương diện làm ăn băng lai. Nhưng khi công ty người phụ trách tìm tới cho thanh trúc quán ba làm thiết kế tên kia nhà thiết kế về sau, nhà thiết kế lại nói cái này tường ngoài trên sinh thái bể cá không phải hắn thiết kế. Dương Kinh dừng lại một lát, tiếp tục nói ra, tên kia nhà thiết kế nói, toàn bộ quán ba chọn lựa là hậu hiện đại trang trí phong cách, tới gần đường đi cạnh ngoài thủy tinh trong tường khảm vào sinh thái bể cá hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn lui tới hộ khách ánh mắt, nhưng cái này cũng chỉnh thể thiết kế ngôn ngữ không hợp, mà lại cũng không cách nào đột xuất quẩy rượu thuộc tính. Dựa theo hắn nguyên bản thiết kế phương án, hai bên cửa sổ sắt đất sẽ làm thành một trong đó cảm thức trong suốt tủ rượu, đồng thời dùng mùi vị lạnh lạnh kim loại tác phẩm nghệ thuật tiến hành trang sức. Nhưng hộ khách mãnh liệt yêu cầu đem cái này hai bên cửa sổ sắt đất cải tạo thành sinh thái bể cá. Hộ khách mãnh liệt yêu cầu. Tôn Hàng đem cái này 6 cái chữ lặp lại một lần, tiếp đó bọn hắn liền cho nàng sửa lại. Hộ khách yêu cầu là tối cao ưu tiên cấp, đây là tên kia nhà thiết kế nguyên thoại. Dương Kinh hồi đáp. Vậy cái này Hải Dương sinh thái bể cá là nhà này trang trí công ty giúp Tiểu Liêu trang sao? Phổ thông trang trí công ty hẳn là không làm được loại này được đi, đoán chừng còn phải bao bên ngoài cho khách thủy tộc cửa hàng cái gì. Ừm, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn trang, nhưng phụ trách lắp đặt sinh thái bể cá thủy tộc cửa hàng cũng không phải bọn hắn hỗ trợ liên hệ, mà là hộ khách chính mình đi tìm đến. Là nhà ai thủy tộc cửa hàng? Tôn Hàng tiếp tục truy vấn nói, coi như không phải trang trí công ty tìm đến người, song phương đang tiến hành hợp tác thời điểm, đều sẽ để lại một chút tin tức à. Đứng tại đơn hướng thủy tinh trước Diệp Huyên mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem Tôn Hàng, nàng có chút không rõ, vì cái gì Tôn Hàng sẽ đối với sinh thái bể cá cố chấp như thế. Người pha rượu kia khả năng chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Dù sao, người đang ngẩn người thời điểm, cuối cùng sẽ vô ý thức nhìn chằm chằm vật nào đó xem. Nếu là Kiều Liễu bình thường thích nhìn chằm chằm cái bàn ngẩn người mà nói, chẳng lẽ lại Tôn Hàng còn muốn đi điều tra chế tạo nhóm này cái bàn công ty? Theo Diệp Viên, điều tra Kiều Liễu chân thực nguyên nhân cái chết, muốn xa so với điều tra cái này hai cái sinh thái bể cá càng trọng yếu hơn. Bọn hắn còn tại tìm, những cái kia hợp đồng hồ sơ đã nhiều năm rồi, chỉ sợ không phải tốt như vậy tìm. Tìm được. Dương Kinh ngữ khí đột nhiên vì đó rung một cái, nhà kia thủy tộc cửa hàng tên là Sâm Dương thủy tộc. Tiệm này ở đâu cái quảng trường? Tôn Hàng lập tức hỏi. Không, nó không tại Thiên Phủ Thành. Dương Kinh ngữ khí có chút kích động, ta tra xét nhà này thủy tộc cửa hàng bằng buôn bán, nó đăng ký tại Lò Vàng huyện. Lò Vàng huyện. Trên một giây còn tại chất vấn Tôn Hàng, Diệp Viên không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Tôn Hàng. Lại là Lò Vàng huyện. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Cái này chẳng lẽ chính là nam nhân trực giác? Diệp Viên kinh ngạc đánh giá Tôn Hàng. Vì cái gì hắn có thể từ tùy tiện một câu bên trong bắt được mấu chốt của vấn đề điểm? Cái tên này chẳng lẽ mở ra thượng đế thị giác sao? Thanh trúc bày rượu hỏa hoạn hiện trường, có tìm tới những này hải ngư thi thể sao? Cho dù là nướng thành than cốc cái chủng loại kia cũng được. Tôn Hàng lại hỏi. Ta đi hỏi một chút cục trị an bên kia phụ trách hiện trường điều tra quan trị an. 2 phút sau, Dương Kinh âm thanh lại lần nữa tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Bọn hắn nói không có tại hiện trường phát hiện bất luận cái gì bao quát loài cá ở bên trong, sống dưới nước sinh vật thi hải. Coi như hai cái bể cá toàn bộ nổ tung, những cái kia cá cũng không có khả năng bay ra mấy con phố đi. Tôn Hàng nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái kia giết chết Tiểu Liễu, phóng hỏa đốt rủi thanh trúc quầy rượu người, mang đi nuôi dưỡng ở thanh trúc quán ba sinh thái trong hồ cá những cái kia hải ngư. Ngươi là cảm thấy những cái kia cá cùng A11 tổ chức có quan hệ? Đã tra không được bất cứ dị thường nào thông tin cùng xã giao ghi chép, như vậy không ngại lớn gan suy đoán một thoáng, những này hải ngư có thể hay không chính là tiểu liễu dùng để cùng A11 tổ chức tiến hành thông tin công cụ? Tôn Hằng nói, cái này tiểu liễu có thể cùng cá nói chuyện, đây cũng quá khốc. Thâm Điển Vị Hy âm thanh từ một bên trên bảo, không nhất định là cùng cá nói chuyện, có thể dùng để truyền lại tin tức phương thức nhiều lắm. Loài cá nhan sắc, số lượng, động tác, những này đều có thể đã bị xem như truyền lại tình báo ám hiệu, chỉ cần có người có thể viễn trình thao túng những này loài cá, hắn liền có thể lợi dụng những này loài cá hướng tiểu liêu truyền đạt nội bộ tổ chức tin tức cùng mệnh lệnh. Dương Kinh Đầu cũng triệt để quay lại, nhà này xâm Dương thủy tộc địa chỉ ngay tại Lò Vàng huyện Thắng Lợi đại đạo thứ số 591, ta hiện tại liền đi thông chi Vương Hy Di, để nàng trọng điểm chiếu cố một thoáng cái này địa chỉ. Thục Châu biên thủy thành nhỏ, Lò Vàng huyện. Vương Hy Di hai cánh mở ra hoàn toàn, dương cánh chiều dài đã đem gần 7 mét, bao trùm lấy kim loại cảm nhận lần phiến cánh màng mở ra bay phất phới cương phòng, ở trên không bên trong cao tốc trưởng. Màu đen thông khí bên ngoài cùng màu đen cánh cơ hồ cùng màn đêm hòa thành một thể, chỉ có cái đuôi cuối cùng thỉnh thoảng lóe lên một vòng hỏa diễm thỉnh thoảng sẽ bại lộ Vương Hy Di hành tung. Từ mặt đất nhìn lại, giống như là một đóa ở trên không trung nhanh chóng di động, lơ lửng không cố định lân hỏa. Vương Hy Di mở to hai mắt, nàng đã hoàn toàn thích ứng loại hoàn cảnh này, cho dù không mang kính bảo hộ, cao tốc khí lưu cũng sẽ không đối nàng tầm mắt sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Một tầng từ mí mắt bên trong vật bài tiết cứng lại mà thành trong suốt màng bảo hộ bao trùm tại cặp mắt của nàng phía trên. Đừng nói cao tốc lúc phi hành sinh ra khí lưu, coi như dùng súng ngắn đối con mắt của nàng nổ súng, đạn cũng đánh không thủng tầng này không đến 2 mm dày màng mỏng. Tôn Hàng nói cái này gọi là chống đạn mắt ghen, Vương Hy Di cũng là không phản bác, mắt ghen liền mắt ghen đi, dù sao có thể thông khí chống đạn là được. Nàng đã mơ hồ có thể nhìn thấy thành thị phía dưới hình dáng, Lò Vàng huyện mặc dù là một tòa biên thủy thành nhỏ, nhưng có sao nói vậy, phát triển kinh tế cũng không tính kém. Tại toàn thành rút lui trước đó, Lò Vàng huyện thường trú nhân khẩu cũng không phải là Vương Hy Di trong tưởng tượng mấy vạn người, mà là trọn vẹn 19 vạn người. Nội thành bên trong có đại lượng tầng cao vượt qua 50 tầng nhà cao tầng, thẳng tắp đứng sừng sững văn phòng tạo thành một mảnh dày đặc xi măng cốt thép rừng rậm, quy mô không coi là nhỏ, trung tâm thương nghiệp thì là lờ mờ có thể thoáng nhìn đại rút lui trước đó một màn kia cảnh tượng phồn hoa. Lò Vàng huyện sở dĩ chỗ biên cảnh còn có thể phát triển thành như thế quy mô, chỉ có một nguyên nhân, nơi này có một tòa số lượng dự trữ không coi là nhỏ đất hiếm mỏ. Dựa theo thai hại đối sách ủy ban quy hoạch, tại Vĩnh Dạ biến mất về sau, Lò Vàng huyện là khẳng định phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Nhưng bây giờ, co vào phòng tuyến là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Giống như đất hiếm mỏ loại này đặt vào bất động liền sẽ không tổn thất tài nguyên, tạm thời từ bỏ cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Dù sao quỷ vật luôn không khả năng thừa dịp Lò Vàng huyện toàn thành rút lui chống giống, vụ trộm đem tòa này đất hiếm mỏ cho đào giống đi. Ngoa tạo, Lò Vàng huyện có như thế lại sao? Vương Hy Di ở trong lòng lầu bầu nói. Xem như thiên phụ thành vương bài thợ săn, trong 2 năm này nàng cũng đi qua Thục Châu không ít chỗ chấp hành nhiệm vụ, bất quá cái này Lò Vàng huyện nàng thật đúng là lần đầu tiên tới. Vương Hy Di thoáng kéo lên một đoạn độ cao, tránh đi một tòa cao vút trong mây văn phòng, ngay sau đó nàng liền ở giữa không trung xoay người một cái dừng ngay, dán một tòa khác văn phòng thủy tinh màn tường lao xuống xung dưới. Trên cổ tay quỷ vật đồng hồ đã điều đến chính xác thời gian, nàng quyết định hiện tại từ mảnh này nhìn qua phát đạt nhất khu buôn bán bắt đầu lục soát, tiếp đó từ đông hướng tây, chậm rãi đi ngang qua cả tòa thành thị. Ngay lúc này, hai nghe của nàng bên trong vang lên một trận đích đích tiếng, là đến từ Thiên Phụ thành thông tin thỉnh cầu. Ta đã đến Lò Vàng huyện, thế nào? Vương Hy Di tiếp thông thông tin, mở miệng nói: ưu tiên điều tra ở vào Thắng Lợi đại đạo số 591 Sâm Dương thủy tộc, chúng ta phát hiện tiệm này cùng tiểu liêu cùng với A11 tổ chức khả năng tồn tại một chút liên hệ. Dương Kinh nói. Sâm Dương thủy tộc, người là chỉ tiểu liêu trong tiệm cái kia hai cái bể cá lớn? Vương Hy Di trí nhớ tương đối tốt, là tiệm này trang. Đúng, chúng ta hoài nghi tiểu liêu lợi dụng những cái kia loại cá cùng A11 tổ chức tiến hành liên lạc. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Vương Hy Di đáp. Nàng ước gì càng sớm hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Tôn Hàng tên kia đã có một đoạn thời gian không có tới đi tìm chính mình. Xem như hình người hắc long, Vương Hy Di thực tế nhu cầu nhưng so sánh nhân loại bình thường phải lớn hơn nhiều. Nội tâm của nàng một mực kìm nén một cỗ buồn bực lửa, muốn tại Tôn Hàng trên thân thật tốt phát tiết một phen. Tốt nhất có thể đuổi tại 10 giờ trước đem công việc làm xong. Vương Hy Di trong lòng nói, hai cánh chấn động, hướng về thành bắc phương hướng bay đi. Thắng Lợi đại đạo là Lò Vàng huyện 4 đầu nam bắc đi hướng đại lộ bên trong một đầu, xuyên qua mảnh này phồn hoa khu buôn bán, dọc theo phía dưới đường cái bay thẳng đến, rất nhanh liền có thể đến Dương Khinh phát tới cái kia địa chỉ. Nương theo lấy Vương Hy Di khoảng cách mục tiêu địa điểm càng ngày càng gần, bốn phía công trình kiến trúc độ cao ngay tại cấp tốc giảm xuống, cùng phồn hoa thành nam khu vực khác biệt, thành bắc phát triển trình độ cùng thành nam có cực kỳ rõ ràng khác nhau, nơi này quảng trường phần lớn đều là lao phá nhỏ, rất ít có thể nhìn thấy tầng cao vượt qua 6 tầng trở lên công trình kiến trúc. Nhưng dù vậy, Vương Hy Di cũng không dám đem phi hành độ cao hàng quá thấp, nơi này cột điện số lượng thật sự là quá dày đặc, sơ ý một chút, rất có thể trực tiếp đụng vào từ trên đường phố mới đi ngang qua mà qua dây điện phía trên. Hết lần này tới lần khác những này màu đen dây điện tại bóng đêm che lại xuống, còn rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được. Nơi này luôn cảm thấy để cho người ta không thế nào dễ chịu. Ngay tại Vương Hy Di nghĩ như vậy thời điểm, trên cổ tay quỷ vật đồng hồ đột nhiên tản ra một vòng cực kỳ không rõ ràng nhiệt ý ửng. Vương Hy Di nhớ kỹ rất rõ ràng, Dương Khinh nói khối này đơn xa nhất cảm ứng khoảng cách là 1 cây số. Chính là nói, chính mình muốn tìm mục tiêu, ngay tại 1 cây số phạm vi bên trong. Vương Hy Di rơi đến trên mặt đất, thu nạp hai cánh. Xem ra thật sự có đồ vật trốn ở chỗ này. Nàng tự lẩm bẩm, cải thành đi bộ đi thẳng về phía trước. Đồng hồ tán phát nhiệt độ dần dần lên cao, loại cảm ứng này công năng là 2 triệu, đối phương cũng có thể cảm ứng được có đồng nguyên vật thể đang đến gần chính mình. Muốn không đánh cỏ động rắn, cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá Vương Hy Di nàng không để ý đối phương trốn không thoát. Chương 397, Sâm Dương thủy tộc chương 397, Sâm Dương thủy tộc Vương Hy Di bước nhanh hơn. Đồng hồ bên trong nắp dần dần trở nên nóng rực, giống như là nơi cổ tay dán một khối ấm bảo đồng dạng. Quỷ khí quân trang quân dụng có cảm ứng. Vương Hy Di tại tần số truyền tin bên trong nhỏ giọng nói, ta ngay tại tiếp cận mục tiêu. Cần chi viện sao? Diệp Viễn hỏi. Không cần. Vương Hy Di lúc này từ chối nói, nếu như ngay cả ta đều không đối phó được mà nói, ngươi phái hai chi chiến thuật tiểu đội tới cũng giống vậy. Ngay lập tức cả tòa thiên phủ trong thành, sức chiến đấu tại Vương Hy Di phía trên chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Hàng một người, nhưng vấn đề là Tôn Hàng hiện tại cần chấn thủ sở nghiên cứu bản bộ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương Hy Di rất nhanh liền đi tới một cái ngã tư đường, nàng hướng phía ba phương hướng riêng phần mình đi vài bước, sau đó trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước, bất kể là rẽ trái vẫn là rẽ phải, quỷ vật đồng hồ nhiệt độ đều sẽ có chỗ hạ xuống, chỉ có tiếp tục đi lên phía trước, đồng hồ nhiệt độ mới có thể tiếp tục lên cao. Cứ việc mấy bước này, lộ trình nhiệt độ biến hóa nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng dùng hắc long giác quan nhạy cảm độ, Vương Hy Di còn có thể phân biệt ra được cái nào một bên mới là phương hướng chính xác. Chính là dọc theo tại lấy thắng lợi đại đạo tiến lên. Vương Hy Di nhìn về phía hai bên phòng ốc, ta bây giờ tại thắng lợi đại đạo số 514. Khoảng cách các ngươi nói số 591 đã rất gần. Hai bên đường tất cả cửa hàng đều môn hộ đóng chặt, có cửa cuốn đều kéo xuống cửa cuốn, không có cửa cuốn cũng tại chốt cửa trên xuyên lấy trùng điểm xiềng xích. Những này cửa hàng đồ vật phần lớn không có chuyện không. Hai hại đối sách ủy ban lúc trước chỉ cấp lò vàng huyện các cư dân 3 ngày rút lui thời gian, đồng thời hướng mọi người cam đoan, chờ đến vĩnh dạ đi qua, liền sẽ lập tức mở ra phục hưng lò vàng huyện kế hoạch. Bởi vậy rất nhiều rời quê hương người đều cho rằng không lâu sau tương lai, chính mình sẽ còn về tới đây, xây dựng lại gia viên. Người rời đi nhóm cũng chỉ mang đi những cái kia thuận tiện mang theo đồ vật, như là đồ dùng trong nhà các loại nặng nghề đồ vật, trong nhà xưởng máy móc thiết bị, vùng ngoại ô quặng mỏ bên trong những cái kia hạng nặng công trình khí giới các loại, những này khó mà vận chuyển đồ vật đều đã bị lưu lại. Cách những cái kia trong suốt cửa thủy tinh, Vương Hy Di nhìn thấy không ít cửa hàng bên trong còn chất đống một dương lại một dương không kịp trở đi hàng hóa, mấy cái to mọng con chuột từ dưới thủy đạo bên trong chui ra ngoài, xe nhẹ đường quen xuyên qua một cái quán ăn cửa sổ thủy tinh trên một cái lô rách, nên ngang bước vào phòng ăn. Phòng ăn dựa vào tường nơi hẻo lánh chất đống hai túi bột mì, cái túi một góc đã bị những con chuột cắn nát, sáng trắng bột mì từ chỗ thủng bên trong lọt ra, vẩy xuống trên mặt đất. Đã có mấy cái con chuột tại ăn như gió cuốn, đằng sau tiến vào nhà hàng cái kia mấy cái rất nhanh liền gia nhập bọn chúng rất nhanh liền không vừa lòng tại trong túi lộ ra ngoài điểm ấy bột mì, lại tại bột mì cái túi trên cắn xé ra nhiều cái càng lớn chỗ thủng. Bột mì giống như là đất đá trôi một dạng từ chỗ thủng bên trong lăn xuống ra. Vương Hy Di không có cái gì tâm tình thưởng thức những con chuột ăn, nàng rất nhanh từ nhà hàng cổng đi tới, tiếp tục hướng phía trước. Nhà này nhà hàng bảng số phòng là thắng lợi đại đạo thứ số 570, xuyên qua trước mặt cái kia giao lộ, chính là Sâm Dương thủy tộc chỗ cái kia một đoạn đường đi. Đồng hồ càng ngày càng nóng, thậm chí bắt đầu trở nên có chút bỏng người. Vương Hy Di không có dọc theo đường đi đi lên phía trước, mà là nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua đến đường đi bên trái kiến trúc phía trên, hóp lưng lại như mèo, dẫm lên nóc nhà, y mắng mà nhanh chóng di chuyển về phía trước. Tựa như một nghĩ dạ đồng dạng. Vương Hy Di ở trong lòng nói, hoặc là nói, thích khách cũng không tệ. Nàng vẫn rất thích cái này để tài tác phẩm, nhất là cái kia khoản bất kể từ cao bao nhiêu chỗ nhảy đi xuống, chỉ cần dưới đáy có cái cỏ khô đống, nhân vật chính liền tất nhiên có thể không bị thương chút nào trò chơi điện tử. Chỉ tiếc, làm ra trò chơi này công ty theo lấy ở Europa luôn hãm, đã hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vương Hy Di nhớ mang máng, Diệp Cửu cái kia trọng độ trò chơi kẻ yêu thích cùng mình để qua, này nhà công ty cuối cùng một cái tác phẩm, tựa hồ là một bộ hỗn hợp thích khách, nhị dạ còn có võ sĩ chờ nhiều loại nguyên tố món thực cẩm, nhưng bộ tác phẩm này còn không có chính thức đem bán. Europa chính phủ liên hiệp liền tuyên bố đại mệnh lệnh rút lui, tất cả Europa người đều bắt đầu hướng phương nam cùng phương đông rút lui, triệt để từ bỏ cái kia mảnh trên địa cầu quốc gia số lượng dày đặc nhất lục địa. Vương Hy Di đột nhiên sinh ra một loại chính mình tựa hồ xuyên qua đến trong trò chơi ảo giác. Mục tiêu địa điểm đã tiến vào tầm mắt. Lặp lại một lần, mục tiêu địa điểm đã tiến vào tầm mắt. Vương Hy Di tại tần số truyền tin bên trong báo cáo, ta thấy được. In Sâm Dương thủy tộc chữ chiêu bài hộp đen. Vương Hy Di tại một tòa 3 tầng cao tiểu lâu mái nhà ngừng lại, nàng tại nghiêng trở lại sườn dốc sau ngồi xuống, mượn nhờ nóc nhà che lại thân hình của mình. Sâm Dương thủy tộc cửa hàng ngay tại đường đi đối diện. Cùng cái khác cửa sổ khóa chặt cửa hàng khác biệt, Sâm Dương thủy tộc cửa lớn mở rộng lấy, cửa hàng nội bộ không có điểm đèn, trông đi qua đen kịt một màu. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái nhắm người mà vẽ lỗ đen. Quả nhiên có vấn đề. Cả một đầu trên đường cửa hàng, liền nhà này Sâm Dương thủy tộc cửa mở ra. Nhìn như vậy đến, tại lò vàng huyện toàn thành sau khi rút lui, tà giáo tổ chức người đích thật là đem nơi này trở thành một cái liên lạc cứ điểm tại tiếp tục sử dụng. Bên trong có ai không? Dương Khinh lập tức tại tần số truyền tin bên trong hỏi. Không có phát hiện một nhiệt, cũng tạm thời không có cảm giác được quỷ vật khí tức. Có thể là khoảng cách quá xa. Vương Hy Di hồi đáp. Hắc Long con mắt có cực mạnh nhìn ban đêm năng lực, trừ cái đó ra, còn có đồng đẳng với hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm công năng. Nếu như trong phòng tồn tại nguồn nhiệt mà nói, Vương Hy Di một chút liền có thể phát hiện. Nhưng bây giờ, tại năng nhiệt cảm ứng trong tầm mắt, phòng nội bộ cơ hồ đều là cùng một loại sắc điệu sắc hối, cũng không có đặc biệt đột xuất phát nhiệt nguyên. Tận lực dùng tự thân an toàn làm chủ, hành sự cẩn thận. Dương Khinh tại tần số truyền tin bên trong dặn dò.
Ta biết.
Vương Hy Di cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay quỷ vật đồng hồ, nàng ý thức được một vấn đề. Quỷ vật đồng hồ phát ra nhiệt lượng nói đúng ra hẳn là một loại chỉ tồn tại ở cảm giác trên cảm giác, dùng thông tục lời nói mà nói, loại này nhiệt cũng không tồn tại, nó càng giống là cho đeo người trong đại não cảm giác nhiệt độ trung khu thần kinh gửi đi một cái hư giả tín hiệu, trên thực tế quỷ vật đồng hồ bốn phía nhiệt độ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ ít tại Vương Hy Di nhiệt cảm ứng trong tầm mắt, đồng hồ cùng mình cổ tay là một cái nhan sắc. Nói cách khác, muốn thông qua phát nhiệt nguyên tìm đến món kia gần trong gang tấc đồng nguyên quỷ vật là không vừa, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Vương Hy Di ở trong lòng tự an ủi mình nói, chí ít đối phương cũng không cách nào thông qua cái này phương thức khóa chặt vị trí của ta. Hắc Long là động vật máu lạnh, Vương Hy Di cũng thế, nàng ẩn nút tại trên nóc nhà, dùng màu đen cánh bao trùm thân thể của mình, đem nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến cùng hoàn cảnh giống nhau như lúc, cánh màng trên lân phiến đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa, loại kia như kim loại quang trạch cảm nhận biến mất, thay vào đó là đánh bóng đen nhánh, có thể hấp thu hết tất cả phản xạ đến lân phiến phía trên quang mang. Ngắn ngủi trong vài giây, Vương Hy Di cũng đã cùng bóng tối hòa thành một thể. Đây chính là thích khách. Vương Hy Di nhỏ giọng nhỉ nó nói, câu nói kia nói thế nào? Hành tàu ở hắc ám bên trong, phụ dưỡng quang minh. Sách, thực trung nhị a. Vương Hy Di bắt đầu chậm chạp di động. Không biết vì cái gì, nói đến quang minh, nàng cuối cùng sẽ nhớ tới siêu nhân điện quang. Nàng đưa qua Tôn Hàng mấy bộ siêu nhân điện quang CD lậu, cũng không biết tên kia xem chưa xem xong. Đợi lát nữa. Không thích hợp, nếu như siêu nhân điện quang là quang mà nói, cái kia phụ dưỡng quang minh, chẳng phải là tương đương phụ dưỡng siêu nhân điện quang? Cái kia nàng thà rằng vẫn là lựa chọn phụ dưỡng Tôn Hàng. Siêu nhân điện quang kích thước cùng nàng có chút không cấp số, dễ dàng phát sinh thân người tổn thương. À không đúng, là long thân tổn thương sự cố. Vương Hy Di trong đầu vừa nghĩ những này loạn thành một đoàn sự tình, một bên dọc theo nóc nhà lại di động mười mấy mét. Rất nhanh, nàng liền xác định món kia đồng nguyên quỷ vật vị trí. Vật kia không tại Sâm Dương thủy tộc trong tiệm, mà là ở vào rừng ở cửa tiệm cách đó không xa một cố mặt xe tải bên trong. Xe tải trên dán Sâm Dương thủy tộc chữ cùng số điện thoại, trên cửa sổ xe bao trùm lấy một tầng màu đen cửa sổ màng, để cho người ta thấy không rõ trong xe tình hình. Nhưng có thể xác định một điểm là, trong xe đồng dạng không có nguồn nhiệt. Xe tải động cơ cũng là lạnh băng băng, vậy thì mang ý nghĩa, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, chiếc xe này không có đã bị người khởi động qua. Thân xe cùng trên mặt đất bụi bặm cũng rất tốt mà nói điểm này. Chẳng lẽ ta tới chậm một bước? Nơi này người đã đi nhà trống rồi. Vương Hy Di nói thầm trong lòng nói, nhưng đã bọn hắn có thời gian rút lui, không có lý do đem quỷ khí quân trang quân dụng bỏ ở nơi này à. Một cây số khoảng cách cũng không coi là xa xôi, nào có dễ dàng như vậy đã bị cảm giác được. Chẳng lẽ lại bộ này quỷ khí quân trang quân dụng là chuyên môn vì lần này kế hoạch mà định ra chế, kế hoạch đã bại lộ, xem như công cụ quỷ khí quân trang quân dụng cũng bị bỏ. Cũng không đúng a. Vương Hy Di rất nhanh liền tại nội tâm phủ định ý nghĩ này. Cái này quỷ khí quân trang quân dụng coi như không cần tới xem như liên lạc công cụ, nó tự thân mang theo khí tức che đậy cùng phòng tư duy nhìn trộm năng lực vẫn như cũ dùng tốt, tà giáo tổ chức người không có đạo lý đem nó ném ở nơi này a. Vương Hy Di khoảng cách xe tải chỉ có không đến xa 20 mét, nhưng tại nơi này khoảng cách xuống, nàng vẫn như cũ không cảm giác được trong xe có bất kỳ quỷ vật khí tức phát ra. Ta chuẩn bị hành động. Vương Hy Di tại tần số truyền tin thảo luận nói, tiếp tục ngồi xổm xuống không phải biện pháp, nói không chừng đối phương đã rời đi nơi này. Ngươi định làm gì? Dương Kinh hỏi, ngữ khí thoáng có chút khẩn trương. Chủ động xuất kích. Vừa dứt lời, Vương Hy Di liền đứng dậy nhảy ra ngoài, to lớn cánh màng trong nháy mắt mở ra, ở giữa không trung dùng sức một cái, để thân thể của nàng đống nhiên gia tốc, đống nhiên rơi đập tại xe tải bên cạnh. Đang rơi xuống một nháy mắt, Vương Hy Di hai tay liền đã xuyên thủng xe tải mặt bên, sắc bén long chảo hướng về hai bên kéo một cái. Sắt lá chất liệu cửa xe trực tiếp tựa như là giấy cứng một dạng đã bị lôi kéo trở thành hai bên. Trong xe tải không có cái gì, chỉ có một cái cũ nát cặp công văn ném ở chỗ ngồi phía sau. Sắc bén long chảo rút về bàn tay nội bộ, Vương Hy Di đem cặp công văn cầm lên. Cặp công văn thuộc da mặt nóng hổi liền giống như đã bị gác ở trên lửa nướng qua tấm sắt, cùng lúc này Vương Hy Di trên cổ tay quỷ vật đồng hồ không có sai biệt. Đã phát hiện đồng nguyên quỷ vật, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu. Lặp lại một lần, đã phát hiện đồng nguyên quỷ vật, không có. Thao, có cái gì giấu ở trong tiệm? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Vương Hy Di thậm chí cũng không kịp quay đầu đi xem, trực tiếp dùng cánh đem chính mình bao vây lại, hai tay trong nháy mắt giao nhau trước người, trên da mặt cấp tốc bao trùm đầy tầng tầng chồng chồng lân phiến, nên hướng khí tức nguy hiểm đánh tới phương hướng. Bình một tiếng vang thật lớn, một cú cự lực từ cái hướng kia truyền đến, Vương Hy Di chỉ cảm thấy cả người tựa hồ bay lên, sau đó liền liên tiếp đụng thủng mấy tòa nhà kiến trúc, thẳng đến rắn rắn chắc chắc đâm vào lớp kín chắc lịch xi măng cốt thép trên tường mới ngừng lại được. Hán, mẹ nó! Vương Hy Di dùng sức phun ra một ngụm tụ huyết, đem chính mình khảm ở trên tường thân thể dùng sức túm ra, một giây sau, chỉnh bức tường bích liền sau lưng nàng ầm vang sụp đổ. Thuận thân thể của mình xô ra tới tốt lắm mấy cái lỗ lớn nhìn lại, Vương Hy Di mới ý thức tới chính mình tựa hồ đi ngang qua mấy con phố. Vài trăm mét bên ngoài, cửa lớn mở rộng Sâm Dương thủy tộc cửa hàng, một đầu to lớn xúc tu ngay tại chậm rãi lùi về đến bóng tối bên trong. Bạch tuộc ca, giống như ta động vật máu lạnh, chắc không được không nhìn thấy nguồn nhiệt. Uy, Dương Kinh. Vương Hy Di sửng sốt một chút, nàng phát hiện treo ở hai trên thai ngay tại vừa mới va chạm bên trong cũng sớm đã không biết rớt xuống nơi nào. Nhìn trước mắt nối thành một mảnh phế tích, Vương Hy Di trong lòng rất rõ ràng, con kia tiềm ẩn tại thủy tộc trong tiệm bị bật, là sẽ không cho chính mình chậm rãi tìm kiếm thai nghe cơ hội. Nếu là bạch tuộc mà nói, vậy ta liền bay đến thiên. Ách a! Vương Hy Di vừa mới mở ra hai cánh, một cú kịch liệt đau nhức liền từ trên cánh truyền đến, để nàng cả người một cái lảo đảo, kém một chút liền té quỵ trên đất, trong cổ họng cũng là nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng quay đầu hướng cánh nhìn lại, chỉ gặp mới vừa cùng xúc tu trực tiếp tiếp xúc trên lân phiến bao trùm lấy một tầng trong suốt chất nhầy, những này chất nhầy ngay tại thuận lân phiến khe hở xông vào đi, cái kia làm cho người đau nhức khó có thể chịu được chính là từ những này bộ vị truyền đến. Thần kinh độc tố. Vương Hy Di trong lòng run lên. Nàng tự nhận là đối với thống khổ có cực kỳ bền bỉ năng lực chịu đựng, bất kể là tuổi nhỏ lúc Hắc Long tế bào nhân dung hợp thí nghiệm, vẫn là trở thành quỷ vật thợ săn về sau đại lượng cường độ cao chiến đấu, đều để nàng bị qua rất nhiều không phải người thống khổ. Những thống khổ kia đã vượt xa y học định nghĩa trên 10 cấp đau đớn, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là có thể trong nháy mắt phát động hôn mê bản thân bảo hộ cơ chế trình độ. Nhưng bây giờ, có thể tiếp nhận loại đau khổ này Vương Hy Di, cũng là bị cái này trên xúc tu chất nhảy cho đau đến cơ hồ đứng không vững bước chân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trạng thái, cánh tổ chức cũng không nhận được tổn thương, bất kể là lân phiến, huyết nhục vẫn là xương cốt. Những này chất nhảy trên mang theo thần kinh độc tố cũng sẽ không đối thân thể tạo thành trực tiếp tổn hại, bọn chúng tác dụng duy nhất chính là để Vương Hy Di cảm nhận được thống khổ. Viễn siêu sinh ly cực hạn chịu đựng thống khổ. Nàng thậm chí hoài nghi, thứ này có lẽ là một loại tên là đau đớn quy tắc loại quỷ vật, coi như đem chính mình cảm giác đau cảm giác trung tâm cắt bỏ rơi, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này làm cho người nổi điên kịch liệt đau nhức. T. Vương Hy Di hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng lợi chảo cắt đứt chính mình hai con cánh. Chương 398, sống dưới nước quỷ vật. Chương 398, sống dưới nước quỷ vật. Đau dài không bằng đau ngắn, quỷ vật thần kinh độc tố đã xông vào cánh màng nội bộ, coi như dùng hỏa diễm đem mặt ngoài còn rơi rất lại những cái kia chất nhảy thiêu hủy cũng không làm nên chuyện gì. Loại đau khổ này đơn giản không có cách nào dùng văn tự để hình dung, liền như là đem Vương Hy Di cảm giác đau cảm giác phóng đại mấy ngàn lần về sau, dùng dính lấy nồng muối nước tiểu đau từng đau từng đau quét lấy huyết đục của nàng đồng dạng. Nếu như tùy ý loại này đau đớn tiếp tục kéo dài, Vương Hy Di không chỉ có không có cách nào tiếp tục chiến đấu, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ có đau nhức ngất đi khả năng. Hắc Long nhục thể năng lực khôi phục rất mạnh, cánh cắt đứt cũng còn có thể lại sinh ra đến, chỉ bất quá như loại này tận gốc chặt đứt trọng thương một lần nữa mọc ra nói ít cũng phải muốn 2-3 ngày thời gian. Chỉ ít trong trận chiến đấu này, Vương Hy Di xem như triệt để đã mất đi năng lực phi hành. Xúc tu lùi về đến công trình kiến trúc chỗ sâu, tựa hồ không có chọn lựa truy kích, nhưng Vương Hy Di lại rõ ràng cảm giác được dưới nền đất truyền đến rất nhỏ chấn động, cái này quỷ vật chính là dọc theo tại trạm đất dưới đường ống di động, đồng thời từ nhiều cái phương hướng hướng Vương Hy Di bọc đánh đi qua. Không chỉ có một con quỷ vật, vẫn là cùng một con quỷ vật nhiều hơn xúc tu. Vương Hy Di lười đi nghĩ, nàng trực tiếp nguyên địa gia tốc, lại một lần nữa từ những cái kia vừa mới đã bị nàng đụng xuyên công trình kiến trúc bên trong phi tốc xuyên qua. Những này niên đại xa xưa gạch kết cấu phòng ốc căn bản chịu đựng không được vừa đi vừa về hai chuyến dày vò sau lưng Vương Hy Di, phòng ốc nhao nhao sụp đổ, nàng tựa như là một cái từ phế tích bên trong bắn ra tới đạn tháo, trong nháy mắt liền bọn tới xâm dương thủy tộc cổng. Vương Hy Di cũng không có cứ như vậy tay không tấc sắt xông đi vào, mà là bắt lại cái kia xe mini vật hải cốt, đem chọn chiếc xe đều dơ lên, đầu xe hướng phía trước, trực tiếp hướng xâm dương thủy tộc rộng mở cửa tiệm bên trong đánh đi vào. Ao ào tiếng thủy tinh bể vang lên liên miên, vô số bể cá đã bị ép trở thành mảnh vỡ, mà nuôi dưỡng ở những này trong hồ cá sống dưới nước sinh vật nhao nhao ném xuống đất. Làm cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện, những này sống dưới nước sinh vật trên mặt đất vùng vây trải qua về sau, thân thể đúng là nhao nhao xuất hiện biến dị, bọn chúng có mọc ra có thể trên đất bằng di động loại chất thể, có phần bụng bắt đầu chia tiết ra chất nhầy, giống như là động vật nhuyễn thể một dạng nhúc nhích bò sát, còn có thì là tiến hóa ra có thể áp xúc, phun ra không khí khí quan, mượn nhờ phun khí phản tác dụng lực trực tiếp đem chính mình đẩy lên cao hơn 1 mét không trung. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi 2 giây bên trong. Thiên phủ thành, quỷ vật sở nghiên cứu, an toàn phòng. Vương Hy Di thông tin vẫn là không có khôi phục sao? Dương Kinh cao mày nói, không có, nhưng căn cứ nàng cuối cùng truyền về tin tức, nàng tựa hồ bị tập kích, ta đoán chừng là thai nghe bị đánh rơi mất. Diệp Viên nói, bất quá từ thợ săn vòng tay truyền đến số liệu đến xem, tính mạng của nàng biểu hiện cũng không có phát sinh chập chờn, hẳn là không bị quá nặng tổn thương. Ta thử cho nàng vòng tay phát tin tức, nhưng nàng không để ý. Xem ra lúc này đang cùng quỷ vật tiến hành chiến đấu. Dương Kinh, thực không cần chi viện sao? Dạ sát câu nói kia nói không sai, nếu như ngay cả nàng đều không đối phó được kẻ địch, chúng ta muốn phái chi viện, cũng chỉ có thể phái Tôn Hàng đi qua. Diệp Viên lắc đầu. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh trên bàn kia một mực tại gõ bàn phím Tống Nhã Dung đột nhiên đứng người lên, hướng phía Dương Khinh đi tới. Ta vừa mới tra xét cái này xâm dương thủy tộc tài liệu cặn kẽ, sách, điểm đáng ngờ thật đúng là không phải giống như rất nhiều. Thật không biết lò vàng huyện cục điều tra phân cục đều đang làm gì. Tống Nhã Dung đem một đài máy tính bảng đưa cho Dương Khinh, xâm dương thủy tộc đăng ký thời gian là hoàng lịch 4714 năm tháng 3, đăng ký tài chính 10 vạn nguyên chỉnh, pháp nhân là lò vàng huyện người địa phương, tên cứ gọi Lý Phiền, từng tại lò vàng huyện chợ nông dân số 145 quầy hàng bán cá kiểm cùng cá đồ ăn. Về sau cùng người kết hội mở ra nhà này thủy tộc cửa hàng. Tại hướng dẫn phần mềm trên cũng có thể tra được tiệm này, còn có thể tra được một chút hộ khách lưu lại đánh giá. A, đây không phải tà giáo tổ chức cứ điểm sao? Bọn hắn thật đúng là bán cá a. Thâm Điển Vị Hy kinh ngạc nói. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, nếu như không bình thường kinh doanh mà nói, rất dễ dàng dẫn tới địa phương cục trị an hoài nghi. Diệp Viên lạnh nhạt nói. Nhưng phần mềm trên bình luận cơ hồ thuần một sắc xoa bình. Tỷ như nói cái gì cá mua về sau 2-3 ngày liền chết sạch, mua nhà hắn cá đồ ăn kết quả đem trong nhà mình mèo ăn về sau liền chết. Đầu này bình luận hộ khách đằng sau còn đi ban ngành liên quan thiếu lại, nói xâm dương thủy tộc bán giả đồ ăn. Dương Kinh nhìn chằm chằm bình đài máy vi tính màn hình trầm mặc không nói, Tống Nhã Dung thì là ở một bên sinh động như thật hướng trong phòng những người khác nói.
Sau đó thì sao?
Cái này chẳng lẽ không có bị tra?
Thâm Điển Vị hí hỏi.
Không có, Sâm Dương thủy tộc lão bản thừa nhận là hắn sai lầm, sai cầm trong tiệm thuốc diệt chuột trở thành cá đồ ăn bán cho khách nhân, còn bồi thường khách nhân một số tiền lớn. Những này tại lò vàng huyện dân sự điều giải trong hồ sơ đều có thể tra được. Tống Nhã Dung nói.
Ta không cảm thấy kia là thuốc diệt chuột.
Dương Kinh lắc đầu, chỉ vào trong hồ sơ ảnh chụp, cái túi này trên viết rõ là Sâm Dương thủy tộc cá nước ngọt loại thông dụng đồ ăn, ta không cho rằng sẽ có thủy tộc cửa hàng dùng nhà mình cá đồ ăn cái túi đi giả lao bà chuột. Chẳng lẽ tiếp vào khiếu nại bộ môn không có đối cái này bao thuốc diệt chuột tiến hành xét nghiệm sao?
Không có, bọn hắn gọi điện thoại gọi cho Sâm Dương thủy tộc trước tiên, lão bản liền trực tiếp lựa chọn xin lỗi thêm bồi thường, bởi vì khách nhân bồi thường yêu cầu toàn bộ được thỏa mãn, toàn bộ quá trình cơ hồ không có tranh chấp, cho nên cái kia túi thuốc diệt chuột cũng không có đã bị cầm đi xét nghiệm.
Tống Nhã Dung nói, lò vàng huyện náo nạn chuột rất nghiêm trọng, từng nhà đều sẽ phòng thuốc diệt chuột, sủng vật mèo sủng vật chó ăn nhầm thuốc diệt chuột tử vong sự tình thường xuyên có phát sinh. Nhưng mấu chốt nhất là cái này 4714 năm tháng 4, cũng chính là thành lập về sau một tháng đầu này bình luận. Tống Nhã Dung rỗi ra một ngón tay, tại máy tính bảng trên màn hình huy động một thoáng, một vị khách nhân ở mua một bạc cá kiểm sau khi về nhà, không đến một tuần thời gian, vượt qua 2/3 cá liền sinh quái bệnh, bên ngoài thân mọc ra rất nhiều buồn nôn tăng sinh cơ quan. Vị khách nhân này lúc này lựa chọn trả hàng lùi khoản. Tại đầu này bình luận phía dưới còn bổ sung hai tấm mơ hồ đến tựa như là dùng điện thoại vỡ chụp ảnh chụp, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai đầu cá vây lưng, vây đuôi trên bọc lấy từng vòng thịt não, nhìn qua tựa như là dính bám ở trên người khối u đồng dạng. Đám người hai mặt nhìn nhau.
Ta cảm thấy, những này cá là quỷ vật.
Tống Nhã Dung gần từng chữ nói.
Ta cũng cảm thấy.
Diệp Huyên nhẹ gật đầu, Sâm Dương thủy tộc ngoại trừ bán bình thường cá kiểng bên ngoài, cũng sẽ vụng trộm nuôi một chút loài cá quỷ vật, mà những cái kia được xưng là thuốc diệt chuột độc đồ ăn, chỉ sợ sẽ là dùng để nuôi nấng những này loài cá quỷ vật. Mà lần này xoa bình liền cùng thuốc diệt chuột sự kiện đồng dạng, thuộc về một lần ngoài ý muốn, lầm điều dưỡng tại trong tiệm loài cá quỷ vật xem như là phổ thông cá bán cho khách nhân. Cũng trách không được bồi thường thái độ sẽ tốt như thế.
Lo Văn huyện, tháng lợi đại đạo số 591, Sâm Dương thủy tộc.
Những cái kia biến dị quỷ vật dùng đủ loại di động phương thức nhao nhao bỏ tới Vương Hy Di trên thân, không ngừng mà gặm cắn Vương Hy Di trên người lần tiến, có như vậy một máy mắt, Vương Hy Di cảm giác mình tựa như là chồng chất tại kia ra nhà hàng nơi hẻo lánh bên trong bột mì cái túi, mà những này đáng ghét quỷ vật chính là những cái kia leo đến bột mì cái túi trên con chuột. Những con chuột muốn xé mở cái túi bao bên ngoài trang, ăn vào bên trong sáng trắng bột mì. Mà đối với những này quỷ vật mà nói, chạy xuôi hắc long chi huyết đục thể, chính là bọn chúng khát vọng bột mì.
Tập trung.
Vương Hy Di lạnh lùng nói, toàn thân trên dưới lập tức bắn ra ngọn lửa màu u lam, trong nháy mắt liền đem những này bỏ tới trên người mình sống dưới nước quỷ vật cho nướng trở thành than gốc. Ngay tiếp theo cùng một chỗ bị nhen lửa, còn có từ xe tải bình xăng bên trong lộ ra ngoài xăng. Cùng với từ vỡ vụn trong hồ cá chảy ra thủy. Những này dùng để nuôi dưỡng sống dưới nước quỷ vật chất lỏng căn bản cũng không phải là nước, mà là một loại so với xăng còn dễ cháy chất lỏng. Toàn bộ Sâm Dương thủy tộc trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Nhìn xem bốn phía ngọn lửa rực rực, Vương Hy Di đột nhiên rõ ràng một sự kiện. Chắc không được tiểu Liễu Thanh Trúc quán ba đang sửa chữa trên rõ ràng không có nhiều dễ cháy vật liệu, vẫn còn sẽ bị nóng đến như vậy sạch sẽ. Cái kia hai cái đại hào sinh thái trong hồ cá chứa chính là tốt nhất nhiên liệu.
Đốt đi, đều đốt đi sạch sẽ.
Vương Hy Di dù sao không sợ lửa, nàng đem xe tải hải cốt phiết đến một mảnh, tiện tay xốc lên một cái làm bằng sắt xếp chồng ghế dựa, hướng phía cửa hàng chỗ sâu đi đến. Sâm Dương thủy tộc mặt tiền cửa hàng không tính quá lớn, coi như đem những cái kia đã bị bể cá cùng bể thủy tộc chiếm cứ không gian tính đi vào, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 100 bình. Nhưng cái này không có nghĩa là nhà này kiến trúc nội bộ diện tích cũng chỉ có 100 bình. Mảnh này quảng trường công trình kiến trúc cấu tạo đều so sánh cùng loại, thuộc về có thể đồng thời tiến hành thương dụng cùng ở lại dùng loại hình, hướng phía đường đi cái kia một bên dùng để mở tiệm, cửa hàng đằng sau chính là dùng để cung cấp người sinh sống sinh hoạt thường ngày khu vực, xuyên qua tiền tính, đằng sau thậm chí còn có một cái không lớn không nhỏ sân vườn, trong sân vườn cây gậy trúc trên kệ treo đầy tạo hình quỷ dị cá khô. Vương Hy Di nhìn thoáng qua những cái kia cá khô, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng thấy qua một phần hồ sơ, nghe nói tại sống dưới nước quỷ vật vừa mới xuất hiện tại vùng duyên hải thời điểm, thế giới các nước đều đem đầu mâu chỉ hướng Anh Cắt Lợi cùng Đông Doanh hai quốc gia này. Bởi vì hai quốc gia này tại nhà máy năng lượng nguyên tử phát sinh sự cố về sau, đều hướng hải dương bài phóng đại lượng hạch nước bẩn. Những cái kia sống dưới nước quỷ vật đã bị cho rằng là gặp bức xạ hạt nhân về sau biến dị loài cá, nhưng ở mấy tháng về sau, mọi người mới ý thức tới, chuyện này xa xa so với bức xạ hạt nhân ô nhiễm muốn càng thêm nghiêm trọng. Những cái kia đám đầu tiên đổ bộ các lục địa vùng duyên hải sống dưới nước quỷ vật, ngoại hình liền cùng những này treo ở trên cây trúc mặt cá khô 10 điểm cùng loại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, những này từ trong biển sâu bỏ ra tới sông dưới nước quỷ vật, sẽ xuất hiện tại khoảng cách hải dương xa xôi như thế nội địa địa khu. Trước mặt cửa hàng cùng sân vườn ở giữa có một đầu trống không ngăn cách mang bởi vậy cửa hàng bên trong đại hỏa còn không có lan tràn tới, cũng chỉ có hắc người mùi khói phiêu tán đi qua, tràn ngập tại sân vườn bên trong. Sân vườn sàn nhà là dùng xi măng gạch cửa hàng, phía trên còn có thể thấy không khô cạn chất nhầy vết tích, rất hiển nhiên, vừa mới tập kích Vương Hy Di đầu kia xúc tu đầu tiên là xuyên qua sân vườn, sau đó lại xuyên qua Sâm Dương thủy tộc cửa hàng. Vật kia thể tích rất lớn, Sâm Dương thủy tộc cửa hàng căn bản là không chứa được nó. Vương Hy Di ba chân bốn cẳng xuyên qua sân vườn, tiếp đó một cước đạp ra cửa phòng, đi vào phòng khách nội bộ. Trong phòng đồ dùng trong nhà ngã đầy đất, nhưng lại không có phát hiện chất nhầy vết tích. Vương Hy Di lại trở về đến trong sân vườn, Phòng khách đằng sau là một mảnh dân trạch, nơi đó cũng không thể nuôi dưỡng cỡ lớn quỷ vật không gian. Tên kia, chẳng lẽ vẫn tiềm ẩn trong lòng đất dưới? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong sân vườn xi măng gạch liền nhao nhao đã bị sốc lên, 4-5 cái bắp đùi phẩm chất, mang theo rác hút vòi từ dưới nền đất chui ra, hung hăng hướng phía Vương Hy Di đánh đi qua. Quả nhiên, cái này quỷ vật bản thể liền giấu ở Xâm Dương thủy tộc dưới đất hệ thống ống dẫn bên trong. Động vật nguyên thể thân thể độ dẻo thật là tốt, cho dù là hình thể khổng lồ quỷ vật bạch tuộc, cũng có thể thoải mái mà tiến vào đường kính không đến 1 mét đường ống, đồng thời ở trong đó hành động tự nhiên. Tại ống chặng đường di động không chỉ là xúc tu, mà là chỉnh một cái quỷ vật. Vương Hy Di dùng hỏa diễm bọc lại toàn thân, để phòng những cái kia mang theo thần kinh độc tố chất nhảy lại lần nữa nhiễm đến trên thân, đồng thời hướng về một bên tường vây hung hăng đụng tới. Tiếp tục lưu lại trong sân vườn, sẽ chỉ đã bị những này xúc tu đơn phương vây đánh, đơn giản cùng bắt rùa trong hũ không có gì khác biệt. Mà nàng chính là con kia xui xẻo rùa. Nàng nhất định phải đến khoáng đạt chỗ đi, như thế nàng phương diện tốc độ ưu thế mới có thể thể hiện ra. Cây bên này nhất khoáng đạt chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có cổng thắng lợi đại đạo. Vương Hy Di né tránh hai đầu vô xuống tới xúc tu, lại một hơi đụng thủng ba bức tường bích. Ngay tại nàng khoảng cách thắng lợi đại đạo còn có cuối cùng cách nhau một bức tường thời điểm, dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Ngoa tạo. Vương Hy Di trong lòng thầm mắng một tiếng, thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt đó, nàng vô ý thức muốn kích động cánh bay vào không trung, nhưng nương theo lấy phần lưng vết thương một trận có rút đau đớn, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình cánh đã bị chính mình cho cắt đứt. Nguy rồi. Sụp đổ mặt đất tạo thành một cái sâu không thấy đáy hang động, đã mất đi năng lực phi hành, Vương Hy Di hướng thẳng đến địa huyệt chỗ sâu rơi xuống, vỡ nát tảng đá cùng bùn đất không ngừng mà đánh vào nàng trên lưng phía mặt, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Ổn định, nhất định phải ổn định. Rơi xuống liền xong rồi. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Vương Hy Di không ngừng mà điều chỉnh tư thái của mình, hai tay long chảo thật sâu khiết vào nứt ra vách động bên trong. Nhưng mà vỡ vụn vách động căn bản chống đỡ không nổi thân thể của nàng, nương theo lấy long chảo tại trên vách động cày ra mấy đạo rãnh sâu, nàng rơi xuống xu thế cũng không có đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Cái huyệt động này chừng hơn 200 mét sâu, làm Vương Hy Di ngã rầm trên mặt đất về sau, nàng mới phát hiện chính mình lại là tiến vào một cái cự đại dưới đất trong lỗ hổng. Cái này dưới đất trống rỗng hiển nhiên không phải vừa mới sụp đổ đưa đến, nơi này cũng sớm đã bị người cho đào rỗng. Còn nữa đào rỗng nơi này mục đích. Vương Hy Di quay đầu hướng một bên nhìn lại. Nàng chạm đất điểm cách đó không xa, chính là một mảnh sóng cả quần quần dưới đất hồ, vô số đầu xúc tu xé rách mặt hồ, như là cuồng vũ mãng xà giống như, hướng nàng đánh tới. Chương 399, nghịch hướng ký sinh chương 399, nghịch hướng ký sinh thật sự là ngại chó. Nhìn xem cơ hồ đem toàn bộ không gian dưới đất lấp đầy xúc tu, Vương Hy Di trong đầu không khỏi lóe lên một chút so sánh trọng khẩu vị hình tượng. Nàng không thích xúc tu, Tôn Hàng dùng sợi nấm biến ra cái chủng loại kia ngoại trừ. Mà đối mặt không thích đồ vật, nàng phương thức xử lý cũng chỉ có một loại. Đốt thành tro. Vương Hy Di hít thật sâu một hơi, tiếp đó bạo phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, quanh người ngọn lửa màu u lam lập tức tái nhợt mấy phần, không gian dưới đất bên trong nhiệt độ đột nhiên bắt đầu tiêu thăng. Dưới đất hồ nước hồ đã bị đại lượng bức hơi, mờ mịt màu trắng hơi nước bay lên, đem song phương thân hình tất cả đều ẩn giấu đi. Vương Hy Di bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra một ngụm nóng bỏng long tức, màu lam nhạt bên trong mang theo một tia tái nhợt hỏa cầu rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận to lớn bạo tạc, toàn bộ không gian dưới đất cũng bắt đầu kịch liệt lay động xuống, vô số nham thạch đã bị vỡ nát, đánh rơi xuống, mắt thấy cái này không gian dưới đất liền muốn nên đón một lần quy mô càng lớn lún. Vương Hy Di căn bản không mang theo sợ, coi như lún hang động đưa nàng chôn sống đi vào, nàng cũng có thể nương tựa theo Hắc Long tế bào nhân giao phó nàng thân thể cường hãn oanh ra một con đường tới. Nhưng trong tưởng tượng lún chưa từng xuất hiện, làm hơi nước tán đi về sau, nàng bất ngờ phát hiện, những cái kia nguyên bản hướng chính mình đánh tới xúc tu thế mà tất cả đều bám vào tại vách đá cùng mái vòm phía trên, tạo thành một cái đáng tin thừa trọng kết cấu, nâng những cái kia sắp giải thể khối đá. Lại vì bảo hộ hang động mà từ bỏ công kích. Vương Hy Di nội tâm xuất hiện một cái dấu hỏi, chẳng lẽ cái này dưới đất hang động đối tà giáo tổ chức mà nói rất trọng yếu? Vẫn là nói, cái này bạch tuộc quỷ vật sinh tồn năng lực không có mạnh như vậy, chỉ cần hang động sụp đổ, nó liền sẽ bị chôn sống chí tử. Bất kể là loại kia suy đoán, Vương Hy Di tại nội tâm đều làm ra quyết định, tiếp xuống không cần đi quản cái này bạch tuộc quỷ vật, chỉ cần không ngừng phá hư hang động là được. Nếu là đối phương muốn bảo vệ đồ vật, vậy đối với Vương Hy Di mà nói, chính là ưu tiên cấp cao nhất mục tiêu công kích. Ngay tại Vương Hy Di ý định đem ý nghĩ này phó trừ vô hành động thời điểm, một cái bọc lấy màu đen áo choàng, toàn thân trên dưới đều ướt sũng hình người sinh vật từ trong hồ bò lên ra. Trên mặt của nó quấn đầy băng vải, dưới hắc bào thân thể thì là sinh ra đại lượng dị biến, đã không cách nào phán đoán nó giới tính, cũng nhìn không ra tuổi của nó. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái tên này là người, hoặc là nói, đã từng là người. Không hổ là Thiên Phủ Thành Vương bại quỷ vật thợ săn, giả sát. Đối phương đã bị băng vải che khuất bên trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Có sao nói vậy, mặc dù có thể nghe ra đối phương nói là Hạ Châu Liên bang phía chính phủ ngôn ngữ Hán ngữ, nhưng cái này âm sắc cùng âm điệu thật sự là làm cho người có phát điên. Giống như là tại dùng móng tay dốc thịt cọ bảng đen đồng dạng, đối phương trong cổ họng phun ra mỗi một cái âm tiết, đều làm Vương Hy Di sinh ra một loại mãnh liệt chán ghét cảm giác. Thực lực của ngươi rất mạnh, coi như ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi. Đối phương còn nói thêm. Sợ rồi. Vương Hy Di híp mắt lại, mặc dù nàng không tin đối phương sẽ đầu hàng. Nhưng nếu như đối phương thực lựa chọn từ bỏ chống lại mà nói, nàng ngược lại là không có ở thời điểm này liền đuổi tận giết tuyệt. Đem người này cùng dưới đất trong hồ quỷ vật giao lại cho Dương Khinh các nàng xử lý, sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không nên thay những cái kia chính khách bán mạng. Đối phương tiếp tục nói, muốn trên thế giới này sống sót đi xuống biện pháp có rất nhiều loại, nhưng chính phủ liên bang lựa chọn, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cái kia một loại. Cái này hình người sinh vật một bên nói, một bên chậm rãi bò lên trên bờ. Vương Hy Di lúc này mới phát hiện, nó cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người. Nó cùng nhân loại sắp xỉ bộ vị, chỉ có phần eo trở lên bộ phận, phần eo của nó liền trực tiếp cùng bạch tuộc quỷ vật đầu nối liền cùng một chỗ. Loại này liên tiếp phương thức nhìn qua cực kỳ đột ngột, giống như là trực tiếp đem một nhân loại chém ngang lưng về sau cắm vào đầu bạch tuộc trên đồng dạng. Nguyên lai ngươi chính là cái này quỷ vật. Vương Hy Di trong lòng tăng thêm một phần cảnh giác, đối phương hiển nhiên đã cùng quỷ vật hòa thành một thể, nó đã không thể xem như người lây bệnh, thể nội lây nhiễm tiến trình khẳng định cũng sớm đã đột phá nguy hiểm quắc giá trị. Nhưng để Vương Hy Di có chút buồn bực là, đối phương hiển nhiên còn bảo lưu lấy khi còn sống lý trí cùng ký ức, nó không chỉ có thể cùng mình bình thường giao lưu, thậm chí còn có thể nói ra danh hiệu của mình. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Vương Hy Di lại hỏi. Ta là một người mở đường. Đối phương đem hai tay hướng về hai bên bình thân, khuôn mặt hướng lên ngẩng, làm ra một dạng trách trời thường dân tư thái, một có can đảm hy sinh chính mình người mở đường. Vì nhân loại tiến hóa, ta lựa chọn đi lên một đầu con đường nguy hiểm, ta đối với mình tiến hành không giữ lại chút nào dung hợp thí nghiệm. Có lẽ là ta thái độ kiên định cùng hy sinh tinh thần cảm động thế giới này, ta thành công, ta thu được nhân loại mãi mãi cũng không cách nào lấy được lực lượng. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Vương Hy Di lạnh băng băng nói, chẳng lẽ ngươi là đang chỉ hoãn thời gian a? Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì ta còn có thể duy trì thuộc về nhân loại bản thân ý thức, mà không có đã bị quỷ vật thôn vệ? Nhìn thấy Vương Hy Di tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đối phương trực tiếp lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Dùng các ngươi bộ kia lý luận mà tính mà nói, ta lây nhiễm tiến trình cũng sớm đã vượt qua nguy hiểm các giá trị, thậm chí vượt qua gấp trăm lần nghìn lần. Dưới tình huống bình thường, giống ta dạng này tồn tại, bản thân ý thức cũng sớm đã bị thể nội tế bào nhân thôn phệ, biến thành quỷ vật hay là quỷ xương cốt. Nhưng ngươi không có. Vương Hy Di có chút như người, giấu ở sau lưng tay phải trong lòng bàn tay giấy lên một viên xanh biết sắc ngọn lửa, viên này trong ngọn lửa năng lượng ẩn chứa đang không ngừng bị áp xúc lấy, nhan sắc cũng tại từ từ tiếp cận màu trắng. Đúng vậy, ta không có. Ta không có đã bị quỷ vật thôn phệ, tại ta bản thân trong nhận thức biết, ta còn là cái nhân loại, liền giống như ngươi, cùng tuyệt đại đa số nhân sinh con đường không có đi đến cuối thợ săn đồng dạng. Đối phương trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, ngươi có phải hay không rất muốn biết, ta là thế nào làm được. Chúng ta chính sách từ trước đến nay là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Vương Hy Di nhẹ gật đầu, nói hay không là quyền tự do của ngươi, giết hay không ngươi thì là tự do của ta. Vậy ta có một vấn đề, cần dạ sát nữ sĩ trước vì ta đáp lại. Người bạch thuộc cánh tay phải hướng về phía trước dò ra, là một cái mời thủ thế. Ngươi nói, quỷ vật thợ săn là như thế nào thu hoạch được những cái kia thuộc về quỷ vật lực lượng? Ngươi vấn đề này, hỏi ta không dùng. Ta là thợ săn, không phải nhân viên nghiên cứu. Vương Hy Di cười lạnh một tiếng, coi như ngươi cầm vấn đề này đến hỏi đường đường chính chính nhân viên nghiên cứu, người khác cũng trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi một cái đáp án chuẩn xác tới. Nếu như ngươi cảm thấy đáp án của vấn đề này cần dùng trường thiên mệnh học thuật luận văn để giải thích mà nói, vậy ngươi liền sai. Đối phương nói, đáp án rất đơn giản, thợ săn dùng thân thể của mình vì vật chứa, tiếp nạp nguyên bản thuộc về quỷ vật tế bào nhân, từ đó thu hoạch được lực lượng. Mà nương theo lấy quỷ vật tế bào nhân với thân thể người ăn mòn làm sâu sắc, thợ săn sớm muộn cũng có một ngày sẽ biến thành quỷ vật, bọn hắn bản thân ý thức cũng sẽ tùy theo chết bới tại vốn không nên thuộc về bọn hắn trong sức mạnh. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Thợ săn càng cường đại, nó liền càng nguy hiểm. Người bạch thuộc gần từng chữ nói, cái này không chỉ là đối với thợ săn kẻ địch mà nói, đối với thợ săn đồng bạn cũng giống vậy. Ngươi cái này không đều là nói nhảm. Vương Hy Di nhịn không được nhả danh nói. Lòng bàn tay ngọn lửa đã bị áp xúc mấy chục lần, thể tích cũng khuyết trương đến trứng chim cút lớn nhỏ. Vương Hy Di hết sức áp chế ngọn lửa nội bộ cái kia cố cùng bạo năng lượng. Cố năng lượng này một khi tràn ra, cái này chống trải không gian dưới đất trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một cái biển lửa luyện ngục. Mặt chữ trên ý nghĩa biển lửa luyện ngục. Không không không. Ta suy tư thật lâu, cũng đã làm rất nhiều lần thí nghiệm. Ta phát hiện, ý nghĩ của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Người bạch tuộc nói. Vậy ngươi nói một chút xem, đúng mạch suy nghĩ, hẳn là bộ dáng gì? Không phải là quỷ vật tế bào nhân đi lây nhiễm nhân loại, mà là hẳn là nhân loại đi lây nhiễm quỷ vật. Người bạch tuộc cất cao giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hy Di biểu lộ trong nháy mắt trở nên 10 điểm cổ quái. Chúng ta hẳn là đem cái này trình tự thay đổi tới, không phải dùng nhân loại thân thể đi kết nạp quỷ vật tế bào nhân, mà là để quỷ vật thân thể tới đón nạp nhân loại chúng ta ý chí. Bạch tuộc quỷ vật hơn phân nửa thân thể đều từ dưới đất trong hồ bò lên ra, người bạch tuộc bản thể cũng bởi vậy lên tới mấy chục mét chỗ cao, khoảng cách cái kia vỡ vụn mái vòm chỉ còn lại vài mét khoảng cách, từ trên cao nhìn xuống Vương Hy Di. Nhân loại mới là thế giới này chỗ tể, một vạn năm trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Người bạch tuộc nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này, còn tính là nhân loại đâu? Vương Hy Di lạnh nói rêu cợt nói, vậy còn ngươi? Dạ sát nữ sĩ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mọc ra một đôi sừng rồng, một đôi long rực, một con rồng đuôi, toàn thân trên dưới bao trùm lấy lân phiến, còn có thể từ trong cổ họng phun ra hỏa diễm ngươi, xem như nhân loại? Người bạch tuộc hỏi ngược lại, chúng ta trên bản chất không có khác nhau, chỉ bất quá ta dung hợp phương thức, muốn so ngươi càng thêm ưu tú. Ngươi làm sao lại xác định ngươi liền nhất định có thể khống chế được đầu này đại bạch tuộc đâu? Không chừng ngày nào ngươi liền đã bị nó cho nuốt vào đi. Vương Hy Di nở nụ cười lạnh, trang diện kia nhất định rất kích thích. Người bạch tuộc cũng không có bởi vì Vương Hy Di mà nói mà tức giận, nó hướng phía Vương Hy Di xê dịch một khoảng cách, cao cao tại thượng nhân loại thân thể chậm rãi cúi xuống dưới, dùng hết khả năng nhu hòa ngữ khí nói ra, ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ tuần phục trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia. Cứ việc cùng phương thức của ta có chỗ khác biệt, nhưng ta phải thừa nhận, ngươi rất ưu tú. Chúng ta là cùng một loại người, chúng ta là nhân loại tương lai. Mà những cái kia bảo thủ hạng người, chỉ là nhân loại quá trình tiến hóa bên trong tất nhiên sẽ bị đào thải rơi kém loại thôi. Ý lời này của ngươi là đang khuyên hàng. Vương Hy Di sửng sốt một chút, ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút hài hước. Ngươi vừa mới cảm thụ qua loại đau khổ này a? Loại kia viễn siêu sinh lý cực hạn chịu đựng thống khổ. Người bạch tuộc hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không biết loại đau khổ này có hay không để ngươi hồi ức ngươi từng tại nghiên cứu cơ cấu bên trong tiếp nhận những cái kia cải tạo thí nghiệm. Người bạch tuộc tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới, những cái kia cao cao tại thượng người, từ đầu đến cuối đều không có đưa ngươi làm người, xem như là đồng loại của bọn hắn đối đãi qua. Bọn hắn chỉ coi ngươi là vũ khí, là tiêu hao phẩm, đây chính là bọn họ cho ngươi quyết định tồn tại ý nghĩa. Làm ngươi vẫn là một cái tiểu nữ hài thời điểm, mỗi một ngày tỉnh lại thời điểm, ngươi có phải hay không đều sẽ suy tư, hôm nay có lẽ sinh mệnh mình bên trong ngày cuối cùng. Tại ngươi nuốt xuống những cái kia định thời gian định lượng phân phát dinh dưỡng thể thời điểm, ngươi có phải hay không sẽ nghĩ, cái này có thể là chính mình ăn cuối cùng một bữa. Ngươi tựa hồ đối với ta qua lại hiểu rất rõ. Không sai. Chứ ngươi ở ngoài, ta còn tiếp xúc qua mấy tên kế hoạch kia người sống sót. Người bạch tuộc chậm rãi nói, tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt, hoặc là nói, cùng ngươi kém quá xa. Ta không giúp được bọn hắn, ta duy nhất có thể làm chính là thay bọn hắn hướng những cái kia hủy đi bọn hắn nhân sinh người. Báo thủ. Bọn hắn ủy thác ngươi thay bọn hắn báo thủ sao? Vẫn là nói, ngươi tại tự mình đã tỉnh. Vương Hy Di hỏi ngược lại. Nàng nhìn ra được, cái này người bạch tuộc đang trì hoãn thời gian. Nàng cũng tương tự đang trì hoãn thời gian. Cùng lắm thì liền so tài một chút xem ai biệt xuất tới đại chiêu lợi hại hơn. Dù sao nàng không sợ. Những cái kia thượng vị giả chưa từng bắt các ngươi làm đồng loại đối lại ta, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều là đồng loại của ta, đồng bào của ta. Người bạch tuộc tiếp tục quên, ngươi không cần thiết vì một cái cuối cùng rồi sẽ đã bị quỷ vật diệt vong liên bang mà quên mình phục vụ. Ngươi hẳn là gia nhập chúng ta, tại cựu nhân loại nền văn minh diệt vong về sau, trở thành thế giới này chủ nhân mới. Ta giống như đoán được các ngươi giao cho ấm áp cùng Diêu Vũ nhiệm vụ là cái gì. Vương Hy Di đột nhiên nói. Người bạch tuộc sửng sốt một chút, không có ngay đầu tiên nói tiếp. Đầu của nó tựa hồ là lâm vào ngắn ngủi đứng máy bên trong, dị dạng thân thể dừng tại giữ không trung bên trong, hai tay còn vẫn như cũ duy trì vừa mới diễn thuyết lúc tư thế. Các ngươi là ý định để cái nào đó được tuyển chọn người đi ký sinh trì mẹ dạ số 17, đúng không? Ha 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 ha. Người bạch tuộc cười khan vài tiếng. Dạ sát, ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh. Ngươi không chỉ có được lực lượng cường đại, còn có hơn người trí tuệ. Người giống như ngươi mới là tổ chức cần thiết nhân tài. Gia nhập chúng ta, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Không phải, anh em. Vương Hy Di thở dài, lòng dạ hiểm độc môi giới gạt người vào xưởng đánh ốc vít trước đó tốt xấu sẽ còn cho ngươi họa bánh nướng, nhưng ngươi cái này đừng nói bánh, liền viên hạt vừng đều nhìn không thấy. Ta dựa vào cái gì muốn gia nhập các ngươi à? Liên đồ biến thành ngươi này tấm buồn nôn lốt bút bộ dáng. Buồn nôn. Vương Hy Di mà nói tựa hồ kích thích người bạch tuộc thần kinh, nó âm điệu trở nên càng thêm bén nhọn. Đúng vậy a, buồn nôn. Vương Hy Di nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong mắt ta, động vật nhuyễn thể đều rất buồn nôn. Cùng động vật nhuyễn thể dung hợp ngươi cũng lộ ra rất buồn nôn. Ngươi, ngươi xem, ta chí ít còn duy trì lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ. Vương Hy Di nhún vai, nhìn như vậy đến, ngươi nhận biết có lẽ đã bị quỷ vật cho bơm méo. Cái gì làm cho nhân loại trái lại đi ký sinh quỷ vật, cái này không có gì khác nhau sao? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trạng thái này còn có thể duy trì bao lâu? Nửa năm? Vẫn là hai tháng? Hẳn là không bao lâu, suy nghĩ của ngươi phương thức cũng sẽ trở nên cùng nhân loại một trời một vực a. Chương 400, dã man dung hợp chương 400, dã man dung hợp người bạch tuộc rơi vào trầm mặc. Nó tựa hồ là thực bắt đầu suy nghĩ lên chính mình có hay không còn có thể xem như nhân loại vấn đề này. Nhưng mà không đến 3 giây đồng hồ, nó liền từ bỏ suy nghĩ. Vô số kẻ tráng kiện xúc tu dốc lên đến giữa không trung, tiếp đó hướng về Vương Hy Di vào đầu vô xuống. Những này xúc tu cơ hồ phong kín Vương Hy Di tất cả có thể né tránh không gian, nàng lựa chọn duy nhất chính là cứng đối cứng. Hoắc, thẹn quá thành giận. Vương Hy Di cười lạnh, vừa bạn, ta cũng không cần cùng ngươi tiếp tục diễn tiếp. Về sau kéo mồm mép loại này việc vẫn là giao cho Tôn Hàng đi, so sánh dưới, ta còn là càng ưa thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Không gian dưới đất bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao trên 100 độ. Dưới đất hồ nước hồ trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào, làm cho người run sợ năng lượng khổng lồ chập trần từ Vương Hy Di sau lưng tiêu tán mà ra. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tràn ra dư ba, liền đủ để đem bốn phía hóa thành đất khô cằn. Rất khó tưởng tượng, làm viên kia đã bị nàng cầm nắm trong lòng bàn tay hỏa cầu trực tiếp trúng mục tiêu thời điểm, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào lực phá hoại. Vương Hy Di từ đầu đến cuối không có ý định cùng đối phương đàm phán, nàng chỉ tiếp thụ đầu hàng vô điều kiện, hoặc là khai chiến. Oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng cả tòa thành thị, cơn bão năng lượng điểm trung tâm thậm chí xuất hiện một cái từ hỏa diễm cùng hơi nước hình thành vòng xoáy, xông thẳng lên trời. Hỏa diễm vòng xoáy kéo dài đến hơn 20 giây, mới dần dần suy sụp xuống, thẳng đến thứ 60 giây, cái này dọa người cảnh tượng mới hoàn toàn biến mất. Sâm Dương thủy tộc mặt tiền cửa hàng đã hoàn toàn biến mất, liên đối lấy cái này một mảnh quảng trường tất cả công trình kiến trúc, thay vào đó là một cái đường kính hơn 400 mét, chiều sâu gần 200 mét hồ trời. Một cái vóc người cao gầy, cơ hồ toàn thân trần trụi chỉ có bộ vị mấu chốt bao vây lấy vảy màu đen nữ nhân đứng tại đáy hố, tại nàng bốn phía, nổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm đầu đã bị nướng thành than cốc xúc tu hài cốt, từ những này hài cốt lớn nhỏ liền có thể nhìn ra, con quái vật này thể tích là cỡ nào khoa trương. Tùy tiện một đầu xúc tu đều muốn so với nữ nhân thân thể còn thô, chiều dài càng là vượt qua 100 mét. Nhưng bây giờ, theo lấy một trận gió nhẹ thổi qua, những này cháy đen hải cốt nhao nhao hóa thành cho tàn, tứ tán bay lên. Hô! Vương Hy Di thở dài một hơi, một chiêu này nàng cũng là lần thứ nhất tại trong thực chiến ứng dụng, kết quả kém chút liền đem chính mình cho rút thành người khô. Nàng còn tưởng rằng đem nhiều lần áp xúc qua sau hỏa cầu ném ra liền xong việc, có thể để nàng không có nghĩ tới là hỏa cầu tại bịt kín không gian dưới đất bên trong nổ tung ra, lại là trực tiếp tạo thành vòi rồng một dạng hỏa phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian dưới đất. Mà ở vào bạo phong nhãn bên trong Vương Hy Di mặc dù không có nhận hỏa phong bạo tổn thương, nhưng nàng lại ngoài ý muốn trở thành hỏa phong bạo cung cấp năng lượng cơ cấu. Hỏa phong bạo mỗi tiếp tục một giây đồng hồ đều sẽ từ trong cơ thể nàng rút ra đại lượng năng lượng. Ngay tại khoảng cách người khô chỉ có cách xa một bước thời điểm, Vương Hy Di mới khó khăn lắm đóng ở cái kia năng lượng ngoài tiếp ban bên trong gãy mất đối lửa phong bạo cung ứng. Ngay sau đó, lửa phong bạo liền dần dần suy yếu xuống dưới, cho đến tự mình tiêu tán. Vương Hy Di cảm giác được trong bụng truyền đến một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác, nàng vô ý thức sờ về phía đùi cạnh ngoài dùng để chứa tiếp tế phần túi, nhưng ngón tay chạm tới cũng chỉ có chính nàng cái kia bóng loáng lạnh buốt làn da. Nàng lúc này mới phản ứng được, lúc trước cùng bạch tuộc quỷ vật chiến đấu, trên người quần áo đều đã bị lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại tao ngộ đại lượng cỡ nhỏ sống dưới nước quỷ vật vây công, mà vừa mới thi triển ra hỏa diễm phong bạo thì là đem trên thân sau cùng mấy đầu vải rách đầu đều đốt sạch sẽ. Lúc này, dù là đến điểm mùi xà phòng đạo dinh dưỡng tề cũng tốt ta. Vương Hy Di trong lòng thầm nghĩ. Nàng dùng bàn tay đè lên chính mình hơi có chút xẹp bụng dưới, thở dài, đem bên chân đã bị nướng đến vô cùng xốp giòn khối nham thạch đá nát, hướng về dưới đất hồ phương hướng đi tới. Tại giải quyết đói khát cái vấn đề trước, đầu tiên đến xác nhận đối phương có chết hay không đấu. Lúc này dưới đất hồ cơ hồ đã bị sụp đổ đá vụn chỗ lấp đầy, nước hồ thì là đã bị hỏa diễm phong bạo hoàn toàn bốc hơi. Vừa mới con kia bạch tuộc quỷ vật vì tránh né kinh khủng hỏa diễm phong bạo, đem toàn bộ đầu đều lùi về đến trong hồ, sau đó không gian dưới đất mái vòm triệt để sụp đổ, vô số kẻ đá vụn rơi vào trong hồ, trực tiếp đem toàn bộ dưới đất hồ đều cho vùi lấp. Vương Hy Di hao tốn không nhỏ khí lực mới đưa bạch tuộc quỷ vật đầu từ trong hồ đào lên. So với những cái kia đã bị trực tiếp đốt thành cho tàn xúc tu, bạch tuộc quỷ vật đầu bảo tồn đến vẫn tính so sánh hoàn hảo. Da chóc thịt bong trên người tản ra một cỗ cổ quái mùi. Vương Hy Di hít hà, cảm giác có điểm giống là nướng cháy tạ cổ dạ kỳ hương vị, trong đó còn bí mật mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, giống như là dùng để làm tạ cổ dạ kỳ bạch tuộc không có xử lý sạch sẽ hoặc là đã biến chất hư lồng đạm. Viên này đầu bạch tuộc không khác nhau lắm về độ lớn có một tòa ba tầng cao tiểu lâu lớn như vậy. Vương Hy Di dùng sức đẩy, đem chọn cái đầu cho lật lại, một cái đường kính ước chừng 1 mét cửa hang xuất hiện ở trước mắt nàng. Nơi này vốn là cái kia người bạch tuộc cùng bạch tuộc quỷ vật liên tiếp chỗ. Chạy. Vương Hy Di nhướng mày, thuận cái này cửa hang đi đến nhìn đi vào. Cửa động nội bộ khắp nơi đều là đã bị kéo đứt mạch máu, gân bắp thịt cùng bó thần kinh, tại một chút gân bắp thịt cuối cùng, còn dính liền lấy một chút xé rách da thịt, xem xét chính là dùng man lực nạnh sinh sinh từ một loại nào đó sinh vật trên thân lôi kéo xuống. Gây đôi cầu sinh. Vương Hy Di lập tức liên tưởng đến một loại gọi là thằn lằn sinh vật. Rất hiển nhiên, cái này toàn bộ bạch tuộc quỷ vật đối với cái kia người bạch tuộc mà nói, chỉ có thể coi là một đầu có thể bỏ qua cái đuôi. Loại này dung hợp tựa hồ cũng không phải là không thể địch, nó có thể tùy thời từ quỷ vật trên thân thoát ly. Cũng không biết loại dung hợp này cùng thoát ly có tồn tại hay không đại giới. Một trận cánh quạt lá âm thanh từ xa mà đến gần, Vương Hy Di ngẩng đầu, In Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu huy hiệu máy bay không người lái lúc này mới khoan thai tới chậm, dừng lại tại hố trời ngay phía trên. Một cái bao đã bị máy bay không người lái ném xuống rồi. Vương Hy Di nhặt lên xem xét, bên trong là một bộ hoàn toàn mới thông tin thiết bị cùng một cái chứa ở túi trường nước đá bên trong kim loại hộp. Nàng mở ra hộp, bên trong là 6 chi sắp xếp chỉnh tề duy nhất một lần ống trích nội bộ tràn đầy màu vàng nhạt làm sáng tỏ chất lỏng. Vương Hy Di không nói hai lời lập tức xuất ra một chi ống trích, đem kim tiêm vào bờ vai của mình, tiếp đó bóp nát ống trích phần đuôi dùng cao su bao quanh thủy tinh ngâm. Thủy tinh ngâm bên trong hơi nén lập tức thôi động hít tông, đem màu vàng nhạt làm sáng tỏ chất lỏng toàn bộ đẩy vào Vương Hy Di bộ phận cơ thịt bên trong. A, dễ chịu. Vương Hy Di nhẹ nhàng thở ra, nương theo lấy một dòng nước ấm từ nơi bả vai chạy khắp toàn thân, trong bụng khó mà nhẫn lại cảm giác đói bụng cũng có chỗ làm dịu, không còn chút sức lực nào thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Số 09 hình khẩn cấp khôi phục tề. Vương Hy Di tự lẩm bẩm. Đây là đồ tốt, nhưng không thể dùng nhiều đợi đến dược hiệu biến mất về sau tác dụng phụ cũng đồng dạng chưa thoải mái. Vương Hy Di có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trong hộp còn lại 5 chi duy nhất một lần ống trích, khép lại hộp, đem nó nhét trở về túi trường nước đá bên trong. Ngay sau đó nàng mới cầm lên bộ kia thông tin thiết bị, đem hai nghe nhét vào lỗ tai. Thật có lỗi, vật tư tiếp viện đến chậm. Dương Kinh bên thai cơ bên kia nói. Tạm được, kỳ thật không có tiếp viện vấn đề cũng không lớn. Vương Hy Di ngắm nhìn bốn phía, lại đè lên chính mình chân nhắn bụng dưới, lòng bàn tay kề sát tại trên da mặt, tại cái rốn phụ cận nhẹ nhàng xoay một vòng, chính là bụng rất đói, đều nhanh đói xẹp. Mục tiêu quỷ vật đã bị tiêu diệt rồi sao? Dương Kinh hỏi. Máy bay không người lái trong tấm hình có thể nhìn thấy một cái cự hình quỷ vật hải cốt, căn cứ ngoại hình phán đoán, cái kia quỷ vật nguyên hình tựa hồ là bạch tuộc. Không có, để nó chạy. Vương Hy Di có chút tiếc nuối lắc đầu, nhìn thấy đầu bạch tuộc trên cái kia động không có, nơi đó vốn nên là có người. Có người? Dương Kinh ngữ khí lập tức biến đổi, ngươi ý tứ, có người tại khống chế lấy cái này quỷ vật sao? Không phải khống chế, mà là dung hợp. Vương Hy Di cải chính, người kia cùng bạch tuộc quỷ vật hòa thành một thể, nửa người dưới của hắn trực tiếp vùi vào bạch tuộc quỷ vật trong đầu, chỉ để lại nửa người trên lộ tại bên ngoài. Nhân loại cùng quỷ vật ở giữa dung hợp thí nghiệm. Dương Kinh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Su Tháp tiến hành qua rất nhiều nhân tạo thợ săn kế hoạch, nhưng những này kế hoạch đều không ngoại lệ đều là rút ra quỷ vật tế bào nhân về sau đem nó cắm vào thân thể của nhân loại, khiến cho nhân loại lây nhiễm cái kia tế bào nhân, tiến tới thu hoạch được quỷ vật tế bào nhân lực lượng. Mà như loại này, dùng 10 điểm đơn giản thô bạo thủ đoạn đem thân thể người cùng quỷ vật thân thể khâu lại đến cùng một chỗ, liền xem như Thiên Su Tháp đám kia người điên nhịn, không chừng đều muốn chửi một câu người điên.
Đúng, tên kia còn ý đồ cùng ta đàm phán, muốn để cho ta gia nhập bọn chúng.
Vương Hy Di hồi ức nói, nó nói không nên để tế bào nhân đến lây nhiễm nhân loại, mà là hẳn là từ nhân loại đi lây nhiễm quỷ vật, dạng này nhân loại mới có thể trở thành chủ đạo người. Nó loạn thành một đoàn nói một tràng, nhưng hầu như đều là ý tứ này. Người nói là, nó tại cùng quỷ vật tiến hành dung hợp về sau, còn có rõ ràng bản thân ý thức cùng năng lực suy tính. Dương Kinh lại hít vào một ngụm khí lạnh. T. Nàng răng hàm trong khe hở lập tức truyền đến một trận chua chua cảm giác.
Không sai. Đem sổ ghi chép cho ta.
Dương Kinh quay đầu, đối đứng tại một bên Tống Nhã Dung nói. Cái sau lập tức đem bên cạnh một đài chống không laptop đưa cho Dương Kinh. Dương Kinh mười ngón cực nhanh tại trên bàn phím nhảy lên, thâu nhập liên tiếp từ mấu chốt, tiếp đó đánh xuống nút Enter. Một đống lớn tư liệu trong nháy mắt tại xem giao diện trên nhảy ra ngoài. Đây là Thiên Su trong tháp cơ sở dữ liệu, dùng quyền hạn dày đặc chỉ là tôn hàng. Nói cách khác, ngoại trừ những cái kia chỉ có Bùi Tông tuyển cái kia cấp bậc người mới có quyền hạn duyệt xem tư liệu bên ngoài, Hạ Châu liên bang chứa đựng tất cả hồ sơ nàng đều có thể lục soát. Nhưng dù vậy, những mấu chốt này từ tìm ra tới đồ vật cũng vẹn vẹn chỉ có 16 trang mà thôi. Dương Kinh tùy tiện ấn mở xếp ở vị trí thứ nhất cái kia phần hồ sơ. Phần này hồ sơ là hợp Trung Quốc, Sải Bờ Dì Ả Liên bang, Hạ Châu Liên bang ba bên liên hợp nghiên cứu khoa học đoàn đối với Thái Bình Dương trên tòa nào đó trên đảo nhỏ thổ dân tộc quần nghiên cứu báo cáo. Lúc kia lần thứ nhất quỷ vật chiến tranh mới vừa vặn kéo ra màn che, nhân loại đối với quỷ vật hiểu rõ còn xa không bằng hiện tại kỹ càng. Trên hòn đảo nhỏ này thổ dân người cùng trên thế giới bất kỳ một cái nào duyên hải quốc gia đồng dạng, gặp cảnh như nhau từ trong biển rộng bò ra tới sông dưới nước quỷ vật tập kích, tại lọt vào tập kích sơ kỳ. Trên tòa đảo này hơn một vạn người thổ dân tộc đàn tại ngắn ngủi trong một tuần chết được liền chỉ còn lại có không đến 700 người. Nhưng chính là cái này còn lại 700 người, lại kiên trì dòng dã thời gian 3 tháng, thẳng đến đã bị đi ngang qua cái kia đảo một Hạ Châu liên bang không quân phi công phát hiện. Những này thổ dân người, vì thu hoạch được chống lại quỷ vật lực lượng, bọn hắn đem giết chết quỷ vật giải thể, tiếp đó đem những cái kia phá giải ra quỷ vật khí quan dùng 10 điểm thô bạo hình thức, cưỡng ép cấy ghép đến trên người mình. Thường thấy nhất cấy ghép giải phẫu là truyền máu, bọn hắn đem một loại chống rông thực vật thân xem như ống tiêm, đem sống dưới nước quỷ vật huyết dịch rót vào chính mình mạch máu. Loại này truyền máu giải phẫu chế tạo ra đại lượng người lây bệnh, những này người lây bệnh 89 phần 10 đều đã chết, còn lại đào đi biến thành quỷ vật cùng quỷ xương cốt nhân chi bên ngoài, chỉ có 3 người trở thành cùng loại với thợ săn như thế ổn định người lây bệnh. Lại tiếp đó, bọn này thổ dân người lá gan bắt đầu càng lúc càng lớn, bọn hắn đem cổ họng của mình cắt, lại đem loại cá quỷ vật mang dán tại cắt thiết hầu phía trên, giải lên cho than về sau dùng lá cây tiến hành băng bó. Cũng hữu dụng quỷ vật con mắt thay thế con mắt của mình, dùng quỷ vật xúc tu cùng tứ chi thay thế tay chân của mình, đem sắp chết chiến sĩ nội tạng móc ra, thay thế thành quỷ vật thể bên trong khí quan. Những này thổ dân người liền cơ bản nhất chữa bệnh vệ sinh ý thức đều không có, làm cái này giải phẫu trước đó cũng không có nghiêm khắc trừ độc quá trình. Bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm nhân thể nội bộ cấu tạo, liền liền trong nhân loại bẩn chuẩn xác danh tự cùng tác dụng cũng nói không ra. Nhưng lại tại loại này cơ hồ cùng dã man vẽ lên ngang bằng hoàn cảnh bên trong, đám này thổ dân người cấy ghép giải phẫu xác suất thành công đúng là muốn so hợp Trung Quốc đỉnh tiêm trong phòng thí nghiệm nhân tạo người lây bệnh thí nghiệm xác suất thành công còn cao. Mà mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, những này cấy ghép quỷ vật khí quan thổ dân người, bọn hắn lại còn bảo lưu lấy thuộc về nhân loại bản thân ý thức. Mặc dù bọn hắn ngoại hình trở nên cơ hồ cùng quỷ vật không khác, nhưng ở Tam Đại Chính Thể phái ra đội tiền trạm lên đảo thời điểm, bọn hắn đúng là không có trực tiếp hướng đội tiền trạm phát động công kích, ngược lại là phái ra vẹn vẹn có một sẽ nói anh ngữ thổ dân đến hỏi thăm đội tiền trạm lên đảo ý đồ. Trên cái đảo này phát hiện cơ hồ chấn kinh lúc ấy học thuật vòng tròn. Nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh, lúc kia nhân tạo người lây bệnh nghiên cứu đã thu được không nhỏ đột phá, cơ hồ không có quốc gia nguyện ý từ bỏ đã có thành quả nghiên cứu, đi ngược lại nghiên cứu loại này dã man, thô bạo, vi phạm đại lượng khoa học lý luận, thậm chí còn làm trái nhân luân người quỷ dung hợp thí nghiệm. Tòa hòn đảo này cùng những này thổ dân người nghiên cứu báo cáo cũng theo đó đã bị Tam Đại Chính Thể nghiên cứu cơ cấu cho phong tồn. Đến mức những này thổ dân người, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi chính mình hòn đảo, cũng không nguyện ý cùng Tam Đại Chính Thể tiến hành hợp tác. Tại chiến tranh tình thế dần dần nghiêm trọng sau khi thức tỉnh, thông hướng tòa hòn đảo này đường hàng hải cũng bị cắt đứt, cái kia phiến hải vực cũng bị gom vào luân hãm khu bên trong. Không ai biết những người này cuối cùng là một cái dạng gì kết cục. Chương 401, Diệp Cửu điên rồi chương 401, Diệp Cửu điên rồi thế nào, tra được cái gì sao? Vương Hy Di tại tần số truyền tin bên trong hỏi.
Dương Kinh tra được một điểm manh mối, nhưng ta cũng không dám xác định. Cái kia muốn ta tiếp tục đuổi theo cái kia chạy thoát ra hỏa sao?
Vương Hy Di lại hỏi. Ngươi biết hắn trốn đi nơi nào a?
Ê! Không biết.
Vương Hy Di có chút lung tung nói, hiện trường tất cả vết tích đều đã bị năng lực của ta làm hỏng. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tốt lắm, ngươi trước tiên phản hồi sở nghiên cứu đi.
Dương Kinh nói, Diệp Viên đã hướng Lò Vàng huyện phái ra hai cái gia cường liên bộ đội, còn có một chi từ cục điều tra bên kia mượn tới tinh nhuệ tiểu đội, bọn hắn mang theo chuyên nghiệp thiết bị, sẽ đối với cả tòa thành thị tiến hành thám thức lục soát. Người kia coi như chạy thoát rồi, hắn khẳng định cũng đã bản thân bị trọng thương, lại thêm cùng hắn dung hợp quỷ vật đã tử vong, uy hiếp của hắn đã không nhiều bằng lúc trước.
Được, vậy ta về tới trước. Vương Hy Di nhẹ gật đầu, có thể cho ta phái khung máy bay hoặc là phái chiếc xe tới sao?
ta cánh đã bị ta cho cắt đứt, đi về tới đoán chừng phải ngày mai mới có thể tới Thiên Phụ Thành.
Tốt, chúng ta lập tức căn bài.
Dương Khinh nhẹ gật đầu, ngược lại tiếp tục xem hướng về phía màn ảnh của máy vi tính xách tay. Tống Nhã Dung đụng rồi hai chén cà phê, đem bên trong một chén đặt ở Dương Khinh trước mặt. Dương Khinh vừa mới bưng lên cà phê, tay liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong đầu của nàng linh quang lóe lên, mấy đầu có vẻ hơi mơ hồ không rõ manh mối mạch lạc dần dần hướng về nơi xa dọc theo ra. Liên Liên Ấm Áp cùng Diêu Vũ đều sẽ biến thành cái này A11 tổ chức quân cờ, không khó tưởng tượng, chính phủ liên bang cùng Tiên Xu Tháp cao tầng khả năng đã bị cái này A11 tổ chức cho thẩm thấu nát. Cái kia A11 tổ chức hoàn toàn có năng lực cầm tới phần này liên quan tới thổ dân người dung hợp quỷ vật nghiên cứu hồ sơ, thậm chí khởi động lại năm đó đã bị tam đại chính thể đồng thời bác bỏ thân thể cùng quỷ vật dung hợp thí nghiệm. Vậy cái này người bạch thuộc xuất hiện thì chẳng có gì lạ. Đến mức thí nghiệm chẳng cùng nghiên cứu kinh phí, kia liền càng không cần phải nói, loại này tổ chức cái gì cũng biết thiếu, chính là sẽ không thiếu tiền. Tại Hạ Châu liên bang cảnh nội, đối chính phủ liên bang có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi, ngược lại đi tin tưởng một chút tà giáo tổ chức phú hào có khối người, mỗi lần tiêu diệt tà giáo tổ chức phía sau đều có thể móc ra không ít tại giới kinh doanh rất có danh khí giúp đỡ người. Những người có tiền này cũng không phải là nói thật tín ngưỡng tà giáo, càng nhiều thời điểm bọn hắn chỉ là đem những này tà giáo tổ chức trở thành tận thế tiến đến lúc một phần ngoài định mức bảo hiểm thôi. Đối với bọn hắn mà nói, hàng năm mấy một triệu đến mấy chục triệu phí tài trợ chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bản thân bọn họ có lẽ không có chút nào tin tưởng tà giáo tổ chức chỗ khoác lác những cái kia thần tích, cũng sẽ không đi chủ động tham dự tà giáo tổ chức những cái kia hoạt động. Đối với những người này mà nói, nếu như lần thứ hai quỷ vật chiến tranh thực bộc phát, mà Hạ Châu liên bang có thể tại trong cuộc chiến tranh này có thể tồn tại, như vậy bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng không dùng được những này tà giáo tổ chức lực lượng. Nhưng nếu như Hạ Châu liên bang tại cùng quỷ vật chiến tranh bên trong tan tác, vậy những này đã bị chính mình giúp đỡ nhiều năm tà giáo tổ chức, nói không chừng liền có thể tại tận thế bên trong vì chính mình cung cấp một phần bảo hộ. Dung Tục Nữ nói, chính là không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ. Dùng đại lượng tiền tài đi mua sắm một phần không nhất định có thể thực hiện cũng không nhất định có thể hữu dụng, nhưng có nhất định tỷ lệ tại thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình mệnh hứa hẹn. Đối với những này đem tính mạng của mình đem so với cái gì đều trọng yếu phú hào mà nói, là hoàn toàn có thể làm được ra sự tình. Mà làm như thế đại giới, ngoại trừ tiêu tiền bên ngoài, cũng không có cái khác nguy hiểm. Coi như cục điều tra người biết, những này tà giáo tổ chức giúp đỡ người là ai, bọn hắn cũng không cách nào trực tiếp bắt giữ người kia, bởi vì số tiền kia tại đưa vào tà giáo tổ chức trong tay trước đó, đã bị tắm đến sạch sẽ. Rất khó tìm đến chứng cứ để chứng minh số tiền kia chính là nào đó phú hào giúp đỡ cho tà giáo tổ chức tài trợ kinh phí. Liên giống với cái nào đó phú hào cố ý tại cái nào đó tà giáo tổ chức mở sòng bạc thua mất mấy chục triệu, chỉ cần hắn một mực chắc chắn chính mình căn bản không biết nhà kia sòng bạc thế lực sau lưng, cục trị an cùng cục điều tra liền lấy hắn không có biện pháp nào. Đồng lý, còn có hoa giá tiền rất lớn mua một chút giả đồ cổ, công bố chính mình gặp gỡ lừa gạt, tự nguyện tặng cùng một vị nào đó mỹ nữ hồng bao chờ chút. Chỉ cần khẳng động não, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Giống như A11 loại này thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu tổ chức, giúp đỡ bọn hắn kẻ có tiền chỉ sợ sẽ không ít. Cái này A11 tổ chức, chỉ sợ xa so với chúng ta tưởng tượng được càng kinh khủng. Dương Khinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn Diệp Viên một chút. Diệp Viên hiển nhiên là đoán được Dương Khinh ý nghĩ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đừng nhìn ta, ta biết ngươi nghĩ căn cứ dị thường tài chính lưu động đến tra tổ chức này bối cảnh. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, coi như vận dụng chúng ta Diệp gia năng lượng, cũng tra không được. Không nói trước cha ta bên kia có thể hay không để cho ta tra, coi như hắn thực trao tặng ta điều tra tư cách, ta cũng không cách nào từ Hạo Như Yên Hải tin tức bên trong chuẩn xác tìm tới chúng ta cần có cái kia một đầu." Diệp Viên dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Nhất là Xuân Minh Thành bên kia, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, thân cư cao vị người không có một người dám nói chính mình nội tình nhất định là hoàn toàn sạch sẽ, coi như thật muốn tra được, khẳng định cũng lực cản chủ điệp. Nếu như ta nhảy ra ngoài nói là vì tra một cái tà giáo tổ chức tài chính nơi phát ra, cần tất cả chính phủ cao tầng cùng kẻ có tiền nhóm công bố chính mình năm gần đây toàn bộ tài chính động tĩnh, người khác sẽ chỉ cầm xem ngu xuẩn ánh mắt đến xem ta. Có lẽ, chúng ta có thể không cần tra tài chính động tĩnh." Dương Kinh nói, muốn tiến hành cái này cấp bậc thân thể thí nghiệm, khẳng định cần chuyên nghiệp cấp phòng thí nghiệm, mà lại quy mô còn sẽ không nhỏ. Thuận cái này mạnh suy nghĩ tra được, chúng ta là có thể đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ. Cũng có khả năng hoàn toàn đi vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Tôn Hàng đột nhiên đem một chậu nước lạnh hất xuống đầu. "Vì cái gì?" Dương Kinh ngẩng đầu lên, nhìn xem Tôn Hàng, cau mày. "Chính ngươi lại đọc một thoáng cái kia phần liên quan tới thổ dân người nghiên cứu hồ sơ." Tôn Hàng thuận tay hao đi Dương Kinh còn chưa kịp uống cà phê, nhấp một miếng, tiếp đó chỉ trước mặt nàng màn ảnh máy vi tính. "Ta đã đọc thật là nhiều lần, có vấn đề sao?" Dương Kinh rất là nghi hoặc. "Trên hòn đảo nhỏ này thổ dân người, bọn hắn có chuyên nghiệp cấp phòng thí nghiệm sao? Bọn hắn có kinh nghiệm phong phú chuyên gia sao? Bọn hắn có đủ loại thiết bị đỉnh cấp sao?" Tôn Hàng liên tiếp ném ra nhiều cái vấn đề, bọn hắn không có cái gì, bọn hắn thậm chí liền dùng để trừ độc rượu sắt trùng cầu đều không bỏ ra nổi tới. Dương Kinh có chút cứng đờ kéo lấy con chuột, đem cái kia phần hồ sơ lại kéo tới cái kia vài đoạn đối với thổ dân người vệ sinh điều kiện miêu tả phía trên, muốn nói lại thôi. Nàng không thể không thừa nhận, mặc dù Tôn Hàng nhìn qua có điểm giống là tại hung hăng cản quấy, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem mà nói, hắn nói đến tựa hồ thật đúng là không có vấn đề gì. Trái lại hợp Trung Quốc bên kia, bọn hắn hẳn là sớm nhất tiến hành nhân thể cùng quỷ vật dung hợp thí nghiệm quốc gia a. Không cần cùng sái bờ gì ạ liên bang cùng với Hạ Châu liên bang so với, chỉ là cùng bọn này mặc ra thú cùng lá cây thổ dân người so với, bọn hắn nghiên cứu khoa học điều kiện hẳn là nghiền ép cấp bậc a.
dùng đám kia áng lâu người không lo người tác phong làm việc đến xem, nếu như bọn hắn muốn vật thí nghiệm, cũng khẳng định so với một vạn người thổ dân tộc đàn chỉ nhiều không ít đi. Tôn Hàng tiếp tục nói, nhưng hợp Trung Quốc cũng không thành công, ngược lại là bọn này thổ dân người thành công, nói rõ thành công mấu chốt cùng thí nghiệm điều kiện không có bao nhiêu quan hệ. Có đạo lý. Thâm Điển Vị Hy buông nàng xuống máy chơi game, rất tán thành gật đầu, mặc dù Tôn Hàng người này rất khốn kiếp, nhưng lần này, ta cảm thấy hắn nói không sai. Nói không chừng, cái này người bạch tuộc chính là tại Xâm Dương thủy tộc dưới đất trong huyệt động cùng bạch tuộc quỷ vật hoàn thành dung hợp đây này. Cũng không ai quy định loại dung hợp này giải phẫu nhất định phải tại đèn không hắt bóng dưới hoàn thành a. Tôn Hàng nói, chẳng bằng hỏi một chút Lao Vương, cái kia người bạch tuộc đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nếu như chính là Xâm Dương thủy tộc lão bản Lý Phiền mà nói, chỉ cần điều tra một thoáng hành tung của hắn, đáp án kia liền rất rõ ràng. Tên kia toàn thân cao thấp đều cuốn lấy bẩn thỉu dây băng. Vương Hy Di lập tức tại tần số truyền tin thảo luận nói, ta nhìn không thấy mặt của nó. Cái kia không sao. Tôn Hàng đúng bài. Manh mối lại đoạn mất. Không, còn không có đoạn. Dương Kinh nhẹ nhàng cắn cắn chính mình miệng môi dưới, chạy trốn cái kia người bạch tuộc là một đầu manh mối, còn có một đầu manh mối chính là những này hồ sơ chọn đọc tài liệu ghi chép. Nếu như ta nhớ kỹ không sai mà nói, cái này cấp bậc hồ sơ, mỗi lần chọn đọc tài liệu cũng phải cần tồn tại thực danh ký ghi chép. Đúng a? Chỉ cần nhìn xem năm gần đây có ai đọc qua những này hồ sơ, liền có thể tìm tới cái kia đem tư liệu tiết lộ cho A11 tổ chức ra hỏa. Như loại này chuyện xưa sửa sửa xưa, ngoại trừ những cái kia viết ít lưu ý để tài luận văn tốt nghiệp bên ngoài, cũng không ai biết chút đi vào xem a. Tống Nhã Dung kinh hỉ nói, cần biết luận văn tốt nghiệp cũng không có quyền hạn nhìn thấy loại này hồ sơ. Dương Kinh lạnh nhạt nói, dưới tay của nàng nhưng một mực không có nhàn rỗi, cực nhanh truyền nhập chuỗi ký hiệu, điều ra phần này hồ sơ duyệt xem ghi chép. Gần nhất một lần duyệt xem ghi chép ngay tại 9 phút trước, duyệt xem người danh tự là Tôn Hàng. Ngoại trừ lần này bên ngoài, cách nay gần nhất một lần duyệt xem ghi lại ở 3 năm trước đây, là một thiên su tháp cao cấp nghiên cứu viên. Xâm Dương thủy tộc đăng ký thời gian tại 4714 năm, mà lần này duyệt xem ghi lại ở 4716 năm, từ dòng thời gian đi lên nói, hơi có chút miễn cưỡng. Dương Kinh tiếp tục nhìn xuống đi, khóe mắt không khỏi nhảy lên mấy lần. Tại 4715 năm, phần này hồ sơ có 11 lần duyệt xem ghi chép, duyệt xem người có 9 người, thuần một sắc đều là thiên su tháp cao cấp nghiên cứu viên, trong đó có 2 người đem phần này hồ sơ duyệt xem 2 lần, khoảng cách theo thứ tự là 4 ngày cùng 7 ngày. 4711 năm, duyệt xem ghi chép 5 lần, duyệt xem nhân số 5 người. 4709 năm, duyệt xem ghi chép 1 lần, duyệt xem nhân số 1 người. 4708 năm, duyệt xem ghi chép 18 lần, duyệt xem nhân số 17 người. Ách! Dương Kinh nhịn không được chép miệng đi một thoáng bờ môi, phần này hồ sơ duyệt xem ghi chép. Muốn so ta tưởng tượng bên trong. Có như vậy ước điểm nhiều. Điều này nói rõ thiên su tháp biến thái cùng người điên vẫn là thật nhiều. Tôn Hàng nhà danh nói không chừng chính là cái nào đó người điên muốn làm nhân thể dung hợp thí nghiệm, kết quả thiên su tháp không phê chuẩn, vừa lúc bị cái này tà giáo tổ chức cho tìm tới, song phương ăn nhịp với nhau, tiếp đó liền. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tống Nhã Dung sâu coi là gật gật đầu. Một lần nữa thẩm một lần diêu vũ đi. Dương Kinh nói, ta luôn cảm giác hắn tựa hồ không có đem tự mình biết đồ vật nói hết ra. Các ngươi xem nơi này. Dương Kinh ngón tay chỉ vào trên màn hình một hàng chữ, đám người đồng loạt nhìn lại. Chỉ gặp tại 4715 tháng 5 năm 11 lần duyệt xem trong ghi chép, bọn hắn thấy được một cái tên quen thuộc. Thiên Su Tháp cao cấp nghiên cứu viên, Diêu Vũ, ID. Khá lắm, cái này Diêu Vũ hắn cũng nhìn qua phần này hồ sơ. Tống Nhã Dung thấp giọng thở dài, vậy hắn vì cái gì đang tra hỏi bên trong một câu đều không nhắc tới đến. Ta ngược lại thật ra không quá ngoài ý muốn, dùng Diêu Vũ người kia não mạch kín, càng thêm biến thái cùng trọng khẩu vị đồ vật hắn khả năng đều nhìn qua, nếu như những chuyện này đều muốn bàn giao mà nói, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm đều thẩm không hết. Tôn Hàng lắc đầu nói, nhưng vấn đề là phần này hồ sơ rõ ràng cùng Xâm Dương thủy tộc người bạch tuộc có quan hệ a. Tống Nhã Dung nói, có hay không một loại khả năng, Diêu Vũ hắn căn bản cũng không biết Xâm Dương thủy tộc cùng người bạch tuộc tồn tại. Tôn Hàng thăm dò qua Diêu Vũ ký ức, hắn chí ít có thể xác định một điểm, Diêu Vũ cùng cái này A11 tổ chức đích thật là một tuyến liên hệ, hắn chỉ cùng hắn người liên hệ tiểu liễu có trực tiếp liên hệ, đến mức trong tổ chức những người khác, hắn cũng không biết thân phận của bọn hắn, cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì vắng lai. Tại Xuân Minh thành ngược lại là có mấy tên cùng hắn quen biết tổ chức thành viên, nhưng những người này đều là thành viên bên ngoài, thuộc về nhỏ đến không thể lại nhỏ con tốt nhỏ, bắt bọn hắn cũng dẫn không ra phía sau cá lớn tới. Diêu Vũ không có nói láo, hắn chỉ là một quân cờ chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể, không cần biết nhiều thứ hơn. Bất quá Diêu Vũ rất thông minh, từ trong trí nhớ của hắn, Tôn Hàng nhìn thấy hắn đã đại khái đoán được tổ chức mục đích, chính là muốn làm cho nhân loại cùng chỉ mẹ dạ số 17 tiến hành dung hợp. Bất quá đối với mục đích này, Diêu Vũ không chỉ có không bài xích, ngược lại còn 10 điểm chờ mong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng cái này A11 tổ chức cũng còn tính là cùng chung chí hướng. Lý do an toàn vẫn là tái thẩm một lần đi. Dương Kinh nói. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên tiếp đi vào một đầu truyền tin khẩn cấp. Một cái máu me đầy mặt bộ an ninh môn nhân thành viên tại màn hình đối diện lo lắng hô, Dương chủ nhiệm. Không tốt rồi. Diệp tổ trưởng nổi điên. Diệp tổ trưởng giết người. Diệp tổ trưởng. Dương Kinh hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bên người Diệp Viên, Diệp tổ trưởng ngay tại bên cạnh ta à? Không phải cái này Diệp tổ trưởng. Hắn nói là anh ta. Diệp Viên thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Diệp Cửu. Dương Kinh đầu tiên là sững sờ, lập tức cả người bám một cái đứng lên, là quỷ khí quân trang quân dụng. Sát phạt không kiểm soát. Không, không phải quỷ khí quân trang quân dụng. Màn hình một đầu khác bảo an nhân viên hô,
Diệp tổ trưởng không có mặc cái kia bộ quỷ khí quân trang quân dụng. Cái kia Diệp Cửu là thế nào giết người? Hắn hiện tại ở đâu? Giết ai? Diệp Viên đối màn hình trầm giọng hỏi. Hắn bây giờ tại mở rộng viên khu C khu. Số 2 lâu. Hắn không biết từ nơi nào đoạt hai cây trường đao. Gặp người liền chặt. Đã có hơn 10 người bộ an ninh môn đồng sự thảm tao độc thủ. Ta mới vừa từ lâu bên trong trốn tới. Chúng ta ý định trước tiên đem số 2 lâu tất cả thông đạo đều khóa lại. Dạng này có lẽ có thể đem hắn trước cho vây khốn. Chương 402, không phải Diệp Cửu chương 402, không phải Diệp Cửu làm Tôn Hàng cùng Diệp Viên đuổi tới C khu thời điểm, cả tòa lầu số 2 đều đã bị phong tỏa. Tất cả cửa sổ bọc thép tấm ngăn đều đã chậm lại, đây là mới xây viên khu vì ứng đối khả năng xuất hiện chiến tranh mà tiến hành quân sự hóa cải tiến, chỉ cần mấy phút là có thể đem nhà này tổng hợp cao ốc biến thành một tòa kín không kẽ hở sắt thép thành lũy. Diệp Viên sắc mặt rất khó coi, không chỉ là bởi vì xảy ra chuyện người là anh của nàng. So với nơi khởi nguồn điểm, điên mất người là Diệp Cửu hay là ai đã không có trọng yếu như vậy. C khu lầu số 2 là toàn bộ viên trong vùng trọng điểm bảo hộ đối tượng, bởi vì ở chỗ này người đều là tham dự tế bào nhân lịch hướng công trình nhân viên kỹ thuật, trong bọn họ bất cứ người nào xảy ra bất trắc đều sẽ ảnh hưởng thuốc sắt trùng nghiên cứu phát minh tiến độ. Tình huống thương vong như thế nào? Diệp Viên hướng canh giữ ở lâu bên ngoài bảo an nhân viên hỏi. Không rõ ràng. Trong hành lang camera giám sát đều đã bị Diệp tổ trưởng làm hỏng rơi mất, chúng ta bây giờ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tên kia bảo an nhân viên bất đắc dĩ nói. Hiện tại là thời gian làm việc, các nhân viên kỹ thuật hẳn là đều ở trong phòng thí nghiệm, lưu tại nơi này người hẳn là sẽ không quá nhiều à? Tôn Hằng nói. Không. Vì cam đoan hiệu suất, tế bào nhân lịch hướng công trình nhân viên tham dự áp dụng chính là luân phiên chế. Nói cách khác, chỉ ít có một nửa bây giờ đang ở tòa nhà này bên trong nghỉ ngơi. Diệp Viên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thương vong hẳn là sẽ không rất lớn. Tên kia bảo an nhân viên còn nói thêm, Diệp tổ trưởng tại lầu một trong hành lang giết chết hai tên bảo an nhân viên về sau, chúng ta liền lập tức kéo vang lên cảnh báo, đồng thời buông xuống từng cái tầng lầu cách ly bích. Nếu như Diệp tổ trưởng không cách nào phá hư rơi cách ly bích mà nói, hắn hẳn là chỉ có thể dừng lại tại một tầng, không đi được những tầng lầu khác. Cách ly bích dày bao nhiêu? Tôn Hằng hỏi. Tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa cách ly bích có 35 cm dày, vật liệu là hợp lại hợp kim bên trong kẹp chất keo giảm sốc tầng, có thể tiếp nhận đại đường kính phản thiết bị vũ khí chính diện xạ kích. Diệp tổ trưởng hắn, hẳn là phá hư không rơi a. Bảo an nhân viên nói, ngữ khí có vẻ hơi do dự. Nhân loại bình thường hoàn toàn chính xác cầm dạng này lấp kín cách ly bích không có gì biện pháp, nhưng vấn đề là Diệp Cửu hiện tại không có chút nào bình thường. Loại này cách ly bích, Lao Vương một quyền liền có thể nện xuyên. Tôn Hàng nói với Diệp Viên. Bất kể nói thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đem những tầng lầu khác người cấp cứu ra. Diệp Viên nói, đến mức Diệp Cửu, giao cho chúng ta đến xử lý. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện những tầng lầu khác người. Trước đó bởi vì là tình huống khẩn cấp, tất cả cách ly bích đều bị khóa chết rồi. Hiện tại cần nhân viên kỹ thuật đơn độc giải tỏa những tầng lầu khác cách ly bích về sau, nhân viên cứu viện mới có thể đi vào. Bảo an nhân viên nói, lầu số 2 ngoại bộ đã ngừng lại mấy chiếc màu vỏ quýt xe cứu hỏa. Xếp chồng thang mây cũng đều thăng lên, mà tại trên lầu chót mới, lơ lửng lấy hai khung máy bay trực thăng, nhân viên cứu viện đã rơi xuống trên sân thượng, chính vây quanh ở sân thượng cửa ra vào trước. Bất kể là sân thượng cửa ra vào vẫn là trên mặt tường cửa sổ, hiện tại cũng đã bị màu gỉ xét sắc kim hợp kim cách ly bích phong đến cực kỳ chặt chẽ, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Có màn hình giám sát sao? Tôn Hằng hỏi, coi như Diệp Cửu đem camera giám sát đều làm hỏng, cái kia tại hắn vừa mới bắt đầu lúc giết người, tổng đã bị quay xuống đi. Có. Tên đưa bảo an nhân viên lập tức đem cắm ở trong túi áo trên tờ giờ A đem ra, mở ra một phần thu hình lại văn kiện. Thu hình lại văn kiện góc trái trên cùng tiêu chú camera vị trí cùng thời gian, đây là ở vào lầu một phía nam hành lang số 1 camera, là nằm ở hành lang đoạn trước nhất trần nhà nơi hẻo lánh bên trong cái kia camera, đến mức thu hình lại thời gian thì là tại 10 phút trước. Diệp Cửu mặc một bộ màu xám đậm bộ đầu áo khoác, hai cánh tay bên trong các mang theo một cái nhìn qua tựa hồ là dùng huấn luyện dùng thiết bị đường hoành đao, túi đầu, lắc lắc run run từ bên ngoài đi vào. Bước tiến của hắn có chút phù phiếm, nhìn qua tựa như là uống rượu say đồng dạng. Đứng tại cửa một bảo an nhân viên nhận ra Diệp Cửu, bất quá hắn cũng không có cứ như vậy để Diệp Cửu đi vào, mà là đuổi theo cản lại Diệp Cửu, 10 điểm tận tụy để Diệp Cửu trước tiến hành một thoáng khách tới thăm đăng ký. Lầu số 2 căn hệ trọng đại, cho dù là đương nhiệm sở nghiên cứu ngoại cần bộ môn người đứng đầu, muốn đi vào cũng nhất định phải đi chính quy xin quá trình, càng đừng đề cập Diệp Cửu bây giờ nhìn đi lên trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Cửu cũng không có cưỡng ép xung quanh, mà là tại tên kia bảo an nhân viên đứng trước mặt ở, nhưng lại tại bảo an nhân viên nghiêng đầu hướng về treo ở trên bờ vai bộ đàm lúc nói chuyện, Diệp Cửu đột nhiên song đao ra khỏi vỏ. Hai tay của hắn cầm ngược được chu đao, hai đạo đao quang hiện ra ít hình từ tên kia bảo an nhân viên nửa người trên giao thoa mà qua. Tên kia bảo an nhân viên động tác lập tức cứng đờ, một giây sau, ít hình vết máu từ trên người hắn rỉ ra. Ba khối vết cắt bằng phẳng thi khối ném xuống đất, theo thứ tự là liên tiếp bả vai trước ngực bắt đầu, tay trái cùng ngực trái, tay phải cùng ngực phải. Chặt đứt chỗ hiện ra hình tam giác còn sót lại thi hài giống như là hư mất vòi nước một dạng báo táp vết tường, trong nháy mắt liền đem gần trong gang tấc Diệp Cửu nhuộm thành một cái huyết nhân. Một tên khác bảo an nhân viên lúc này mới phản ứng được, đội vàng nhấn xuống máy báo động. Sau đó móc ra bên hông tài xế thường, đối Diệp Cửu bóp cò súng. Hai cái mang theo móc câu phi tiêu trực tiếp đính vào Diệp Cửu trên thân, Tôn Hàng chú ý tới, tên này bảo an nhân viên trực tiếp đem tài xế thường cường độ dòng điện điều đến mạnh nhất cái kia một ngăn. Tài xế thương mặc dù là không phải chí mạng tính vũ khí, nhưng mạnh nhất cái kia một ngăn dòng điện đã đủ để trong nháy mắt đánh ngã một cái vóc người khôi ngô cơ bắp nổi cục mạnh mẽ trắng hán.
Mà đối với một chút thể chất yếu kém người mà nói, cái này ngăn vị dòng điện, nhưng thật ra là hoàn toàn có chí mạng tính. Nhưng mà đã bị sẽ thương trúng mục tiêu Diệp Cửu lại không chút nào gặp điện giật về sau vốn có phản ứng, hắn bắt lại cái kia hai cây cùng họng súng liên tiếp dây dẫn, đem phóng điện phi tiêu từ trên người chính mình kéo xuống, đồng thời một cái tay khác trực tiếp đưa trong tay trường đao hướng phía cầm thương bảo an nhân viên ném tới. Trường đao trong nháy mắt xuyên qua bảo an nhân viên lồng ngực, trên lưới đao bổ sung lấy lực lượng khổng lồ đẩy bảo an nhân viên liên tục lui về sau mấy bước, trực tiếp đụng vào tường, mũi lao dư thế không kiệt đâm trúng vào vách tường, đem tên này bảo an nhân viên vững vàng đóng đinh tại trên tường. Diệp Cửu một cái bước nhanh về phía trước, một cái tay ngang vùng đao, cắt đứt bảo an nhân viên sườn sọ, một cái tay khác thì là bắt lấy đóng ở trên tường trường đao, đem nó rút ra. Toàn bộ quá trình từ Diệp Cửu rút đao đến giết chết tên thứ hai bảo an nhân viên, tổng cộng vẫn chưa tới 4 giây. Còi báo động chói tai vang vọng cả tòa cao ốc, rất nhiều ăn mặc đồng phục bảo an nhân viên vọt vào hành lang, nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Cửu cũng đã hướng bọn họ vào tới. Nhìn xem thu hình lại bên trong chém dưa thái rau giết chóc cảnh tượng, Tôn Hàng trong đầu không khỏi toát ra một cái tử. Hổ vào bầy dê. Tại giết hết cái này, một nhóm chạy đến bảo an nhân viên về sau, Diệp Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, theo lấy một cái ném mạnh động tác, toàn bộ hình tượng đều lâm vào đen kịt một màu. Diệp Huyên trầm mặc ngậm miệng, không nói một lời. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tôn Hàng đem tờ giờ ai trả lại cho tên kia bảo an nhân viên. Hiện tại sao? Tên kia bảo an nhân viên sửng sốt một chút, không cần chờ càng nhiều chi viện tới về sau lại. Chúng ta chính là chi viện. Tôn Hàng đánh gây hắn. Nặng nghề cách ly bích tại Tôn Hàng trước mặt thăng lên, cách ly bích phần dưới vừa mới rời đi mặt đất, đậm đặc huyết tương liền từ bên trong tràn ra ngoài, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cũng lập tức chui vào Tôn Hàng trong lỗ mũi. Diệp Viên sắc mặt càng khó coi hơn. Cứ việc nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi những này chân cụt tay đứt chân chính xuất hiện tại trước mặt thời điểm, loại kia lực trùng kích cũng không phải là thu hình lại hoặc là tưởng tượng có thể so sánh. Bà đát, Tôn Hàng một cước đã dẫm vào chừng nửa centimet sâu huyết tương bên trong. Trong hành lang chỉ ít chết 60, 70 người, trong đó phần lớn người ăn mặc bảo an nhân viên chế phục, nhưng cũng có mấy món đã bị nhuộm thành màu đỏ rõ ràng áo khoác, đắm chìm vào tại sền sệt huyết tương bên trong. Diệp Cửu liền đứng tại cuối hành lang, thông hướng lầu 2 bức tường kia cách ly bích trước. Trong tay hắn dẫn theo cái kia hai thanh dính đầy huyết tương trường đao, mà bức tường kia cách ly bích mặt ngoài thì là dập dạp chẳng chỉ hiện đầy chém vào vết tích. Diệp Cửu vị trí khoảng cách hai người có chừng hơn 100m xa, hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới có người tiến vào hành lang, vẫn như cũ mặt hướng lấy cách ly bích dẫn theo sông đao, tựa như là đang ngẩn người đồng dạng. Diệp Viên hít sâu một hơi, móc súng lục ra, nạp đạn lên nòng. Đã thu hoạch được sử dụng trí mạng vũ lực cho phép. Diệp Viên giống như là đang lầm bầm lồ bầu, lại giống là tại nói với Tôn Hàng nói đồng dạng, nàng đem ngón tay khấu chặt tại cò súng bên trong, để Diệp Cửu đầu từ đầu đến cuối cùng súng ngắn đầu ngắm cùng thước ngắm bảo trì tại một đường thẳng. Tôn Hàng có thể cảm giác được, Diệp Viên cánh tay tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Nó không phải ca của ngươi. Tôn Hàng nói với Diệp Viên. Ta biết. Diệp Viên nhẹ gật đầu, hắn đã hoàn toàn không kiểm soát, chúng ta duy nhất có thể chọn lựa biện pháp, chính là đem hắn vô hại hóa xử lý, ngươi yên tâm, ta sẽ không mềm tay. Không, ý của ta là, cuối hành lang tên kia, không phải Diệp Cửu. Tôn Hàng cải chính. A. Diệp Cửu lực lượng bắt nguồn từ quỷ khí quân trang quân dụng sát phạt, nhưng trước mắt này người trên thân nhưng không có xuyên cái kia thân cổng cảnh giáp trụ. Tôn Hàng nói, coi như Diệp Cửu tại quỷ khí quân trang quân dụng ảnh hưởng dưới đánh mất lý trí, nhưng thân thể của hắn mạnh hơn cũng không cách nào đột phá nhân loại bình thường phạm chủ. Ngươi sẽ không cảm thấy người bình thường đã bị lớn nhất ngăn vị sẽ thương chúng mục tiêu, sẽ liền một điểm phản ứng đều không có chứ? Cái kia. Diệp Viên nhìn một chút cuối hành lang, Diệp Cửu lại liếc mắt nhìn Tôn Hàng, vậy cái này là cái gì? Diệp Cửu là nhân loại, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái cùng hắn dáng dấp rất giống hình người quỷ vật. Tôn Hàng dùng ngón tay tại cái mũi của mình trước tra sát, ta có thể ngửi được trên người nó cái kia cổ thuộc về quỷ vật mùi. Vậy chân chính Diệp Cửu bây giờ ở nơi nào? Diệp Viên nhịn không được hỏi. Trước tiên đem trước mắt quỷ vật giải quyết hết lại nói. Tôn Hàng nói xong, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Diệp Viên không có cách nào, chỉ có thể cầm thương theo sát phía sau. Một đội võ trang đầy đủ binh sĩ đi theo phía sau hai người cũng tiến vào hành lang, bọn hắn dùng nặng nghề chống đạn tâm chắn hợp thành một đạo đem trọn đầu hành lang đều chặn lại thoát tường. Trên tấm chắn xuôi theo lô khảm bên trong mang lấy súng máy hạng nhẹ cùng shotgun, chỉ cần Diệp Viên ra lệnh một tiếng, hỏa lực dày đặc liền sẽ trải rộng toàn bộ hành lang, liền một cái góc chết cũng sẽ không lưu lại. Ngay tại Tôn Hàng tiến vào khoảng cách Diệp Cửu 50m phạm vi thời điểm, Diệp Cửu đột nhiên quay người, đem song đao cầm tại dưới nách, túi người hướng hai người lao đến. Chuẩn bị. Diệp Viên lập tức hô. Sau lưng thuẫn tường ngừng lại, truyền đến một trận kim loại cùng kim loại ở giữa va chạm tiếng vang. Ngay tại Diệp Viên chuẩn bị nằm xuống để sau lưng thuẫn tường khai hỏa thời điểm, Tôn Hàng lại là cho nàng một cái chờ đã thủ thế, tiếp đó một mình hướng phía Diệp Cửu nên đón tiếp lấy. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn đến không đủ 3m, Diệp Cửu rốt cục ra đao. Nó dùng chiêu thức là giết chết hạng nhất bảo an nhân viên ít hình chạm kích, chỉ bất quá chạm kích phương hướng phản tới, biến thành từ đôi đến đầu, nghiêng cắt hướng về phía Tôn Hàng hai bên sườn. Nhưng lại tại lưỡi đao sắp tiếp xúc đến Tôn Hàng thân thể thời điểm, hai cây trường đao lại là đột nhiên hóa lỏng, từ Diệp Cửu trong tay đã bị rút ra, ngược lại tại Tôn Hàng bên người một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ngươi là quỷ vật, nhưng rất đáng tiếc, trong tay ngươi đao không phải. Tôn Hàng đối mặt không thay đổi Diệp Cửu nói, tiếp theo trong nháy mắt, giống nhau như lúc ít hình chạm kích đã bị Tôn Hàng dùng ra. Diệp Cửu thân thể lập tức đã bị cắt thành một khối, nhưng những này bị cắt mở thân thể cũng không có rơi xuống mặt đất, vết cắt cùng vết cắt ở giữa dính liên tiếp đại lượng bừa bộn huyết đủ, đem bị mở ra thân thể một lần nữa kéo về tới cùng một chỗ. Đã mất đi trường đao, Diệp Cửu hướng phía Tôn Hàng bung ra một quyền, nắm đấm phía trước thậm chí vang lên xé rách không khí âm bạc thanh.
Một quyền này không thể đánh trúng Tôn Hàng, bởi vì tại nó huy quyền đồng thời, Tôn Hàng tay phải đã xuyên thủng Diệp Cửu lồng ngực. Tại bị mở ra Diệp Cửu thân thể trọng tấn khép lại thời điểm, Tôn Hàng liền đem mình tay từ khối thịt khe hở bên trong cắm vào, vô số kể thái tuế sợi nấm chui vào Diệp Cửu huyết đục, tham lam mút vào trong đó mang theo tế bào nhân. Diệp Cửu trần trụi bên ngoài trên da trong nháy mắt nổi lên rất nhiều máu ngâm, những này bọng máu cấp tốc bành trướng, tiếp đó vỡ tan, tạo thành từng khối mục nát thịt não từ Diệp Cửu trên thân rụng xuống. Làm Tôn Hàng nắm tay rút ra thời điểm, cái này Diệp Cửu liền chỉ còn lại có một bãi máu xên xệ, cùng với nùng huyết bên trong mấy cây còn không có hoàn toàn tan chảy xương cốt. Nó chết rồi. Diệp Viên bu lại. Chết rồi. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, ta cũng đã sớm nói, thứ này không phải ca của ngươi. Vậy Diệp Cửu đâu? Sát phạt bây giờ ở nơi nào? Tôn Hàng hỏi. Hẳn là còn ở hắn trong túc xá. Đi Diệp Cửu ký túc xá. 10 phút sau, Diệp Cửu ký túc xá. Tôn Hàng nhìn thoáng qua nằm ngang ở bàn ăn trên con kia dương lớn, đem chính mình ngón cái đặt tại vân tay khóa lại. Tôn Hàng quyền hạn là rất cao, nhưng hắn vân tay tin tức còn không có đã bị ghi vào đến cỗ này khóa lại mặt, trên lý luận mà nói hắn là mở không ra cái dương này. Nhưng theo lấy Tôn Hàng hơi suy nghĩ, khóa cụ kế bên đèn chỉ thị đích một tiếng biến thành màu xanh lá, cái dương cái nắp lập tức liền bắn lên. Trọn vẹn quỷ khí quân trang quân dụng sát phạt đều lặng lặng nằm tại cái dương bên trong. Hoặc là nói, an mặc trọn vẹn sát phạt Diệp Cửu lặng lặng nằm tại trong dương, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ thống khổ.